Chương 907, thuần sát. Chương 907, thuần sát. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Lời vừa nói ra, chỉ thấy trên người của hắn khí thế mạnh mẽ, nhất thời phóng thích ra ngoài. Cực kỳ cường đại uy thế trong nháy mắt tràn ngập đi ra ngoài. Nhất thời, chỉ thấy quần quần uy thế từ Diệp Thần trên người nhất thời tràn ngập, những kia thiên ma giáo người nhất thời kinh hãi, cực kỳ sợ hãi nhìn Diệp Thần. Giáo chủ tha mạng a. Giáo chủ, kính xin tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa phản bội ngươi. Chính là, giáo chủ, trước chúng ta đều là tình thế bức bách, mới không thể không nương nhờ vào ở đây u cùng chính là thủ hạ, bây giờ giáo chủ trở về, chúng ta đồng ý ở nương nhờ vào giáo chủ môn hạ của ngài. Giáo chủ, kính xin cho chúng ta một cơ hội đi. Những kia thiên ma giáo bộ hạ nói tiếp. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, không chút nào nửa điểm cảm tình gợn sóng, các ngươi người như thế, ở lại thiên ma giáo, chỉ làm liên lụy chúng ta thiên ma giáo. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Nghe nói như thế, tất cả thiên ma giáo đệ tử tất cả đều sắc mặt trắng nhợt. Ở tại bọn hắn con mắt nơi sâu xa, né qua một vẻ sợ hãi thật sâu. Giáo chủ, mời ngài lượn quanh chúng ta một mạng đi. Một thiên ma giáo trưởng lão run rẩy nhìn Diệp Thần nói rằng. Đúng đấy, giáo chủ, chỉ cần ngài không giết ta, chỉ cần không cho chúng ta chết, chúng ta sau đó nhất định vì là ngài không màng sống chết. Chỉ cầu giáo chủ tha chúng ta một mạng đi, giáo chủ. Mọi người, dồn dập kêu rên. Ở tại bọn hắn trong con ngươi, tràn đầy khẩn cầu vẻ. Nhiều lời vô ích, chết đi. Diệp Thần nhìn về phía sau bọn họ những tu sĩ kia, lạnh lùng nói. Nhất thời, chỉ thấy quần quần khí tức tràn ngập đi ra ngoài, chỉ thấy khí tức trong nháy mắt bạo phát, từng đạo năng lượng mạnh mẽ phù hiệu, trong nháy mắt ngừng tụ lên. Bên trong đất trời, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không, để những kia thiên ma giáo tu sĩ toàn bộ đều sợ hãi cực kỳ. Giáo chủ, đừng có giết chúng ta là thật sự biết sai rồi. Van cầu ngươi, giáo chủ, chúng ta đồng ý thần phục với ngươi, chúng ta đồng ý vĩnh viễn trung thành với ngươi. Mấy cái thiên ma này dạy tu sĩ tất cả đều quỳ xuống. Ở tại bọn hắn trong con ngươi, tất cả đều là thất kinh biểu hiện, bọn họ căn bản cũng không dám tin tưởng. Cho tới nay, bọn họ cảm thấy, thế gian này không còn có người có thể làm cho bọn họ sợ hãi. Nhưng là, bọn hắn bây giờ gặp một cường giả siêu cấp, một so với trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ cường giả siêu cấp. Điều này làm cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng, không chịu tiếp thu, không dám nhận được. Nhất thời, chỉ thấy đầy trời năng lượng từ trên bầu trời hạ xuống, sức mạnh to lớn, nhất thời tràn ngập ở trên người bọn họ. Oanh, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy vô tận ánh sáng trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Thời khắc này, chỉ thấy bọn họ ở đây vô tận bạch quang bên trong, từ từ dập tắt. A, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Giáo chủ, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Những tu sĩ kia sợ hãi hô to. Đáng tiếc, tại đây bạch quang bên trong, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ hồi âm, chỉ có vô cùng vô tận năng lượng ở thôn phệ bọn họ. Những tu sĩ này tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở cái kia vô tận năng lượng bên trong. Những tu sĩ kia toàn bộ đều bị Diệp Thần giết chết, một không có còn lại, cuối cùng liền không còn sót lại một chút cặn. Vừa lúc đó, một cổ cường đại sức mạnh nhất thời từ trên bầu trời bao phủ đi. Vô tận ma khí cùng bị khí trong nháy mắt tập kích. Trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, như là toàn bộ thế giới đều bị kinh khủng này khí tức bao phủ lại. Quỷ khí cùng ma khí bao phủ, từng đạo khói đen trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ bên trong cung điện. Các hạ giết ta thiên ma giáo nhiều người như vậy, không khỏi cũng qua không đem ta để vào trong mắt đi. Nhất thời, chỉ thấy cái kia khói đen cùng quỷ khí bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Người tới không phải người khác, chính là cái kia U Cùng. U Cùng chậm rãi hạ xuống trên đất. Trên người hắn ẩn chứa cường đại ma khí, vô tận quỷ khí bao phủ. Hắn hấp thụ cả tòa thành thị sinh cơ mới ngưng tụ ra sức mạnh to lớn như vậy. Ngươi chính là cái kia U Cùng. Diệp Thần bình tĩnh dương mắt, nhìn cái kia U Cùng hỏi. U Cùng bình tĩnh cực kỳ, nhàn nhạt hồi đáp, không sai, chính là ta U Cùng. Ở nơi này thế giới, những kia tu sĩ mạnh mẽ hầu như đều đi tới thượng giới đi tìm cơ duyên, gần mấy chục năm vẫn chưa từng có thần vân cảnh trở lên tu sĩ từng xuất hiện, lấy các hạ tu vi xem ra cũng là thần vân cảnh bên trên người. Như vậy, không biết các hạ là người phương nào đây? U Cùng một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, trầm giọng hỏi. Ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò vẻ. Hắn thật sự là không nghĩ ra, ở trên thế giới này làm sao có khả năng có người có thể đạt đến thần vân cảnh, thậm chí so với thần vân cảnh còn cường đại hơn cao thủ. Diệp Thần bình tĩnh hồi đáp. Diệp Thần, lời vừa nói ra, chỉ thấy cái kia U Cùng trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hắn có chút không dám tin tưởng, bởi vì hắn biết Diệp Thần danh tiếng. Diệp Thần chính là thế giới này người sáng tạo, chính xác tới nói chính là cái này thế giới thần. Không, không thể. Ngươi làm sao có khả năng sẽ là Diệp Thần? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Cái kia U Cùng trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Diệp Thần đã chết, năm đó ta nhìn tận mắt hắn bị thiên thần tộc lao tổ giết chết, ngươi tuyệt đối không thể sẽ là Diệp Thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Không muốn chạm đích dở trò. Diệp Thần bình tĩnh cực kỳ, nhàn nhạt nhìn cái kia U Cùng, không có nửa điểm thay đổi sắc mặt. Cái kia U Cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần, hắn nhớ tới, dáng dấp của người này, xác thực có chút giống là năm đó người hoàng Diệp Thần. Vào lúc ấy, hắn chỉ là một hải tử. Thế nhưng, hắn là một bất đồng hải tử. Từ sinh ra bắt đầu, hắn liền nương theo lấy ma khí sinh ra, sau đó, hắn nhớ tới, hắn lúc nhỏ, trên người của hắn ma khí liền bắt đầu ức chế không được hắn ma khí, giết chết hắn toàn bộ thôn trang người. Hắn cũng không muốn giết người, thế nhưng những ma khí kia tự động đem những người kia giết chết, đưa bọn họ sinh cơ hút vào trong cơ thể chính mình, cung cấp chính mình tu hành. Sau đó, hắn bị một ma tông nắm lấy. Vào lúc ấy, hắn vẫn là một đứa bé. Nội tâm của hắn tuyệt vọng cực kỳ, nhưng là, vừa lúc đó, hắn thấy được Diệp Thần hình ảnh, biết được trên thế giới có Diệp Thần một người như vậy. Diệp Thần thống trị thế giới, chính là thế giới này chủ thể, từ một khắc đó bắt đầu, hắn liền quyết định hắn muốn trở nên mạnh hơn, muốn như là Diệp Thần như vậy, trở nên vô cùng mạnh mẽ, biến thành thế giới này kẻ thống trị. Thế nhưng, hắn quyết không sẽ như là Diệp Thần như vậy ngốc, không tự lượng sức đi khiêu chiến loại kia căn bản không thắng được người. Mặc dù là Diệp Thần cường giả như thế, năm đó cũng bị Thiên Thần kia tộc cường giả giết chết. Nếu như hắn là phía trên thế giới này chủ thể, hắn tuyệt đối sẽ không trứng gà chọi đá. Làm sao có khả năng? Cái này không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể là Diệp Thần. Diệp Thần đã chết, hắn đã chết. Cái kia u cùng điên cùng nói rằng, cả người khí tức trong nháy mắt từ trên người bạo phát ra, cuồn cuộn ma khí chung quanh tràn ngập. Chương 912, Thiên Ma U Cuồng. Chương 912, Thiên Ma U Cuồng. Vào lúc này, trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện đen kịt một màu mây đen, ở trong mây đen, từng cái dữ tợn đáng sợ chớp ở bên trong du tẩu. Từng trận âm phong thổi tới, để cung điện này đều ở không ngừng mà lung lay. Ngươi là Diệp Thần, ta mới không tin, ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc là không phải thật sự Diệp Thần. Cái kia u cuồng hét lớn một tiếng, cả người hướng Diệp Thần bỏ tới. Khi hắn dưới bàn chân, cái kia khói đen phun trào, vô tận ma khí lan lộn, ở đây ma khí bên trong có vô số khói đen cùng ác linh hiện lên. Trên người hắn tản mát ra khí tức, quả thực đáng sợ đến cực hạn. Diệp Thần sắc mặt hơi biến hóa một hồi. Hắn cảm ứng được đến, tại đây u cuồng trong cơ thể, dĩ nhiên có không kém ma khí. Ở đây u cuồng trong cơ thể, có dày đặc ma khí tồn tại, những ma khí kia bên trong mang theo nồng nặc sát khí. Loại sát khí này đáng sợ đến cực hạn, một khi lây dính, chẳng mấy chốc sẽ mê hoặc người thần trí. Diệp Thần nhìn này u cuồng, tu vi dĩ nhiên đã là thần vân cảnh đỉnh phong, thần vân cảnh đỉnh cao mặc dù đối với Diệp Thần tới nói, căn bản không phải cái gì cường giả, thế nhưng tại đây hạ giới bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối cũng coi là đứng đầu nhất. Hắn nhất thời hướng về Diệp Thần xung phong lại đây, cuồn cuộn ma khí, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần công kích quá khứ. Vào lúc này, u cuồng trên người hắc sắc ma khí hóa thành một tấm ma khí vong lớn hướng về Diệp Thần bao phủ mà tới. Những ma khí kia đến mức một mảnh kia hư không cũng đã hoàn toàn nát tan, tạo thành vô tận vết rách. Ở đây ma khí bên trong mơ hồ có vô số ác linh tái hiện ra, hướng về Diệp Thần công kích mà tới. Ở đây ma khí vong lớn bao phủ xuống thời điểm, Diệp Thần thân thể loáng một cái, nhất thời biến mất ở tại chỗ. Diệp Thần thân pháp quả thực có thể dùng quỷ dị để hình dung, này u cuồng căn bản cũng không có bắt được Diệp Thần. Cái kia u cuồng sắc mặt cực kỳ khó coi, sắc mặt hết sức khó coi. Cái này Diệp Thần thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Lẽ nào hắn đúng là lúc trước người hoàng Diệp Thần? U cuồng trong lòng cực kỳ chấn động, thấy một đòn không trúng, chỉ thấy cái kia u cuồng lần thứ hai mang theo đầy trời ma khí, lần thứ hai giết tới. Ma khí ngập trời, ở đây u cuồng trong lòng bàn tay càng là có vô số ác ma rít gào mà lên, những kia ác ma trên người tản mát ra khí tức, làm cho cả thiên địa cũng vì đó run lên. U cuồng ma chảo mang theo cuồn cuộn hắc sắc ma khí hướng Diệp Thần bố lại đây. Cái kia ma chảo cực kỳ to lớn, ở trên trời bên trong vô số ma khí quanh quẩn, ma chảo nhất thời từ trên bầu trời rơi xuống. Cái kia to lớn ma chảo mang theo vô tận ma khí bên trong còn có vạn ngàn chớp, cuồn cuộn ma huy khủng bố cực kỳ, dường như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Ở Diệp Thần chu vi, những ma khí kia điên cuồng rung động, những tia chớp cũng là không ngừng mà ở trên trời bên trong tàn phá, không ngừng mà hướng về Diệp Thần chém đánh mà đi. Phát ra một tiếng nổ vang rung trời, từng đạo ma khí nổ tung, vô số ma khí hóa thành vô biên vận sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Ở đây to lớn ma khí bên trong, vô số ác linh gào thét không ngừng, hướng về bốn phía lan tràn. Ở vô số ác linh kêu gào tiếng bên trong, cái kia u cuồng trong nháy mắt giết hạ xuống. Cái kia u cuồng bàn tay hướng về Diệp Thần hung hăng đánh xuống, ma khí ngập trời, cái kia một luồng ma huy hầu như muốn đem vòm trời đều cho xé rách. Vào lúc này, vô tận ma khí ở đây trên lòng bàn tay tụ tập. Ầm ầm ầm, một con kia ma trưởng hướng về Diệp Thần thiên linh cái hung hăng đánh mà tới. Tình cảnh này vô cùng khủng bố, toàn bộ thiên địa tất cả đều đang chấn động. Ở đây vô số ma trưởng phía dưới, vô tận ma khí lan lộn, ở đây chút ma khí bên trong tựa hồ còn có rất nhiều ác linh. Những kia ác linh dữ tợn cực kỳ, mỗi một đạo ác linh đều là như vậy dữ tợn, khủng bố như vậy. Bọn họ ở đây ác linh bên trong không ngừng mà qua lại, hướng về Diệp Thần cắn xé tới. Chết đi, chết đi, giết ngươi. Những kia ác linh ở đây trong thiên địa không ngừng qua lại, hướng về Diệp Thần mà tới. Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo, hắn đứng thẳng bất động, một bước bước ra, trên người có vô biên kiếm ý tuôn ra, một đạo kiếm khí trong nháy mắt hướng về phía trước chém vào quá khứ. Trong chớp mắt này, kiếm khí trôi đi qua, không gian phá vụn, vô số ác linh trong nháy mắt liền hóa thành than tro, những kia ác linh thậm chí cũng không từng tiếp xúc được Diệp Thần, liền dĩ nhiên tan thành mây khói. Diệp Thần ánh kiếm chém phá bầu trời. Ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt, vô số ác linh hóa thành tro bụi, hoàn toàn bị dập tắt rơi mất. Ở đây ánh kiếm bên dưới, hư không từng mảng đổ nát, một mảnh kia mảnh hư không, toàn bộ phấn phá đi, vô số vỡ vụn không gian hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Ngươi, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào ngươi đúng là nhân hoàng Diệp Thần? Cái kia u cuồng hoàn toàn biến sắc, khắp khuôn mặt phải không dám tin tưởng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể ung dung chống lại sự công kích của hắn. Vậy này một chiêu làm sao? U cuồng la lớn. Nhất thời, chỉ thấy khi hắn trên người đột nhiên có năm loại sức mạnh phun trào, ở sau lưng của hắn có năm cái to lớn ma long bóng mờ, cái kia năm cái to lớn ma long bóng mờ toàn bộ là từ ma khí ngưng tụ mà ra. Này năm cái to lớn ma long bóng mờ vừa xuất hiện, khi hắn trên đỉnh đầu càng là có một đạo to lớn bóng mờ. Khi hắn trên đỉnh đầu, cái kia to lớn bóng mờ càng là tản ra vô tận tà ác chi lực, cái kia vô tận hắc khí từ trong hư không xung ra, hướng về Diệp Thần đánh tới, hướng về Diệp Thần trên người nào tới. Khi hắn trên đỉnh đầu bóng mở, càng là phát ra từng tiếng gầm gừ, những kia tiếng rít gào mang theo cường hãn gợn sóng, để người chung quanh nghe được sau khi, toàn thân đều có hàn khí không ngừng dâng lên. Diệp Thần, ta mặc kệ ngươi là chân Diệp Thần hay là giả Diệp Thần, chết đi cho ta. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, đầy trời mực ảnh, trong nháy mắt giết hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần khẽ miệng cười khẽ, trường kiếm trong tay vung lên, lạnh nhạt nói, mặc ngươi biến hóa vạn ngàn, ta một chiêu kiếm chém chi. Nói, chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra. Diệp Thần trong tay tử lôi thành kiếm, trong nháy mắt hãy cùng cái kia đầy trời màu đen mực ảnh va chạm đến cùng một chỗ. Ở đây màu đen mực ảnh, trong nháy mắt liền đem Diệp Thần tử lôi thánh kiếm nuốt chửng lấy rơi mất, cái kia đầy trời màu đen mực ảnh hướng về Diệp Thần điên cuồng chào lại đây. Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, cánh tay run lên, trường kiếm lần thứ hai hướng về bốn phía chém xuống mà xuống. Chiêu kiếm này càng thêm sắc bén, càng thêm khủng bố, càng thêm ác liệt. Diệp Thần chiêu kiếm này giống như là khách đến từ thiên ngoại, thân pháp của hắn cực kỳ nhanh chóng, hắn trường kiếm càng là ác liệt vô song, mỗi một kiếm toàn bộ đều là như vậy sắc bén cực kỳ. Cái kia vô số ác linh toàn bộ hóa thành vô số huyết đục cùng mảnh vỡ, hướng về phía dưới rơi mà đi. Diệp Thần liên tiếp chém ra mấy chục kiếm, đem chu vi vô cùng ác linh đều cho hoàn toàn chém chết. Chương 913, u cuồng qua lại. Chương 913, u cuồng qua lại. Khi hắn chém giết những này ác linh sau khi, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia u cuồng, trong con ngươi đầy dây lạnh lẽo vẻ. Diệp Thần thân hình lóe lên, thân hình hắn lóe lên, hướng về phía trước vọt tới, trong nháy mắt liền đi tới cái kia u cuồng trước mặt. Muốn chết. Cái kia u cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Diệp Thần vọt tới. Này u cuồng thân thể hơi động, một quyền đập tới, ma khí vô cùng vô tận từ bàn tay của hắn bên trên bạo phát. Cái kia ma khí vô cùng vô tận, khi hắn trước người, ngưng tụ thành một to lớn ma trưởng, hung hăng hướng về Diệp Thần nghiền ép đi. Diệp Thần nhìn cái kia ma trưởng oanh kích mà xuống, trong ánh mắt của hắn, đồng dạng bắn ra một đạo lạnh lẽo vẻ, ánh mắt của hắn nhìn thẳng cái kia ma trưởng chấn áp, bàn tay vừa nhấc, liền hướng về cái kia ma trưởng, hung hăng chém qua khứ. Diệp Thần một trưởng, bay thẳng đến ma trưởng bổ tới. Diệp Thần một trưởng này chém ra, vô cùng kiếm khí, khi hắn trên lòng bàn tay phun trào, tại đây vô biên kiếm khí bên dưới, này vô tận hỗn độn khí, bay thẳng đến phía trước bao phủ tới ở đây vô biên kiếm khí bao phủ bên dưới. Vùng thế giới này trong lúc đó, vô số ma khí cùng hắc khí vào lúc này dồn dập tán loạn mà đi. Một chiêu kiếm giết ra. Trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia cường đại kiếm ý trong nháy mắt dâng tới U Cuồng. U Cuồng trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc kinh khủng. Không. Vào lúc này, U Cuồng lớn tiếng gầm rú lên. Diệp Thần chiêu kiếm này uy thế quá mức mạnh mẽ, chiêu kiếm này bên dưới coi như là U Cuồng, vào đúng lúc này đều cảm thấy một trận sợ hãi cực kỳ. Diệp Thần chiêu kiếm này chém ra, liền hướng về U Cuồng chém xuống mà xuống. U Cuồng thấy thế, thân hình của hắn vội vàng hướng về bên cạnh rút đi, muốn tách rời khỏi Diệp Thần chiêu kiếm này. Thế nhưng, Diệp Thần chiêu kiếm này tốc độ thật sự là quá nhanh, U Cuồng căn bản là không cách nào tránh thoát. Lúc này, Diệp Thần chiêu kiếm này trực tiếp chém tới cái kia U Cuồng trên người. Cái kia kiếm khí khổng lồ hướng về cái kia U Cuồng hung hăng chém giết mà đi, trong nháy mắt liền đem cái kia U Cuồng bao phủ lại tiến vào kiếm khí bên trong. Ở đây kiếm khí khổng lồ ở trong truyền ra từng trận tiếng kêu thê thảm, ở đây kiếm khí ở trong có máu tươi không ngừng lấp bắp, cái kia kiếm khí khổng lồ bên trong càng là có vô cùng vô tận khói đen không ngừng phun ra. Ở đây kiếm khí bên trong có từng đạo bóng người không ngừng kêu thảm, cái kia từng đạo bóng người chính là cái kia vô số quán niệm cùng tử linh. Ở đây vô số tử linh bên trong loan thoáng, Diệp Thần thấy được một tấm mặt mũi quen thuộc, cái kia rõ ràng là cái kia U Cuồng. Lúc này cái kia U rất đang nằm ở nơi đó, trên người có vô số vết thương. Cái kia U Cuồng trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi xuống, đánh rơi Diệp Thần trước mặt. U Cuồng đánh rơi Diệp Thần trước mặt, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Phù, U Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt Diệp Thần. Phải biết, Diệp Thần chỉ là tiện tay một chiêu kiếm, liền phá tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, như vậy, cái này Diệp Thần, rốt cuộc là ai? Lẽ nào thật sự chính là năm đó người kia Hoàng Diệp Thần, cái kia Diệp Thần chẳng lẽ còn không chết? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hắn căn bản không dám tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này. Diệp Thần bình tĩnh cực kỳ, nhìn U Cuồng. Ngươi đúng là năm đó người Hoàng Diệp Thần. U Cuồng sợ hãi nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần bình tĩnh cực kỳ, nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi nói xem. Ngươi không chết. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? U Cuồng không cách nào tin nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần trên mặt bình tĩnh như nước, không có nửa điểm sóng lớn, hắn nhìn U Cuồng, lạnh giọng nói, ai nói cho ngươi biết ta đã chết? Nhưng là, năm đó ngươi không phải là bị Thiên Thần tộc lao tổ giết chết sao? Thiên Thần tộc lao tổ chính là như thần nhân vật, ngươi làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng thắng được hắn? U Cuồng khiếp sợ hỏi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ta xác thực không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là hắn nhất định có thể giết chết được ta. Ngươi nói không sai, năm đó ta thật là chết rồi, thế nhưng, ta lại sống lại. Diệp Thần lạnh nhạt nói, phục sinh. Diệp Thần lời nói, để cái kia U Cuồng thân thể kịch liệt run rẩy một hồi. U Cuồng trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Sao có thể có chuyện đó? Ta nghe nói qua mượn xác hoàn hồn thuật, thế nhưng, ngươi lúc đó liền thân thể đều bị hủy diệt, ngươi làm sao có khả năng phục sinh? U Cuồng không ngừng lắc đầu, căn bản không dám tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này. Diệp Thần đúng là bình tĩnh, chỉ là nhìn U Cuồng, nhàn nhạt hỏi, được rồi, không nói ta, bây giờ nói ngươi chứ. Ngươi là người phương nào, vì sao phải cướp đoạt Thiên Ma giáo, Thượng Quan Tuyết Điển, lại đang nơi nào? Diệp Thần bình tĩnh nhìn U Cuồng hỏi. U Cuồng gắng gượng thân thể, từ từ đứng lên, hắn nhìn Diệp Thần nói, ha 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 ha. Diệp Thần, không nghĩ tới ta cuối cùng thua ở trên tay của ngươi. Ngươi biết không? Năm đó, ta nhưng là muốn trở thành người như ngươi. Xem ra, tất cả những thứ này đều là số mệnh, hết thảy đều là vận mệnh a. U Cuồng ngửa mặt lên trời nói rằng, tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết, đem ta tất cả mọi thứ, toàn bộ đều nói cho ngươi biết. U Cuồng lạnh lùng nói, năm đó, ta chỉ là một phổ thông hải tử, ta chỉ là một người bình thường thôi, thế nhưng, chính là bởi vì ta thân thể này, có một ngày, trong thân thể ta ma khí đột nhiên bạo phát, ta giết chết toàn bộ là người. Ngươi biết không? Ta bất quá là một 6, 7 tuổi hải tử, ta sẽ giết toàn bộ là người. Ta cũng không muốn giết bọn hắn, ta chỉ là ngất đi, ta không hề làm gì cả, thế nhưng, bọn họ nhưng toàn bộ bị ta giết chết. Sau đó, ta bị một người của ma tông tìm được rồi, bọn họ đem ta cho rằng giết người công cụ, đem ta coi là dị vật, bọn họ ngược đãi ta, không cho ta ăn, bọn họ đánh ta. Mỗi ngày đều đánh ta. Nếu là người nào tông môn không phục bọn họ liền đem ta ném qua, trên người ta ma khí bạo phát, sẽ đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Ha 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 ha. Cứ như vậy, ta không ngừng giết, không ngừng giết. Ta học xong khống chế thân thể mình bên trong sức mạnh, sau đó, ta giết toàn bộ tông môn người. Lại sau đó, ta liền gia nhập Thiên Ma giáo, ta đi tới Thiên Ma giáo thời điểm, chẳng qua là một cái thân phận thấp kém đệ tử, không ai có thể nhớ kỹ ta, cũng không có ai để mắt ta. Vì lẽ đó, ta sẽ giết bọn họ, giết những kia xem thường người của ta, ta liền cướp đoạt Thiên Ma giáo. Đúng rồi, ta không chỉ có muốn đoạt lấy Thiên Ma giáo, ta còn muốn cướp đoạt này toàn bộ thiên hạ, một ngày nào đó, ta muốn để người của toàn thế giới đánh giá cao ta. Diệp Thần bình tĩnh nhìn cái này điên cuồng người điên, trong lòng có chút cho phép thay đổi sắc mặt. Cái này U Cuồng thân thế, đích thật là thế thảm. Có điều, cái này cũng không có thể trở thành chính mình buông tha lý do của hắn. Diệp Thần không phải là thánh nhân, cũng sẽ không bởi vì nghe xong một cái nào đó cảm động cố sự, hay bỏ qua người nào đó. Vào lúc này, chỉ thấy U Cuồng nhìn Diệp Thần hỏi, ngươi biết là cái gì chống đỡ lấy ta sống xuống sao? Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại nói, là cái gì? Là ngươi. U Cuồng nhất thời bắt đầu cười lớn. Chương 910, tham kiến giáo chủ. Chương 910, tham kiến giáo chủ. Ta. Không sai, là ngươi, hết thảy đều là bởi vì ngươi. U Cuồng nhìn Diệp Thần lớn tiếng nói rằng, năm đó ở ta nhất tuyệt vọng thời khắc, ở ta không muốn sống tiếp thời điểm, ta thấy được bóng người của ngươi, ta thấy được một mình ngươi đối chiến thiên hạ các thần, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đem tất cả mọi người chém với mình dưới kiếm. Bóng người của ngươi thật sâu khắc ở trong lòng ta, từ một khắc đó bắt đầu, ta liền nói cho ta biết chính mình, ta muốn trở thành như ngươi vậy một người, không ở e ngại bất luận người nào, không ở e ngại bất cứ sự vật gì. Ta muốn trở thành thế gian người mạnh nhất, ta khống chế thiên ma giáo, ta muốn khống chế toàn bộ chính đạo, ta còn muốn khống chế toàn bộ thế giới. Hết thảy tất cả ta đều đã mưu tính được rồi, chỉ cần ngươi không đến, ta là có thể thành công, nhưng là, ngươi tại sao phải trở về? Ngươi tại sao phải phục sinh? Tại sao? Diệp Thần nhìn U Cuồng, bình tĩnh cực kỳ, lạnh nhạt nói, đây cũng là chuyện xưa của ngươi sao? Không sai, là của ta cố sự, rất buồn cười đúng không? U Cuồng cười lạnh nói, ta tôn trọng cuộc đời của ngươi, ta sẽ không cười nhạo ngươi, thế nhưng, ngươi phá hủy trời ạ ma giáo, ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, còn có một vấn đề, Thượng Quan Tuyết Tiến ở nơi nào? Diệp Thần lần thứ hai hỏi, nàng không chết, chỉ là bị ta đánh vào thiên ma giáo trong thiên lao. U Cuồng nhàn nhạt mở miệng nói. Lập tức, chỉ thấy U Cuồng nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nói nữa, cùng đợi tử vong đến. Diệp Thần gật gật đầu, lập tức vung tay lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt tuôn ra, từ U Cuồng mi tâm trong nháy mắt xuyên qua. Vành, một tiếng vang thật lớn. U Cuồng ngã trên mặt đất, Diệp Thần giết hắn. Có điều, Diệp Thần vì hắn để lại một bộ toàn thây, cái này cũng là đối với hắn tôn trọng. Bị giết thiên ma thành cả tòa thành người, Diệp Thần làm được bước đi này, đã cũng coi là hạ thủ lưu tình. U Cuồng chết ở Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần quay đầu lại nhìn A Tín đẳng nhân nói, được rồi, chúng ta đi thiên ma giáo thiên lao. Mọi người gật gật đầu, đi theo Diệp Thần đi tới thiên ma giáo nơi sâu xa. Chỉ thấy một tòa thiên lao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Thần đi vào thiên lao, hướng lên trời tù bên trong đi vào. Trong thiên lao, Thượng Quan Tuyết Tiến bị giam ở nơi sâu xa, chỉ thấy chung quanh có một ít thiên ma giáo trưởng lao, cũng toàn bộ bị giam ở nơi này. Trên tay của bọn họ mang xiềng xích, cái kia xiềng xích bên trên bị rơi xuống đặc thù cấm chế, những cấm chế kia chính là phong ấn bọn họ lực lượng cấm chế. Những cấm chế này phong ấn bên dưới, bọn họ mới không sử dụng ra được sức mạnh. Nếu không, dựa vào những ngày qua tù, làm sao có khả năng quản được ngụ ở người tu hành? Không biết bên ngoài thế nào rồi, nếu để cho này U Cuồng tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn phá hủy. Thượng Quan Tuyết Tiến lo lắng nói rằng. Mấy người kia trưởng lão cũng phi thường lo lắng nói, lúc trước sẽ không nên đem tiểu tử này mang tới Thiên Ma giáo đến, không nghĩ tới tiểu tử này dã tâm lớn như vậy. Ai, bây giờ chúng ta cũng làm không là cái gì. Một trưởng lão lắc đầu nói, nếu như lúc trước Diệp Thần giáo chủ ở là tốt rồi, hắn tuyệt đối không thể để cục diện như thế phát sinh. Đồng nhiên, một trưởng lão cảm khái nói, đừng nói nữa, Diệp Thần giáo chủ đã. Nếu không phải vì giải cứu chúng ta nhân tộc, Diệp Thần giáo chủ sao lại thế? Ôi, mấy người lắc đầu. Giang giác, một tiếng vang thật lớn. Vừa lúc đó, chỉ thấy cửa lớn trong nháy mắt được mở ra. Chẳng lẽ là U Cuồng đến rồi? Vào lúc này, chỉ thấy một đạo bạch đi bóng người, không ngừng hướng về bọn họ đi tới. Thời khắc này, chỉ thấy những trưởng lão kia khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đi tới đạo kia bạch đi bóng người. Bọn họ tất cả đều là khuôn mặt khó mà tin nổi. Bọn họ thấy được ai? Người này thình lình chính là Diệp Thần. Diệp Thần phía sau còn theo Mộ Dung Khuynh Tuyết, A Tín cùng Tiểu Thanh. Bốn người đi vào. Những trưởng lão kia khiếp sợ cực kỳ, như là nhìn thấy gì ghê gớm gì đó giống như vậy, từng cái trợn mắt mắt mồm, căn bản không dám tin tưởng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta là đang nằm mơ sao? Làm sao có khả năng? Hắn là tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ. Vừa lúc đó, trong thiên lao nhất thời xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Mọi người thấy đi, chỉ thấy cái kia Thượng Quan Tuyết Tiến trong nháy mắt quỳ xuống. Tội thần Thượng Quan Tuyết Tiến gặp giáo chủ. Thượng Quan Tuyết Tiến lớn tiếng nói, Thượng Quan Tuyết Tiến chính là Diệp Thần năm đó nô bộc. Diệp Thần sau khi rời đi, Diệp Thần liền đem toàn bộ Thiên Ma giáo đều giao cho Thượng Quan Tuyết Tiến quản lý. Thượng Quan Tuyết Tiến nhìn cái kia một đạo bạch y bóng người, tiếp tục nói, giáo chủ, ta không thể bảo vệ tốt Thiên Ma giáo, kính xin giáo chủ định tội. Vào lúc này, những trưởng lão kia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là toàn bộ hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Gặp giáo chủ, Diệp Thần dừng bước, bình tĩnh nhìn trước mặt những người này, lập tức nhẹ nhàng phất phất tay. Kenka, nhất thời chỉ thấy từng luồng sức mạnh to lớn nhất thời bạo phát đi ra ngoài. Những kia cửa lớn trong nháy mắt bị Diệp Thần mở ra. Diệp Thần bình tĩnh nói, đứng lên đi. Thế nhưng Thượng Quan Tuyết Tiến cùng những trưởng lão kia đều quỳ gối tại chỗ, không muốn lên. Vào lúc này, chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Tiến nhìn Diệp Thần nói, giáo chủ, lúc trước ngươi đem Thiên Ma giáo giao cho ta, thế nhưng ta nhưng đem Thiên Ma giáo biến thành như vậy, tính xin giáo chủ trừng phạt. Theo Thượng Quan Tuyết Tiến nói, những trưởng lão kia lập tức lớn tiếng nói, tính xin giáo chủ trừng phạt. Từng cái người mở miệng nói rằng. Diệp Thần khẽ cau mày, tiếp tục nói, ta nói để cho các ngươi lên, các ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Nói tới chỗ này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần lạnh nhạt nói, điều này cũng tại không được các ngươi trước tiên đứng lên đi. Vào lúc này, chỉ thấy mọi người cúi đầu nói, thuộc hạ không dám. Thời khắc này, Diệp Thần ánh mắt trở nên lạnh như băng lên, lạnh lùng nói, lên. Vào lúc này, mọi người mới đứng lên. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi ra ngoài nói sau đi. Nói, chỉ thấy Diệp Thần lại là một đạo khí tức tuôn ra, đưa bọn họ trên tay xiềng xích toàn bộ chặt đứt. Diệp Thần bọn họ đi tới Thiên Ma điện bên trong cung điện. Diệp Thần đi thẳng tới chủ vị bên trên, chậm rãi ngồi xuống. Mộ Dung Khuynh Tuyết, A Tín cùng Tiểu Thanh đứng ở Diệp Thần bên người. Những người kia toàn bộ đi tới Diệp Thần trước mặt, những người này đều là do mới phản đối ưu của người, toàn bộ bị ưu cùng đóng lại, ưu cùng vẫn chưa giết bọn họ. Bởi vì này những người này đều là độ kiếp bên trên cao thủ, rất nhiều người cũng đã đốt thần hỏa. Vì lẽ đó, ưu cùng muốn lôi kéo bọn họ. Chính là bởi vì như vậy, ưu cùng mới không có giết bọn họ. Theo Diệp Thần ngồi xuống, chỉ thấy tất cả mọi người hướng về Diệp Thần quỳ xuống nói, gặp giáo chủ, giáo chủ thiên tu muôn đời. Tất cả mọi người quỳ gối Diệp Thần trước mặt cùng hô lên. Diệp Thần nhìn bọn họ nói, đứng lên nói chuyện đi. Mọi người đứng lên. Vào lúc này, Thượng Quan Tuyết Tiến đi tới Diệp Thần trước mặt, lập tức nhìn Diệp Thần hô, giáo chủ, Thượng Quan Tuyết Tiến tỉnh tội. Chương 915, ngài có thể ở bãi đu bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu 7 cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến, nhàn nhạt hỏi, ngươi có tội gì? Thượng Quan Tuyết Tiến quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói, khởi bẩm giáo chủ, lúc trước giáo chủ đem Thiên Ma giáo giao cho ta, nhưng là ta nhưng không có bảo vệ ngày này ma giáo, để Thiên Ma giáo rất nhiều đệ tử đều chết ở cái kia u cùng chính là thủ hạ, còn để u cùng đem toàn bộ Thiên Ma thành đều phá hủy. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Thượng Quan Tuyết Tiến nói rằng, ngươi nói không sai, ngươi thật sự có tội. Thuộc hạ tội đáng muốn chết, kính xin giáo chủ trách phạt. Thượng Quan Tuyết Tiến quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói rằng. Diệp Thần gật đầu một cái nói, cái kia u cùng đã bị ta giết, thể người đã qua đời, đối với thể người, ngươi thật sự không làm được cái gì. Thế nhưng, hiện tại chúng ta Thiên Ma giáo vẫn còn, chúng ta Thiên Ma giáo không thể một ngày vô chủ, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi lấy công chủ tội, tiếp tục dẫn dắt Thiên Ma giáo hướng đi hưng thịnh. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng là bây giờ giáo chủ không phải đã trở về rồi sao? Vì sao còn muốn ta? Diệp Thần lắc đầu nói, lần này ta trở về, chẳng qua là vì nhìn thế giới này, hiện tại chúng ta rốt cục đi tới thượng giới, chí hướng của ta đã không phải là người giáo chủ này, vị trí ta muốn dẫn dắt chúng ta nhân tộc một lần nữa đăng lâm thượng giới đỉnh, bởi vậy, rất nhanh ta sẽ rời đi nơi này. Nói tới chỗ này, chỉ thấy cái kia Thượng Quan Tuyết Tiến trên mặt, nhất thời lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Giáo chủ lần này trở về, còn muốn rời đi sao? Diệp Thần gật đầu một cái nói, rất nhanh ta sẽ rời đi. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết có chút thất thần, giáo chủ là hy vọng ta lần thứ hai thống linh Thiên Ma giáo. Diệp Thần gật đầu nói, ngươi xử lý Thiên Ma giáo sự vật đã nhiều năm như vậy, hơn nữa, tu vi của ngươi của mọi người trưởng lão bên trong cũng là cao nhất, bởi vậy, ta hy vọng ngươi tiếp tục thống linh Thiên Ma giáo. Diệp Thần lần thứ hai nhìn về phía các trưởng lão khác, nhàn nhạt hỏi, các vị, các ngươi có cái gì dị nghị sao? Những trưởng lão kia nhìn Diệp Thần lập tức nói, toàn bộ bằng giáo chủ dặn dò. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết tiếp tục nói, nếu như ngươi cảm giác mình không thể đảm nhiệm được ngày này ma giáo giáo chủ cũng được, như vậy, ngươi liền giúp ta chọn lựa ra một mới giáo chủ, một có thể dẫn dắt Thiên Ma giáo hướng đi hưng thịnh giáo chủ. Nếu có một ngày ngươi có thể làm được bước đi này, ngươi liền có thể tan mất người giáo chủ này vị trí. Nói thật, Thiên Ma giáo giáo chủ thân phận, Diệp Thần cũng không muốn. Diệp Thần bây giờ là thế giới này thần, chính là toàn bộ thế giới chủ nhân, hắn cần gì phải bị vây ở ngày này ma giáo. Diệp Thần chí hướng càng thêm rộng lớn, mục tiêu của hắn chính là thượng giới. Thượng giới vạn tộc năm đó như vậy bắt nạt bọn họ nhân tộc, hắn nhất định phải dẫn dắt nhân tộc một lần nữa giết về thượng giới. Hắn muốn tiêu diệt đi những cái được gọi là thượng giới chủng tộc, để mọi người biết, chúng ta tộc không sợ chết, chúng ta tộc phải không e ngại bất kỳ. đây là một con cực kỳ gian khổ cùng dài dòng đường, con đường này trên có vô số nguy hiểm, có vô tận hung hiểm. Thế nhưng, Diệp Thần không sợ, bởi vì trên con đường này có hắn. Hắn muốn cho thế giới này biết, người của chúng ta tộc không phải dễ ức hiếp. Thượng quan Tuyết Tiến có chút thay đổi sắc mặt. Thượng quan Tuyết Tiến nghe lệnh. Diệp Thần lạnh lùng nói, thuộc hạ nghe lệnh. Thượng quan Tuyết Tiến lập tức quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi một lần nữa trưởng quản Thiên Ma giáo, lấy công chu tội, không được thất lễ. Diệp Thần lạnh lùng nói, là giáo chủ, ta nhất định đem hết toàn lực, là trời ma giáo tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Thượng quan Tuyết Tiến nhìn Diệp Thần kiên định nói. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, được, vậy ngươi liền bắt đầu đi, ta chờ xem ngươi biểu hiện. Diệp Thần biết, cái này Thượng quan Tuyết Tiến là rất có quyết đoán nữ tử, nàng nếu đáp ứng rồi chính mình, nhất định sẽ làm được. Vì lẽ đó, Diệp Thần tin tưởng Thượng quan Tuyết Tiến thực lực. Mặt khác, Diệp Thần cũng là một hoài cựu người, lúc trước Thượng quan Tuyết Tiến ở thủ hạ của chính mình, bị chính mình sai phái như thế cũ, bởi vậy Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Thượng quan Tuyết Tiến đứng lên. Sau đó, Thượng quan Tuyết Tiến liền nhìn về phía ở đây hết thảy các trưởng lão. Chư vị trưởng lão, hiện tại chúng ta Thiên Ma giáo bên trong hỗn loạn tương mừng. Ta hy vọng chư vị trưởng lão có thể đồng thời hợp tác, cộng đồng giữ gìn Thiên Ma giáo. Bây giờ chúng ta Thiên Ma giáo gặp lớn như vậy chấn thương, đây là một phi thường kỳ ngộ. Nếu như chúng ta có thể đem này một chấn thương hoàn toàn chữa trị, như vậy, ta tin tưởng, chúng ta Thiên Ma giáo sẽ biến thành một luồng thế lực càng mạnh mẽ, đây tuyệt đối là một cổ cường đại sức mạnh, ta tin tưởng, vào lúc ấy, coi như là cái kia u cùng trở về, cũng chưa chắc có thể đánh bại chúng ta. Vào lúc này, các trưởng lao khác chúng dồn dập nói rằng, là thuộc hạ tuân mệnh. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia Thượng quan Tuyết Tiến tiếp tục nói, được, đã như vậy, như vậy, hiện tại ta tuyên bố, từ nay về sau, từ ta tạm thay mặt giáo chủ vị trí trưởng quản Thiên Ma giáo. Nói, chỉ thấy Thượng quan Tuyết Tiến liền đi xuống bậc thang. Vào lúc này, những trưởng lao khác chúng cũng dồn dập đi theo, sau đó dồn dập đi tới Thượng quan Tuyết Tiến trước mặt. Được rồi, các ngươi đều đi xuống trước đi. Thượng quan Tuyết Tiến lưu một hồi. Diệp Thần tiếp tục nói, những kia còn lại Thiên Ma giáo trưởng lão lập tức nói, là giáo chủ. Bọn họ từng cái tiêu sái đi ra ngoài, chỉ còn lại có Thượng quan Tuyết Tiến cùng Mộ Dung Quynh Tuyết, còn có Diệp Thần hai người thị nữ. Diệp Thần đưa tay phải ra, nhất thời một quyển bí tịch xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Quynh Tuyết, lạnh nhạt nói, bản công pháp này vô cùng thích hợp ngươi, ngươi tu luyện sau khi, tu vi nhất định sẽ ngày tiến vào ngàn dặm, đến lúc đó, ngươi liền có thể tốt hơn trưởng quản Thiên Ma giáo. Nhìn thấy Diệp Thần phải cho chính mình công pháp, chỉ thấy Thượng quan Tuyết Tiến nhất thời kinh hãi, vội vàng nói, giáo chủ, thuộc hạ là có tội người, thẹn không dám nhận. Diệp Thần nhìn Thượng quan Tuyết Tiến, lạnh nhạt nói, ta không phải là vì ngươi, ngươi chỉ có tu luyện công pháp mới có thể thay ta tốt hơn quản lý tốt Thiên Ma giáo. Vậy thì cung kính không bằng tâm mệnh. Thượng quan Tuyết Tiến mở miệng nói. Vào lúc này, Thượng quan Tuyết Tiến có chút khó khăn nhìn Diệp Thần nói, giáo chủ, cái kia phía ngoài những kia tang thi làm sao bây giờ? Diệp Thần bọn họ đi tới Thiên Ma điện tầng cao nhất, nhìn bên ngoài, toàn bộ to lớn Thiên Ma thành đều bị những kia tang thi chiếm lĩnh. Diệp Thần lắc đầu nói, những nhân loại này bị hút đi sinh cơ, đã không thể sống thêm đi xuống, vì lẽ đó, chỉ có thể toàn bộ giết. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, nhìn Diệp Thần hỏi, giết, đều giết. Diệp Thần gật đầu một cái nói, nếu là bỏ mặc bọn họ sống tiếp, chỉ sợ cả tòa Thiên Ma thành đều sẽ biến thành một tòa thành chết, bởi vậy, chỉ có thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Những kia tang thi, toàn bộ đều là một ít hoạt tử nhân. Tuy rằng nhìn qua năng động, thế nhưng bọn họ không nửa điểm sinh cơ. Mặc dù giữ lại bọn họ cũng không thể phục sinh. Bởi vậy, Diệp Thần chỉ có thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Vào lúc này, Thượng quan Tuyết Tiến lập tức nói, "Là, giáo chủ, ta đây liền đi sắp xếp người." Diệp Thần lắc đầu nói, "Không cần, hiện tại Thiên Ma giáo trăm việc cần làm, các ngươi đi làm những chuyện khác đi, chúng nó giao cho ta." Chương 916. Chương 916, Thượng quan Tuyết Tiến gật đầu một cái nói, "Là, giáo chủ." "Được rồi, ngươi đi xuống trước đi." Diệp Thần ra lệnh. Thượng quan Tuyết Tiến rời đi. Vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần hỏi, "Tiểu sư đệ, nơi này nhiều như vậy tang thi, ngươi chuẩn bị làm sao giết?" Diệp Thần cười cười nói, "Sư tỷ, ngươi cũng đừng quên, nơi này là ta lĩnh vực." Diệp Thần nhất thời phi thân đi tới trên bầu trời, nhất thời chỉ thấy Diệp Thần trên tay, nhất thời lấy ra một thanh tiên kiếm. Mà ở Diệp Thần phía dưới, chỉ thấy vô số tang thi dương nhanh múa bước, đang không ngừng giết đảo. Cả tòa thành thị đều bị những này hoạt tử nhân chiếm lĩnh. Từng cái tang thi dương nhanh múa bước hướng Diệp Thần công kích mà đến, thế nhưng là căn bản là không gần được Diệp Thần thân thể. Mà những kia tang thi, nhưng căn bản không làm gì được Diệp Thần mấy may, chỉ có thể ở nơi đó gào thét. Nhất thời, chỉ thấy những kia tang thi trên người, nhất thời nổi lên vô tận tử khí, cuồn cuộn ma khí cùng tử khí không ngừng bạo phát ra. Vào lúc này, những kia tử khí cùng ma khí, dĩ nhiên bay thẳng đến giữa bầu trời Diệp Thần mà tới. Thấy cảnh này, mọi người tất cả đều chấn kinh rồi. Những này tang thi, toàn bộ đều là tử khí ngưng tụ mà thành, chúng nó trên người tràn đầy vô cùng tử vong năng lượng. Vô tận tử khí dâng tới Diệp Thần. Diệp Thần thân hình chậm rãi bay tới trong hư không. Hắn nhìn cái kia vô tận màu đen khí tức, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười nhàn nhạt. "Tiểu Thiên kiếm đạo." Diệp Thần nói, đột nhiên vung tay, chỉ thấy ở xung quanh hắn, đột nhiên xuất hiện vô số đạo ánh sáng. Những ánh sáng kia, dĩ nhiên là từng chôi bảo kiếm. Chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm đang không ngừng diễn biến, một thanh biến thành hai thanh biến thành ba chôi, không ngừng diễn biến, không ngừng thả ra ngoài ánh sáng. Những kia bảo kiếm, mỗi một chiếc bảo kiếm đều tản ra vô biên uy thế. Những kia kiếm, dĩ nhiên tất cả đều nắm giữ linh tính, bọn họ đang không ngừng bay lượn. Chỉ thấy cái kia toàn bộ trên bầu trời, nằm dày đặc từng đường kiếm ý, vô cùng vô tận kiếm ý, trong nháy mắt lan tràn hạ xuống. Cái kia từng trôi trường kiếm biến ảo trở thành 1000 trôi, 10000 trôi. Toàn bộ trên bầu trời đều nằm dày đặc kiếm ý những kia trường kiếm, giống như là giọt mưa giống như vậy, trôi nổi ở trên trời bên trên, lít nha lít nhít. Mỗi một thanh trường kiếm bên trên đều ẩn chứa vô tận phù văn, những kia phù văn đều lộ ra cùng với khí tức kinh khủng. Nay 1000 thanh trường kiếm bên trên đều đang ẩn chứa vô thượng uy thế, những kia khí tức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Hơn nữa, những kia trường kiếm bên trong, dĩ nhiên tất cả đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, những này uy năng, để thiên địa cũng vì đó run rẩy, để nhật nguyệt đều thất sắc. Những này trường kiếm, toàn bộ đều mang theo vô thượng uy thế. Hơn nữa, những này trường kiếm cũng không có cái gì cố định quy tích, hoàn toàn là thích làm gì thì làm. Như vậy kiếm ý, thật là đáng sợ, quá nguy thiên. Diệp Thần trường kiếm bên trong ẩn chứa sức mạnh, quả thực siêu việt trong trời đất này quy tắc, để thiên địa đều phải vì đó thần phục. Thời khắc này, chỉ thấy những kia thiên ma giáo còn lại các trưởng lão nhìn trên bầu trời lít nha lít nhít trường kiếm, nhất thời kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Khả năng này có mấy vạn thanh trường kiếm đi, giáo chủ dĩ nhiên có thể điều khiển nhiều như vậy trường kiếm. Đây chính là ta trung giáo chủ thực lực chân chính sao? Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Như thế sức mạnh, chỉ sợ có thể so với tiên thần. Diệp Thần hét dài một tiếng, sau đó vung vẩy nổi lên chính mình trường kiếm. Chém. Chỉ thấy vô số trường kiếm trong nháy mắt biến thành từng đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm, hướng phía dưới những kia tàng thi bọn tới. Những này ánh kiếm, giống như là trên bầu trời rơi xuống ngàn tỷ hành tinh, mỗi một viên trường kiếm đều mang theo vô tận uy lực, mỗi một đạo trường kiếm công kích đều đủ để thuấn sát phổ thông độ kiếp cấp bậc cao thủ. Những kia tang thi toàn bộ đều bị những kia trường kiếm cho đâm xuyên qua thân thể, máu tươi phun đi ra. Những kia tang thi toàn bộ đều một tiếng vang ầm ầm sụp đổ xuống, biến thành than tro. Xoạt xoạt xoạt, vô số tiên kiếm không ngừng ở trên trời bên trong bay múa, lít nha lít nhít từ trên bầu trời rơi xuống, không ngừng ám sát những kia tang thi. Vô tận phù văn hóa thành kim quang, trong nháy mắt đem từng con tang thi chém nát. Một chiêu kiếm lại một kiếm bay ra ngoài. Những kia kiếm toàn bộ hướng về những kia tang thi phóng đi. Trong giây lát này, vùng này tất cả tang thi toàn bộ biến mất rồi, những kia tang thi ở đây một chiêu kiếm bên dưới trong nháy mắt biến thành than tro. Chỉ thấy từng cái trưởng lão trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tất cả, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Giáo chủ, ngài thật sự quá mạnh mẽ. Những trưởng lão kia nhìn trước mắt tất cả, toàn bộ cũng không khỏi nói rằng: ha ha, những này tang thi thật sự là quá nhỏ bé, một điểm năng lực chống cự đều không có. Diệp Thần cười ha ha nói rằng. Vào lúc này, Diệp Thần ngón tay trong lúc vô tình đã nắm tại trên chuôi kiếm mặt. Vạn ngàn kiếm ý trong nháy mắt giống như là vạn ngàn giọt mưa bình thường hạ xuống, không ngừng giết hướng về phía một con kia chỉ tang thi. A a a, chỉ thấy từng tiếng gào thét. Những kia tang thi ở Diệp Thần kiếm ý bên dưới từ từ dập tắt. Chỉ là một khắc chung thời gian, cái thành trì này liền bị Diệp Thần hoàn toàn quét sạch không còn. Mà Diệp Thần những kia trường kiếm vẫn ở chỗ cũ bay múa, phản phất mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Những trưởng lão kia nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, toàn bộ đều choáng váng. Những trưởng lão kia đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Giáo chủ thần uy cái thế a, giáo chủ thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Lấy giáo chủ thực lực bây giờ, mặc dù là đối đầu lúc trước thiên ma giáo lao tổ, cũng có sức đánh một trận đi. Tất cả mọi người đang kiếp sợ. Chém. Trong nháy mắt, chỉ thấy đầy trời kiếm ý như là giọt mưa một loại hạ xuống, không ngừng rơi vào một con kia chỉ tang thi trên người. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy những kia tang thi ở Diệp Thần kiếm ý bên dưới từ từ dập tắt, toàn bộ bạo thành xương máu, tiêu tan ở trên không bên trong. Diệp Thần những kia trường kiếm đang không ngừng bay múa. Chỉ thấy Diệp Thần vẫy tay một cái, vô số đạo ánh kiếm giống như là một cái lại một con cự long, không ngừng hướng phía trước phóng đi. Xì xì, xì xì, từng đạo xương máu không ngừng phun ra mà ra. Từng con tang thi bị chém giết, không ngừng nổ tung. Rất nhanh, một mảnh kia bầu trời cũng đã bị nhiễm đỏ. Toàn bộ trong thành trì, toàn bộ đều là tang thi sát chết. Diệp Thần phất tay một mảnh kia địa ngục cũng đã hoàn toàn hóa thành tĩnh mịch. Những trưởng lão kia nhìn trước mắt tất cả đều chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, những này tang thi đến tột cùng là làm sao bị Diệp Thần trong vòng một chiêu toàn bộ giết chết. Diệp Thần chỉ dùng một chiêu, liền đem nhiều như vậy tang thi toàn bộ đều cho chém giết. Diệp Thần phất tay vô số ánh kiếm rơi xuống. Những kia tang thi, toàn bộ đều ở ánh kiếm cắn giết bên dưới, dồn dập nổ tung. Những này trường kiếm bên trên, toàn bộ đều ẩn chứa Diệp Thần mạnh nhất kiếm đạo quy tắc, một chiêu kiếm xuống, coi như là một tên độ kiếp cao thủ cũng không chống đỡ được. Rất nhanh, một mảnh kia trên bầu trời thiên ma giáo sát chết, liền toàn bộ đều biến mất, chỉ để lại một khối huyết nục. Ở đây chút trường kiếm kiếm khí bên dưới, từ từ biến mất. Chỉ trong chốc lát, một mảnh kia thiên địa lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Tất cả tang thi toàn bộ bạo thành xương máu, cả tòa thiên ma thành đều bị những kia tang thi máu tươi nhiễm đỏ. Chương 917, đi tới chính đạo liên minh. Chương 917, đi tới chính đạo liên minh. Vào lúc này, Diệp Thần bình tĩnh nhìn phía dưới, thân thể lần thứ hai về tới thành lầu bên trên. Sau đó Diệp Thần bình tĩnh nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh nhạt nói, xem, sư tỷ, này không phải giải quyết. Vào lúc này, chỉ thấy A Tín lập tức nói, chủ nhân uy vũ a. Tiểu Thanh cũng đứng ở một bên, hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Phía dưới những kia còn lại các trưởng lão càng là kinh ngạc cực kỳ. Đây chính là giáo chủ thực lực sao? Giáo chủ thực sự cũng quá mạnh đi. Một chiêu, chỉ một chiêu sẽ giết nhiều người như vậy, giáo chủ thật sự là quá mạnh mẽ. Làm này một ít sau, Diệp Thần cũng chuẩn bị rời đi. Hắn lần này trở về, chẳng qua là nhìn khắp nơi xem, đối với thiên ma giáo sống còn, vẫn là cần nhiều dựa vào bọn họ chính mình. Diệp Thần lúc rời đi, chỉ thấy những trưởng lão kia đi tới Thiên Ma Thành cửa đưa tiễn. Thượng quan Tuyết Tiễn nhìn Diệp Thần nói, "Giáo chủ, ngươi thật muốn đi sao?" Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Không sai, ta không thể ở lại chỗ này trên người ta, còn lưng đeo nhân tộc sứ mệnh, vì lẽ đó, ta không thể liền như vậy dừng bước lại." Thượng quan Tuyết Tiễn gật gật đầu. "Sau đó, Thiên Ma giáo liền giao cho ngươi." Mộ Dung Khuynh Tuyết gật đầu nói, "Nhất định không phụ giáo chủ nhờ bà." Diệp Thần gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết đẳng nhân nói, "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Mọi người gật gật đầu, lập tức rời đi. Diệp Thần mang theo bọn họ rời đi Thiên Ma Thành, tiếp tục ở lĩnh vực của mình bên trong du đãng. "Tiểu sư đệ, đón lấy chúng ta đi nơi nào?" Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, "Chính đạo liên minh." Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, lập tức mọi người hướng về chính đạo liên minh đi bay qua. Trên tầng mây, Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết đẳng nhân đứng ở trên tầng mây. "Tiểu sư đệ, lần này trở về, có cái gì cảm thụ?" Mộ Dung Khuynh Tuyết nhàn nhạt hỏi. Diệp Thần cười cười nói, "Lần này trở về, ta hiểu một chuyện." "Chuyện gì?" Mộ Dung Khuynh Tuyết khẽ mỉm cười, hai cái lúm đồng tiền nhất thời lộ ra. Diệp Thần cười cười nói, "Bất luận ở thượng giới hay là đang ta thành lập thế giới, đều trốn không ra một định lý, cá lớn nuốt cá bé." "Cá lớn nuốt cá bé?" Diệp Thần gật gật đầu nói rằng, "Lúc trước chúng ta nhân tộc đại năng rời đi thượng giới sau khi, thượng giới người liền chiếm lĩnh chúng ta lãnh thổ, đem chúng ta lưu vong đến hạ giới. Mà bây giờ, mặc dù ở ta trong lĩnh vực, những người này tộc vẫn không thể đoàn kết lại, bọn họ vẫn ở chỗ cũ cầu tâm đấu giác." Diệp Thần chậm rãi nói, "Mọi người là có dục vọng bọn họ như thế nào sẽ toàn bộ đoàn kết lại đây?" Mộ Dung Khuynh Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, tiếp tục nói, "Vì lẽ đó, ta không gặp qua với nhúng tay ta trong lĩnh vực chuyện tình, nếu là cố nhân có thể giúp có thể cứu ta tự nhiên sẽ cứu. Có điều những người khác cá lớn nuốt cá bé, liền từ chính bọn hắn diễn biến đi." Mấy người đang trên bầu trời bay. Diệp Thần không ngừng điều tiết người khí tức. Diệp Thần bây giờ mục tiêu chủ yếu vẫn là tiếp tục tu luyện, lấy thực lực của hắn, mặc dù đang lĩnh vực của mình bên trong có thể gọi lại vương, thế nhưng nếu như ở thượng giới, lấy thực lực của hắn còn chưa đáng kể. Muốn dẫn theo nhân tộc trở lại thượng giới đỉnh cao, Diệp Thần trọng trách thì nặng mà đường thì xa a, bởi vậy, Diệp Thần hiện tại nhất định phải mau chóng đột phá. Vào lúc này, Diệp Thần bọn họ đã đi tới chính đạo liên minh bầu trời. Chỉ thấy cái kia thành phố khổng lồ xuất hiện tại dưới chân của bọn họ. Diệp Thần nhìn phía dưới thành thị, lạnh nhạt nói, "Chúng ta xuống đi thôi." Mọi người gật gật đầu. Diệp Thần mang theo mọi người đi tới lại diện. Trong thành thị, chỉ thấy ngựa xe như nước, người đến người đi. Vào lúc này, Diệp Thần chợt phát hiện, nhiều đội nhân mã đi ở này phố lớn bên trên. Những người kia mà ăn mặc từng người đã bảo, tựa hồ là lần này giới tông môn người. Diệp Thần kéo lại một người hỏi, "Vị này tiểu ca, này chính đạo liên minh là ở cử hành cái gì thịnh hội sao? Làm sao nhiều người như vậy tới nơi này?" Vào lúc này, chỉ thấy cái kia tiểu ca lập tức nói, "Người đây cũng không biết, đây chính là chính đạo liên minh mỗi năm một lần thịnh hội à, các người rốt cuộc là ai à? Thậm chí ngay cả này tiên môn đại hội cũng không biết." Diệp Thần nhìn những người kia, lập tức minh bạch, đây là một năm một lần tiên môn đại hội. Cũng chính là các đại tiên môn so đấu. Không nghĩ tới lại là một lần tiên môn đại hội. Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Đúng đấy, khoảng cách lần trước chúng ta tham gia này tiên môn đại hội cũng có hơn 100 năm đi." Mộ Dung Khuynh Tuyết gật đầu nói, "Lần trước tiên môn đại hội thời điểm, Diệp Thần, Mộ Dung Khuynh Tuyết đều tham gia tiên môn đại hội. Diệp Thần cũng là đoạt được tiên môn đại hội quán quân, cùng mình nhị sư tỷ ở đây gặp gỡ. Bây giờ ngẫm lại, cũng là hơn 100 năm." Vào lúc này, Diệp Thần thấy được cái kia từng cái tiên môn người không ngừng hướng đi nấp thang kia bên trên, hướng về đỉnh núi kia đi đến. "Sư tỷ, chúng ta cũng đi nhìn này tiên môn đại hội đi." Mộ Dung Khuynh Tuyết gật đầu một cái nói, "Được." Diệp Thần bọn họ cũng theo những kia tiên môn người trong mặt sau, từng bước một hướng về cái kia to lớn thang đá đi tới. Diệp Thần bọn họ đi tới cái kia chính đạo liên minh cửa, ở tại bọn hắn phía trước chính là một tông môn đệ tử, mấy cái trưởng lão mang theo đệ tử đi tới cửa. Chỉ thấy người trưởng lão kia đưa ra một quyển thiệp mời. Thủ vệ kia lập tức gật đầu nói, "Hóa ra là đại diện tông người, mau mau nhanh, xin mời vào." Theo những tông môn kia đệ tử đi vào cái kia chính đạo liên minh bên trong, cũng đến tiên Diệp Thần bọn họ. Đi tới trước đại môn, chỉ thấy đại môn kia bên trên viết bốn chữ lớn chính đạo liên minh. Diệp Thần lúc trước làm này chính đạo liên minh minh chủ, cũng là ở đây sinh sống thời gian rất dài, đối với nơi này vô cùng hoài niệm. Diệp Thần bọn họ đi tới cửa, vào lúc này, chỉ thấy đệ tử kia nhìn Diệp Thần nói, "Thiệp mời." Diệp Thần nhìn cửa thủ vệ kia, lạnh nhạt nói, "Ta không có thiệp mời." Vào lúc này, chỉ thấy đệ tử kia lập tức cười lạnh nói, "Không có thiệp mời liền lăn, nơi này chính là chính đạo liên minh, đó là mời thiên hạ chính đạo tông môn tham gia đại hội địa phương, không phải cái gì a con mèo a cẩu đều có thể tới địa phương." Lời vừa nói ra, chỉ thấy Diệp Thần khẽ cau mày. Này chính đạo liên minh lúc nào vô lễ như thế, làm sao người nào cũng có thể xuất hiện tại này chính đạo liên minh. Diệp Thần vẫn chưa nổi giận, chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại nói, "Cái kia xin ngươi đi vào thông báo một tiếng, liền nói ta là Diệp Thanh Phong." Diệp Thần từ tốn nói, Diệp Thanh Phong chính là Diệp Thần ban đầu ở chính đạo liên minh dùng tên giả, chỉ cần chính đạo liên minh những người kia nghe thấy Diệp Thanh Phong ba chữ, tự nhiên sẽ rõ ràng tất cả những thứ này. Chỉ thấy thủ vệ kia tiếp tục lạnh lùng nói, "Lan, ta quản ngươi là cái gì Diệp Thanh Phong vẫn là cái gì Thanh Phong, chỉ cần ngươi không có thể mời, cũng không thể tiến vào nơi này." Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần mặt sau tông môn lập tức lớn tiếng nói, "Tiểu tử, không có thiệp mời đến xem náo nhiệt gì? Nơi này chính là chính đạo liên minh, không có thiệp mời, cũng sắp lăn, chớ cản đường." Chương 918, Thiên môn đại hội. Chương 918, Thiên môn đại hội. Vừa lúc đó, chỉ thấy A Tín nhất thời giận dữ, liền muốn phát tác. Hắn trong nháy mắt đi tới Diệp Thần trước mặt, lập tức giận dữ hét, dám nói thế với chủ nhân của ta, các ngươi là đều muốn chết sao? A Tín nói, nhất thời, trên người hắn khí tức mạnh mẽ nhất thời bạo phát ra. Một cổ cường đại uy thế nhất thời uy hiếp đi ra ngoài. Bành, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vừa bên vang đắc ý hai người kia, trong nháy mắt quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Thời khắc này, người ở chỗ này khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ là người nào? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là ẩn giấu ở chỗ tối loại kia cường giả tuyệt đỉnh sao? Lần này giới, đến cùng xảy ra điều gì ghê gớm cường giả? Đúng đấy. Vào lúc này, tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ. Vừa lúc đó, chỉ thấy một người mặc vải thô áo người đàn ông trung niên, đi từ từ về phía trước đến, đi tới thủ vệ kia trước mặt, lạnh nhạt nói, bọn họ là theo ta cùng nhau. Nói, hắn đem vật cầm trong tay thì mời, đưa cho thủ vệ kia. Thủ vệ kia nhìn cái kia thì mời, nhất thời kinh hãi, nhìn cái kia vải thô áo người đàn ông trung niên nói, ngài là tiền bối, mau mau nhanh, xin mời vào. Thủ vệ kia lập tức cung kính nhìn người trung niên kia nói rằng, vào lúc này, người trung niên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần đặng nhân nói, mấy vị nếu không phải ghét bỏ, có thể tùy tùng ta đồng thời đi vào. Diệp Thần nhìn người trung niên kia, lạnh nhạt nói, đa tạ. Nói xong, Diệp Thần mang theo Mộ Dung Khuynh Tuyết đặng nhân, đi vào này chính đạo liên minh. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần rút ra cái kia vải thô áo nam tử chắp tay nói, đa tạ. Nam tử kia lập tức nói, dễ như ăn cháo, không đáng nhắc đến. Diệp Thần đánh giá trung niên nhân này, ánh mắt có chút kỳ quái. Trung niên nhân này nhìn qua là một người bình thường, thế nhưng trên người hắn lại có khí tức của đại đạo, tựa hồ là một nắm giữ đại đạo người bình thường. Như là Diệp Thần, hắn có đại đạo, thế nhưng hắn đồng dạng có chân khí của hắn vô cùng mạnh mẽ, chân khí cùng đại đạo song song mới có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng trước mặt người trung niên này, tuy rằng người mang đại đạo, thế nhưng trên người nhưng không có nửa điểm chân khí. Hơn nữa, hắn cũng không phải cố ý che giấu mình đích từ khí, mà là chân khí của hắn đã tăng hết. Diệp Thần nhìn trung niên nhân này, nếu như hắn lại chân khí nói, thực lực bây giờ chỉ sợ có thể đạt đến thần tiêu cảnh giới, thậm chí là cảnh giới chân ngã. Diệp Thần nhìn người trung niên kia, nhàn nhạt hỏi, trong thân thể ngươi đích thực khí? Người trung niên kia cười cười nói, bị ngươi xem phát ra sao? Không sai, hiện tại chân khí của ta đã tan hết, nói cách khác, hiện tại ta đã là một người phế nhân. Diệp Thần nhìn này vải thô áo người trung niên, cười cười nói, chân khí cùng cảnh giới cũng không thể đủ quyết định thực lực mạnh yếu. Nha, này ngược lại là mới mẻ lên tiếng. Người trung niên hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần tiếp tục nói, đối với một người tu hành tới nói, chân khí cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là quan trọng hơn nhưng là đạo. Chỉ cần nắm giữ đạo, nắm giữ quy tắc, mặc dù không có chân khí, cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ. Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Người trung niên lập tức nói, đúng rồi các vị, ta còn có một ít việc cần hoàn thành, đi trước. Trung niên nhân nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, xin cứ tự nhiên. Sau khi nói xong, người trung niên liền rời đi nơi này. Diệp Thần bọn họ một đường đi tới Tiên môn đại hội sân bãi. Vào lúc này, chỉ thấy từng tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc đứng vững ở giữa không trung. Này Tiên môn đại hội sân bãi là một mảnh rộng lớn vô biên đất trống, một loạt đứng hàng ghế dựa chỉnh tề sắp xếp ở trên không địa bên trên. Diệp Thần bọn họ đi tới sân bãi đằng trước nhất, nơi đó đã sớm ngồi đầy người của các phe thế lực, thực lực của những người này đại đa số đều là ở độ kiếp cảnh giới trở xuống, chỉ có một ít đại thừa thiên nhân cảnh giới nhân vật mới có tư cách đi tới nơi này quan cuộc thi. Những người này chính là chính đạo liên minh bên trong các đại tiên trong môn phái người tài ba, các đại tiên trong môn phái tinh anh đệ tử. Diệp Thần nhìn một chút những người này, gật gật đầu, hắn nhìn ra rồi, thực lực của những người này trên căn bản đều là động hư kỳ khoảng chừng. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần quay về Mộ Dung Khuynh Tuyết đám người nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật đầu một cái nói, được, chúng ta đi. Diệp Thần bọn họ theo những kia chân thần chúng hướng về cái kia tiên môn bên trong cung điện đi đến. Tại đây tiên môn bên trong cung điện, chỉ thấy này tiên môn ở giữa cung điện đứng 13 người. Này 13 người, tất cả đều là độ kiếp cấp bậc, những người này, mỗi một cái đều là trên người mặc trang phục màu tím, vóc người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, vừa nhìn liền biết, bọn họ hẳn là này chính đạo liên minh trưởng lão. Vào lúc này, con mắt của bọn họ bên trong lập lòe tinh mang, ánh mắt của bọn họ đều rơi vào Diệp Thần đám người trên người. Ở tại bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Diệp Thần đúng là không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh tìm một vị trí, từ từ ngồi xuống. Lần này Tiên môn đại hội cũng là cái kia chính đạo liên minh minh chủ đổi vị trí thời điểm, khóa này Tiên môn đại hội sẽ tuyển cử ra một vị chính đạo liên minh minh chủ đến trưởng quản chính đạo liên minh. Vào lúc này, ghế khán giả đã người ta tấp nập, nằm dày đặt lên. Diệp Thần nghe nói, Kiếm Hư trưởng lão, đạo không người trụ trì ở chùa những người này cũng đã sớm đốt thần hỏa, đi tới thượng giới đi tìm cơ duyên. Không biết hiện tại chính đạo liên minh trưởng môn là ai? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Chính đạo liên minh trưởng môn đều là trong chính đạo người mạnh mẽ nhất, cách mỗi mấy năm sẽ hoán một lần, vì lẽ đó, hiện tại ta cũng không biết là người nào. Mộ Dung Khuynh Tuyết mở miệng nói. Diệp Thần gật gật đầu, tiếp tục xem đại hội này cử hành. Vừa lúc đó, chỉ thấy một trưởng lão đi tới trên bầu trời. Hoan nên đại gia tới tham gia chúng ta chính đạo liên minh cử hành tiên môn đại hội. Người trưởng lão kia nhìn một chút mọi người dưới đài, chậm rãi mở miệng nói, ta tên Lưu Phúc, ta là chính đạo liên minh trưởng lão. Lưu Phúc tiếp tục nói, lần này tổ chức tiên môn đại hội tổng cộng chia làm vì là hai chuyện. Một chuyện chính là tuyển ra đời mới chính đạo liên minh minh chủ, hai việc chuyện chính là tiên môn đại hội 10 người đứng đầu có thể thu được chúng ta chính đạo liên minh thưởng. Trước đây 10 tên, nhưng là chúng ta chính đạo liên minh hy vọng vị trí, nếu như bọn họ thành công tiến vào 50 người đứng đầu, như vậy bọn họ sẽ chịu đến chúng ta chính đạo liên minh che chở, bọn họ đem có thể thu được tiên đạo tài nguyên, để cho mình càng thêm dễ dàng đột phá cảnh giới. Nếu như bọn họ vào lần này tiên môn đại hội bên trên lấy được thành tích tốt, chúng ta sẽ cho dư bọn họ phần thưởng phong phú, đồng thời sẽ đưa bọn họ tư chất nâng lên một tầng. Mặt khác, chúng ta còn có thể căn cứ lần này đại hội kết quả học tập tiến hành phân phối, để cho bọn họ tiến hành lẫn nhau cạnh tranh. Sự cạnh tranh này mới có thể để cho bọn họ càng thêm nỗ lực tu luyện, tăng cao thực lực. Tất cả những thứ này điều kiện, ta nghĩ ở đây các vị nên cũng đã rõ ràng, cũng không cần ta lại nói thêm gì nữa. Lưu Phúc nói tiếp. Hắn sau khi nói xong, trong sân rất nhiều người nhất thời nghị luận sôi nổi lên. Tiên môn đại hội thường dĩ nhiên như vậy phong phú, còn có những này tiên môn tài nguyên, thực là không tồi a. Xem ra lần này đại hội nhất định là rất hấp dẫn người ta. Này chính đạo liên minh vẫn là cùng trước đây như thế, chia làm đệ tử trong lúc đó so đấu cùng tông chủ trong lúc đó so đấu. Đệ tử ưu tú sẽ thu được chính đạo liên minh thưởng, mà tông chủ so đấu, cuối cùng thực lực người mạnh nhất sẽ trở thành một đời mới chính đạo liên minh minh chủ. Không biết lần này minh chủ sẽ là ai a? Ta xem, hẳn là tiên kiếm môn tông chủ Tờ Lăng đi. Hẳn là không người sẽ là đối thủ của hắn. Nghe nói năm đó tiên kiếm môn tông chủ cũng không phải Tờ Lăng, mà là cái kia Trần Vân, không biết xảy ra chuyện gì, Trần Vân thua ở tấm kia lăng trên tay, cuối cùng toàn thân công lực bị phế. Ôi, đáng tiếc, nếu không, chỉ sợ cái kia tiên kiếm môn tông chủ cũng không tới phiên Tờ Lăng đến làm. Chương 919, tiền nhậm trưởng môn. Chương 919, tiền nhậm trưởng môn. Lấy Diệp Thần nhĩ lực, những câu nói này tự nhiên rơi vào Diệp Thần trong tai. Vào lúc này, chỉ thấy người trưởng lão kia bay đến trên bầu trời, nhìn mọi người nói, tiếp đó, chúng ta thi đấu chính thức bắt đầu. Nhất thời, chỉ thấy trên sân, từng cái cao thủ xuất hiện. Diệp Thần đối với bọn hắn thi đấu cũng không cảm thấy hứng thú, chẳng qua là tùy tiện nhìn. Có điều, Diệp Thần phát hiện, bây giờ nhân tộc so với trước nhân tộc mạnh hơn nhiều. Trước ở đây hạ giới, linh khí thiếu thốn, độ kiếp cảnh cường giả đều rất ít, chớ nói chi là nhen lửa thần hỏa cường giả, căn bản không có. Thế nhưng hiện tại, rất nhiều trưởng lão tông chủ cũng đã đốt thần hỏa, hơn nữa hiện tại, bọn họ đi tới thượng giới, tự nhiên không cần được thiên kiếp này, tự nhiên nhen lửa thần hỏa người là hơn lên. Diệp Thần bình tĩnh nhìn trên đài thi đấu, chỉ thấy từng cái ưu tú người vào trận tham gia thi đấu. Thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất chính là bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa một đệ tử này chính là Ngọc Tiêu trưởng môn đồ đệ, bởi vậy, thực lực của hắn cũng là nghiền ép mọi người. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, so với Diệp Thần bọn họ năm đó, cũng là không kịp. Năm đó Mộ Dung Khuynh Tuyết lấy sức một người liền chiến thắng vạn ngàn đệ tử, mà Diệp Thần nhưng là lấy Tiên Duyên Thánh Địa tổ sư thân phận tham chiến, cuối cùng trở thành cái kia chính đạo liên minh minh chủ. Mặc dù là cái kia Ngọc Tiêu trưởng môn cùng đạo không người trụ trì ở chùa, cuối cùng đều ở Diệp Thần chính là thủ hạ bị thua. Diệp Thần cũng một lần trở thành năm đó trên đại lục này bên trên mạnh nhất người. Đệ tử trong lúc đó thi đấu không có gì đẹp đẽ, đều là một ít động hư đại thừa cảnh cao thủ trong lúc đó so đấu. Này tiên môn đại hội chân chính đặc sắc địa phương ở chỗ các tông môn tông chủ trưởng lao trong lúc đó so đấu. Dù sao, ai nếu là đạt được cuối cùng này thắng lợi, liền có thể thu được này chính đạo liên minh minh chủ vị trí, thống lĩnh chính đạo. Thân phận như vậy, thử hỏi ai không động lòng. Tiếp đó, ta tuyên bố, cái thứ nhất đánh với người là Thiên Ngai Phong thứ 9 ngọn núi phong chủ, Lưu Phúc, ra chiêu đi. Cái kia trọng tài lớn tiếng quát, âm thanh quần quận truyền khắp toàn thành. Nhất thời, chỉ thấy ở đây trên lôi đài, một vệ sáng lén qua, trong nháy mắt tựu ra phát hiện một ông lão nhi bóng người. Lão đầu nhi xem ra vô cùng giản mua, xem ra giống như là một phổ thông ông lão giống như vậy, thế nhưng, thân thể của hắn nhưng dị thường cường tráng, một quyền đánh ra, không khí rung động liên tục vang vọng. Người này chính là Lưu Phúc sao? Thực lực còn rất mạnh, không hổ là Thiên Nhai Phong thứ 9 ngọn núi phong chủ. Mọi người nghị luận sôi nổi. Hắn đối chiến đối thủ là Tiên Kiếm môn tông chủ, Tờ Lăng. Nói, chỉ thấy một thanh sam nam tử, nhất thời bay ra. Nương theo lấy hắn cùng nhau bay ra còn có vạn ngàn tiên kiếm, từng trôi tiên kiếm không ngừng bay ra ngoài, ở toàn bộ trên bầu trời bay lượn. Tấm kia lăng chân đạp tiên kiếm, nhất thời rơi xuống. Đó chính là Tiên Kiếm môn tông chủ sao? Nhìn qua rất mạnh a, bây giờ chỉ sợ đã đạt đến kiếm thần cảnh giới đi. Hắn nhưng là Tiên Kiếm môn đương nhiệm trưởng môn, ngoại trừ lúc trước phi thăng kiếm hư trưởng lão, kiếm lăng trưởng lão đảm nhân, chỉ sợ Tiên Kiếm môn không đưa ra hai. Ai nói các ngươi đã quên hắn sư huynh Trần Vân sao? Trần Vân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng còn không phải thua ở tấm này lăng chính là thủ hạ. Tờ Lăng bình tĩnh nhìn đối diện Lưu Phúc, nhàn nhạt chắp tay nói, "Lưu trưởng môn." Cái kia Lưu Phúc cũng lập tức nói, "Không nghĩ tới sinh thời có thể cùng Trương trưởng môn đối chiến, mặc dù là thua, ta cũng không tiếc." Lời khách sáo nói xong, chỉ thấy hai người trong nháy mắt bắt đầu đại chiến. Tờ Lăng thân hình mờ ảo cực kỳ, hắn một chiêu kiếm đâm về cái kia Lưu Phúc. Cái kia Lưu Phúc cũng là vung tay lên, nhất thời vô số đạo kiếm khí bay ra ngoài, cùng tấm kia Lăng kiếm khí đụng vào nhau. Hai người tranh đấu nửa ngày, tấm kia Lăng vẫn chắc chắn thắng. Tờ Lăng thực lực không sai, nhìn dáng dấp, này tiên môn đại hội người thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ha ha, đó là đương nhiên, hắn nhưng là Tiên Kiếm môn tông chủ, này Tiên Kiếm môn công pháp nhưng là cực kỳ lợi hại, cái kia Tiên Kiếm môn tiên kiếm biết, nhưng là một cái tuyệt đỉnh cường đại võ học. Mọi người thấy Tờ Lăng mạnh như vậy, đều ở không ngừng nghị luận. Đương nhiên, kết quả cũng là rõ ràng, cái kia Lưu Phúc vẫn chưa tiếp được Tờ Lăng mấy chiêu, liền thua ở Tờ Lăng chính là thủ hạ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia trọng tài lập tức la lớn, sau thi đấu, từ Trần Vân, đối chiến Bạch Phượng môn chú côn. Lời vừa nói ra, chỉ thấy tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ. Dồn dập nhìn về phía trên sân. Chỉ thấy trên sân, một người mặc vải thô quần áo nam tử, đi từ từ đến trên sân. Vào lúc này, Tiểu Thanh nhất thời kinh hãi, nhìn Diệp Thần hỏi, "Chủ nhân, hắn không phải là chúng ta trước gặp phải cái kia đại thúc sao?" Diệp Thần vẫn chưa kinh ngạc, "Này Trần Vân, chính là trước dẫn bọn họ tiến vào cái kia vải thô quần áo người bình thường. Diệp Thần không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia thi đấu. Vào lúc này, trên sân cũng bắt đầu sao động lên. Bởi vì hầu như người trong cả thiên hạ đều biết, Trần Vân chính là năm đó tiên kiếm môn trưởng môn, chỉ có điều sau đó chẳng biết vì sao, toàn thân hắn kinh mạch đứt đoạn, một thân công lực bị phế, đã biến thành một không có công lực phế nhân. Sao có thể có chuyện đó? Trần Vân làm sao đến rồi? Hắn không phải một người phế nhân sao? Hắn làm sao có khả năng sẽ đến tham gia này tiên môn đại hội? Hắn đến, không phải đến tìm cái chết sao? Mọi người chấn động và phẫn, nhìn Trần Vân nghị luận sôi nổi. Trần Vân không chút nào không để ý tới mọi người nghị luận, bay thẳng đến trên võ đài đi đến. Thời khắc này, chỉ thấy tấm kia lăng ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía trên sân Trần Vân hỏi, thế nào lại là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Thanh cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Diệp Thần hỏi, chủ nhân, trước ngươi không phải nói cái này Trần Vân là một người bình thường sao? Hắn làm sao cũng tới tham gia đại hội này a? Diệp Thần cười nhạt nói, không sai, trong thân thể hắn một điểm chân khí đều không có, đích thật là một người bình thường. Vậy hắn tới tham gia đại chiến như vậy không sợ bị đánh chết sao? Tiểu Thanh ở một bên hỏi. Diệp Thần cười cười nói, hắn bây giờ thật là một người bình thường, thế nhưng cái này cũng không đại diện cho hắn không có sức chiến đấu. Chủ nhân, ý của ngươi là hắn rất biết đánh nhau? Diệp Thần gật đầu một cái nói, các ngươi mỏi mắt mong chờ đi. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia Chu Côn nhìn Trần Vân nói, nhà, không nghĩ tới là tiền nhậm tiên kiếm môn trưởng môn a, đây chính là tiên môn đại hội, không biết Trần trưởng môn có phải là đi nhầm cửa. Rất hiển nhiên, này Chu Côn bay về Trần Vân, vô cùng không hữu hảo. Trần Vân năm đó chính là cao cao tại thượng, bây giờ công lực mất hết, những này môn phái nhỏ, không phải nhân cơ hội giẫm hai chân. Hơn nữa, ai cũng biết tiên kiếm môn đương nhiệm trưởng môn chính là Trần Vân sư phụ đệ Tờ Lăng thực lực có thể tính được với là thiên hạ ngày nay trí cường giả. Hơn nữa Trần Vân cùng Tờ Lăng không hợp, giẫm Trần Vân, tự nhiên có thể định bỡ đến Tờ Lăng. Trần Vân cười nhạt nói, ngươi nói tất cả, nơi này là tiên môn đại hội, ta tới nơi này, tự nhiên là vì tham gia tiên môn đại hội. Trần Vân bình tĩnh hồi đáp, tham gia tiên môn đại hội. Trần trưởng môn, đây cũng không phải là quá ra, không cẩn thận là sẽ chết người. Ngươi bây giờ một thân công lực mất hết, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn tập hợp cái này náo nhiệt. Chu Côn cười lạnh nói. Chương 920, kiếm đến. Chương 920, kiếm đến. Vào lúc này, chỉ thấy trên đài người cũng theo phụ hòa nói, Trần trưởng môn, ngươi bây giờ không hề có một chút chân khí, đánh như thế nào à? Chính là, Trần trưởng môn, mau nhanh đi về nhà đi. Ha 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 ha. Nhìn Chu Vi cái kia ánh mắt trào phúng, Trần Vân nhưng vẫn là sắc mặt bình tĩnh, phản phất căn bản không đưa bọn họ để ở trong mắt. Điều này làm cho tất cả mọi người hết sức không rõ, không hiểu Trần Vân đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Lẽ nào thật sự chính là choáng váng sao? Nếu không, hắn như thế nào sẽ không biết tình huống của nơi này đây? Tựa hồ người trong cả thiên hạ cũng không coi trọng Trần Vân. Chỉ thấy Diệp Thần bình tĩnh ngồi ở ghế khán giả bên trên, lạnh nhạt nói, cuộc tranh tài này, Trần Vân sẽ thắng. Lời vừa nói ra, chỉ thấy A Tín đều có chút kinh ngạc. Chủ nhân, tuy rằng ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng, này Chu Côn nhưng là nhen lửa thần hỏa tu sĩ, mà cái này Trần Vân nhưng là không có tu vi người bình thường, hắn làm sao có khả năng sẽ thắng a? A Tín không rõ hỏi. Vừa lúc đó, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng lạnh nhạt nói, ta cũng đánh cược Trần Vân thắng. Trần Vân đứng trên sân, nhìn Chu Côn nói, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Vào lúc này, chỉ thấy Chu Côn cũng nhìn Trần Vân cười lạnh nói, Trần trưởng môn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, trên lôi đài, đao kiếm không có mắt. Trần Vân lạnh nhạt nói, ra tay đi. Nếu Trần trưởng môn muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Chu Côn nói, nhất thời hướng về Trần Vân giết tới. Quần quần sức mạnh nhất thời từ Chu Côn trên người bạo phát ra. Nhất thời, chỉ thấy Chu Côn lấy ra một thanh đại đao, hướng về Trần Vân bổ xuống. Một đao bổ xuống, nhất thời thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tảm đạm, phong vân biến sắc. Ầm ầm, một đao hung hăng bổ xuống. Quần quần sát ý trong nháy mắt hiện lên, ánh đao kia bên dưới, từng nét đùa chú trong nháy mắt xuất hiện. Ầm ầm, chỉ thấy cái kia Trần Vân nhàn nhạt bước ra một bước, vẫn chưa từng làm nhiều động tác. Ánh đao kia hung hăng chém vào trên đất, đem mặt đất chém ra danh vũ sâu hoắm. Trần Vân đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả một tia tóc gáy đều không có thương tổn được. Cái kia Chu Côn thấy vậy, trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới, Trần Vân dĩ nhiên cường hãn như vậy, có thể ngăn trở sự công kích của hắn. Làm sao có khả năng? Vừa xảy ra chuyện gì? Cái kia Trần Vân không phải một kẻ tàn phế sao? Hắn làm sao ngăn trở này Chu Côn công kích? Nhất thời, chỉ thấy tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không thể tin được. Cái kia Chu Côn cũng không dám tin nhìn Trần Vân, cả kinh nói, làm sao có khả năng, chân khí của ngươi không có biến mất sao? Ngươi làm sao ngăn trở? Mặc dù là vừa thắng lợi Tờ Lăng, thấy được Trần Vân tình cảnh này, cũng khiếp sợ cực kỳ. Vào lúc này, Tiểu Thanh kinh ngạc hỏi, chủ nhân, này Trần Vân làm sao ngăn trở một kích này a? Diệp Thần lạnh nhạt nói, các ngươi biết vượt qua tự thân lực lượng là cái gì không? Tiểu Thanh lắc lắc đầu. Diệp Thần lạnh nhạt nói, là đạo. Đạo. Tiểu Thanh có chút không rõ. Diệp Thần nói tiếp, đạo cũng là một loại quy tắc, nắm giữ loại này quy tắc, liền có thể nắm giữ sức mạnh. Tỷ như kiếm đạo, nắm giữ kiếm đạo, liền có thể sử dụng kiếm sức mạnh, sử dụng kiếm thuần túy nhất, bản chất nhất sức mạnh. Cái kia Trần Vân tuy rằng trong thân thể đã không có chân khí, thế nhưng hắn nhưng nắm giữ một loại nói. Vì lẽ đó, hắn không phải đỡ được đòn đánh này, mà là đòn đánh này, du lịch ở hắn đạo ở ngoài, căn buồn không có bắn trúng hắn. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Thần hỏi, chủ nhân, như vậy đạo so với sức mạnh của bản thân, còn cường đại hơn sao? Diệp Thần lắc đầu nói, đây cũng không phải, nếu là đem sức mạnh của bản thân tu luyện tới cực hạn, cũng rất mạnh mẽ, không phải vậy, từ xưa tới nay, tại sao có thể có người định thắng thiên đạo lý? Chu Côn trong lòng kinh hãi, hắn có chút không dám tin tưởng. Hắn không tin hắn liền một kẻ tàn phế đều đánh không lại, hắn cũng không cam yếu thế, lần thứ hai múa đao, hướng về Trần Vân xông lên trên. Nhất thời, chỉ thấy thanh trường đao kia nhất thời lần thứ hai vung ra, vô tận sức mạnh từ trên đao phóng thích ra ngoài. Trần Vân con ngươi híp lại, tay phải của hắn chậm rãi giơ lên, một đạo hào quang màu vàng nóng từ bàn tay của hắn bên trên phun ra mà ra. Theo một luồng cuồng bạo khí tức bộc phát ra, chỉ thấy cái kia to lớn ánh đao hướng về Trần Vân bổ xuống. Trần Vân hai mắt đột nhiên mở, tay trái của hắn duỗi một cái, năm ngón tay đột nhiên hướng về bổ vào không khí. Một luồng bàng bạc sức hấp dẫn từ Trần Vân nơi lòng bàn tay tản mát ra, trực tiếp đem đao mang kia cấp bao bao lấy, từng tấc nuốt vào. Chu Côn giật nảy cả mình, không nghĩ tới Trần Vân lại có thể đưa hắn công kích cho hấp thu. Hắn không cam lòng, tiếp tục hướng Trần Vân bổ tới. Chỉ nghe được ầm ầm thanh âm của vang lên, chỉ thấy từng đạo sức mạnh không ngừng mà từ ánh đao bên trong bộc phát ra, hướng Trần Vân đánh tới. Từng đạo sức mạnh không ngừng mà đánh vào Trần Vân thân thể bên trên. Thế nhưng Trần Vân thân thể vẫn ổn như Thái Sơn. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Hắn không phải là bị phế bỏ sao? Làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy? Những kia khán giả đều khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không dám tin tưởng. Nếu là lấy trước, Trần Vân còn nắm giữ lực lượng thời điểm, bọn họ cũng không phải kỳ quái. Thế nhưng hiện tại, Trần Vân đã là một không có chân khí phế nhân, còn có cường đại như vậy, bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ? Chu Côn cũng sửng sốt lên, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra cái này Trần Vân rốt cuộc là từ nơi nào tới sức mạnh. Sức mạnh của hắn, tốc độ của hắn, dưới cái nhìn của hắn, là Trần Vân tuyệt đối không thể ngăn trở sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó, sức mạnh của hắn mới có thể một chiêu dây bại Trần Vân. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình cũng không như là hắn tưởng tượng như vậy. Vào lúc này, chỉ thấy Trần Vân bước ra một bước, lạnh nhạt nói, kiếm đến. Nhất thời, chỉ thấy từ không trung cùng, một thanh phi kiếm trong nháy mắt phá không mà đến, trong nháy mắt đi tới Chu Côn trước mặt. Chu Côn thấy được cái kia một thanh trường kiếm, nhất thời kinh hãi. Soạt, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy phi kiếm trong nháy mắt đâm thủng cái kia Chu Côn phòng ngự. Chu Côn cũng trong nháy mắt bay ra ngoài. Xì xì. Chu Côn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia huyết dịch rơi trên mặt đất, nhất thời đã biến thành màu đỏ. Chu Côn sư minh, dĩ nhiên bị thương, chuyện gì thế này? Cái này Trần Vân làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, hắn không phải đã bị phế sao? Làm sao có khả năng? Chu Côn sư minh làm sao sẽ bị hắn tổn thương tới? Những đệ tử kia đều khiếp sợ nhìn Trần Vân, đầy mặt nghi hoặc nhìn Trần Vân. Mà Chu Côn càng là khiếp sợ và phẫn. Thời khắc này, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, tất cả mọi người không dám tin tưởng. Liền ngay cả trên đài Chu tông chủ đều có chút không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả những thứ này. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chu Côn làm sao có khả năng vua? Những đệ tử kia không dám tin nói. Mấy người kia trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi. Tiểu Thanh kinh ngạc nói, chủ nhân, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi, này Trần Vân quả nhiên thật mạnh. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn về phía này Trần Vân. Cái này Trần Vân, đúng là có chút huyết tính, nếu là có cơ hội, chính mình chỉ điểm hắn một hồi, cũng không phải không được. Chương 921, sư minh đệ quyết đấu. Chương 921, sư minh đệ quyết đấu. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Vào lúc này, chỉ thấy đứng ghế khán giả Trương Lăng cũng kinh ngạc và phần, nhìn Trần Vân, có chút khó có thể tin. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lúc trước hắn rõ ràng đã bị ta. Trương Lăng có chút không dám tin tưởng. Sau thi đấu, Trương Lăng một đường thắng liên tiếp, hắn nguyên bản thực lực liền vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên không ai có thể hơn được hắn. Trần Vân hạ xuống, đi tới Diệp Thần bên người ngồi xuống. Trần Vân hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới ở đây gặp các ngươi. Diệp Thần nhìn Trần Vân, nhàn nhạt hỏi, ta xem ngươi nên không phải là không có công lực đi, công lực của ngươi hẳn là bị người phế bỏ đi. Trần Vân cười cười nói, ngươi nói không sai, chân khí của ta đích thật là bị người hủy bỏ. Nha, lấy thực lực của ngươi muốn hủy bỏ chân khí của ngươi, người kia cũng không đơn giản, chỉ sợ này trong thiên hạ vẫn chưa có bao nhiêu người. Diệp Thần nói tiếp. Trần Vân cười cười nói, chân khí phế bỏ liền phế bỏ, không có gì thật lưu luyến, hiện tại ta tức là không cần chân khí cũng có thể thắng rất nhiều người. Ngươi liền không muốn nói nói? Diệp Thần nhìn Trần Vân hỏi. Trần Vân cười khổ nói, nói rồi thì lại làm sao? Hay là ta có thể giúp ngươi chớ? Diệp Thần bình tĩnh nhìn Trần Vân nói. Trần Vân cười cười nói, các hạ thực lực, ta xem không ra, hay là các hạ thật sự có thể giúp ta, thế nhưng, ta muốn dựa vào ta chính mình, đoạt lại thuộc về của chính ta tất cả. Diệp Thần nhìn Trần Vân gật gật đầu, cái này Trần Vân, tâm tính vẫn tính là cứng cỏi. Như vậy người, cũng không tệ lắm, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Diệp Thần cũng không miễn cưỡng, nhàn nhạt nhìn Trần Vân hỏi, ngươi trở về, là vì này chính đạo liên minh minh chủ. Trần Vân lắc đầu nói, minh chủ đối với ta mà nói, đúng là không có trọng yếu như vậy, ta đây lần trở về là vì đoạt lại ta mất đi tất cả. Diệp Thần nhìn Trần Vân, tựa hồ minh bạch cái gì. Lập tức, Diệp Thần gật đầu một cái nói, được, ngươi nếu là thắng, ta thì sẽ tại đây chính đạo liên minh phía sau núi chờ ngươi. Diệp Thần sau khi nói xong, một bước bước ra. Đồng nhiên, chỉ thấy tại đây Trần Vân trước mặt, trong nháy mắt một cái kim quang đại đạo xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, chỉ thấy cái kia Diệp Thần một bước bước ra, như là có thể vượt qua vạn dặm không gian giống như vậy, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, trong nháy mắt liền biến mất trước mắt của hắn. Hơn nữa, hắn kinh ngạc phát hiện tất cả những thứ này tựa hồ chỉ có một mình hắn, mà những người khác đều không có phát hiện. Hắn rốt cuộc là ai? Trần Vân khiếp sợ hỏi. Hắn gặp rất nhiều cường giả, thế nhưng hắn nhưng chưa từng thấy như là Diệp Thần cường giả như vậy. Thực lực của hắn, chỉ sợ chính là phía trên thế giới này mạnh nhất người. Trên sân thi đấu tiếp tục, Trần Vân cùng Trương Lăng đều là một đường thắng liên tiếp, rốt cục đi tới chung kết. Vào lúc này, chỉ thấy Trần Vân cùng Trương Lăng đứng ở trên sân. Vào lúc này, chỉ thấy Trương Lăng nhìn Trần Vân, khóe miệng cười lạnh nói, "Trần Vân, không nghĩ tới ngươi vẫn có thể trở về." Trần Vân nhìn Trương Lăng, lạnh nhạt nói, "Có vài thứ mất đi, nhất định phải cầm về." Trương Lăng cười lạnh nói, "Sư huynh, nhưng là ngươi biết không, có vài thứ một khi mất đi, ngươi liền nắm không trở lại. Ta không biết ngươi bây giờ tại sao còn có sức mạnh, thế nhưng ta rất rõ ràng, chân khí của ngươi là ta tự mình hủy bỏ trước lưu ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi còn dám tới tìm ta." Trương Lăng lạnh lùng nói. Trần Vân nhìn Trương Lăng, tiếp tục hỏi, "Trương Lăng, ta vẫn coi ngươi là làm thân nhất huynh đệ, thế nhưng ta không hiểu, ngươi tại sao phải làm như thế? Tại sao phải phản bội ta?" Trương Lăng nhìn Trần Vân, cười lạnh nói, "Tại sao? Bởi vì này tiên kiếm môn chức trưởng môn vốn là phải là của ta. Rõ ràng tiên phú của ta càng tốt hơn, rõ ràng thực lực của ta càng mạnh hơn, thế nhưng sư phụ vẫn là lựa chọn ngươi, lựa chọn ngươi kế thừa tiên kiếm môn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta không cam lòng. Vì lẽ đó, ta mới có thể ở lại bên cạnh ngươi, tìm cơ hội. Cuối cùng rốt cục để ta tìm được rồi cơ hội, đưa ngươi một thân tu vi phế bỏ. Hiện tại, ta mới phải tiên kiếm môn trưởng môn." Trương Lăng cười lạnh nói. Bọn họ đứng trong võ đài, sử dụng là truyền âm đối thoại, nội dung người khác tự nhiên không cách nào biết. Chính là bởi vì như vậy, Trương Lăng mới dám nói ẩu nói tả. Nếu không, nếu như Trương Lăng đem hãm hại đồng môn sư minh chuyện tình nói ra, chỉ sợ thanh danh của hắn cũng mất. "Trần Vân, lúc trước ta tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi còn không hiểu được quý trọng, hiện tại ngươi lại vẫn dám trở về, đã như vậy, sẽ chết ở đây đi." Trương Lăng lạnh lùng nhìn Trần Vân nói rằng. "Trương Lăng, không nghĩ tới chuyện đến nước này, chính là vẫn là như vậy u mê không tỉnh." Trần Vân lắc đầu nói. "Trần Vân, đừng nói những thứ vô dụng kia." Trương Lăng lạnh lùng nói, "Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao một lần nữa đạt được sức mạnh, thế nhưng, vậy thì như thế nào, bằng vào ta thực lực và thiên phú, chẳng lẽ còn không phải ngươi cái này phế nhân đối thủ sao?" Nói, chỉ thấy Trương Lăng vung tay lên, chỉ thấy một thanh trường kiếm phá không mà đến, rơi vào Trương Lăng trong tay. Nay trường kiếm chính là cấp thần khí biệt, vừa xuất hiện ở trong thiên địa này, một luồng kinh khủng ý thế trong nháy mắt bộc phát ra. Nay trường kiếm chính là một cái trường kiếm vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều bị che đậy. Trần Vân cảm thụ lấy này trường kiếm tản mát ra sức mạnh cường hãn, cũng là khẽ to mày. Nhất thời, bên trong đất trời, quần quần uy thế trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời hạ xuống. "Trần Vân, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì?" Trương Lăng vung tay lên, vô tận kiếm ý mang theo vạn trượng kim quang, trong nháy mắt từ trên bầu trời ám sát hạ xuống. "Trần Vân, ngươi có từng trải qua tuyệt học của ta kiếm hồn chém? Đây chính là một chiêu lợi hại sát chiêu, một khi triển khai ra, ta đây kiếm hồn chém vừa ra, ngươi chắc chắn phải chết." Nói, Trương Lăng đột nhiên đem kiếm hồn chém hướng Trần Vân chém giết xuống. Kiếm hồn chém tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ thấy một đạo bóng ánh ánh kiếm lập lòe kinh khủng kiếm khí hướng Trần Vân đánh giết hạ xuống. Trần Vân trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện hai cái quyền ấn, hai cái màu đen quyền ấn trong nháy mắt đón đánh mà ra. Một đen một trắng hai loại màu sắc quyền ấn, đụng vào kiếm này hồn chém trên. Ầm. Lần này, hai cỗ sức mạnh kinh khủng đụng vào nhau, tiếng nổ vang, vang vọng ở phía chân trời, một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, đem trên võ đài mặt đất, đánh bể vô số đạo vết rách. Trương Lăng nhìn hai người này quyền ấn, cười lạnh. "Đây chính là thực lực của ngươi bây giờ. Đây chính là ngươi trước đây sức mạnh. Ngươi chỉ đến như thế à? Còn dám nói ta, xem ra ngươi cũng chính là đồ có hư biểu thôi." Trương Lăng khinh thường nói. "Trần Vân, ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn có thể ngăn trở kiếm của ta hồn chém? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta hôm nay liền cho ngươi biết, này tiên kiếm môn chức trưởng môn, chỉ có ta mới có tư cách ngồi ở mặt trên." Trương Lăng nói, kiếm trong tay hồn chém trong nháy mắt hướng Trần Vân bổ tới. Một đạo chói mắt ánh kiếm, xé rách không khí, phát ra sắc bén thanh âm xé gió. Chương 922, ngoại giới xâm nhập. Chương 922, ngoại giới xâm nhập. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Trần Vân sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy hắn bước ra một bước, đưa tay ra. Nhất thời, chỉ thấy Trần Vân bên người, thanh liên tỏa ra ra. Thanh liên kiếm ca. Chỉ thấy một đóa to lớn thanh liên xuất hiện tại Trần Vân trong tay. Trần Vân kiếm trong tay hồn chém hung hăng bổ về phía thanh liên. Đang. Một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang vọng ở trong thiên địa. Chỉ thấy đạo kiếm quang kia bị thanh liên trực tiếp ngăn lại. Hai cái quyền ấn lẫn nhau va chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Làm sao có khả năng? Trương Lăng trừng lớn hai mắt nói. Hắn không thể tin được, kiếm của hắn hồn chém, thậm chí ngay cả Trần Vân thanh liên đều không phá ra được. Hai người lần thứ hai giết ở cùng nhau. Với anh, nhất thời, vô tận sức mạnh bạo phát ra. Đầy trời ánh kiếm vào đúng lúc này, trong nháy mắt dùng hợp đúc. Vùng này, đều bị này đầy trời ánh kiếm bao trùm, xem ra cực kỳ rực rỡ lóa mắt. Kiếm này mang, như giọt mưa giống như vậy, điên cuồng hướng Trần Vân ném tới. Hừ, Trần Vân, thực lực của ngươi, cũng là điểm ấy sao? Trương Lăng hừ lạnh nói. Trương Lăng cười lạnh nói, Trần Vân, liền điểm ấy sức mạnh sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Nói, này đầy trời ánh kiếm trong nháy mắt biến mất rồi, thay vào đó là một thanh to lớn phi kiếm. Chỉ thấy thanh phi kiếm này, toàn thân đen kịt, trên thân kiếm hiện đầy màu đen hoa văn, những này hoa văn phản phất là phù văn như thế, xem ra vô cùng huyền ảo. Trương Lăng chém xuống một kiếm, kinh khủng kiếm khí hướng Trần Vân tập kích mà đi. Kiếm này khí ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực. Kiếm này hồn chém, quả nhiên khủng bố, lại có thể bùng nổ ra công kích kinh khủng như thế. Nếu là ta mới vừa rồi không có đột phá đến linh tôn cảnh giới, hay là vẫn đúng là sẽ thua với hắn. Trần Vân nói thầm. Nghĩ tới đây, Trần Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm màu đen lần thứ hai bung lên, hướng tấm kia lăng ánh kiếm chém giết mà đi. Trần Vân một chiêu này cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực, chỉ thấy này trường kiếm màu đen một chiêu kiếm chém giết xuống, trực tiếp đem tấm kia lăng kiếm hồn chém cho chém thành hai nửa. Tình cảnh này, lệnh Trương Lăng trợn tròn mắt. Trương Lăng trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Sao có thể có chuyện đó? Sức mạnh của ngươi làm sao sẽ đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Trương Lăng trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Trần Vân, nói rằng: ngươi rõ ràng đã không có chân khí, trong thân thể ngươi cũng không có chân khí lưu động, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực? Trần Vân nhìn Trương Lăng, lạnh nhạt nói: đây không phải chân khí, cũng không phải sức mạnh, đây là đạo. Đạo? Trương Lăng trong lòng kinh hãi, nhìn Trần Vân khiếp sợ cực kỳ, hắn nhất thời giận dữ hét: ta mặc kệ ngươi là đạo vẫn là cái gì, hôm nay ngươi đều phải chết. Nhất thời, chỉ thấy Trần Vân kiếm trong tay hóa thành một cái cự kiếm, trôi nổi ở trên trời bên trên. Cho ta chém! Trương Lăng gầm lên giận dữ. Chỉ thấy kiếm kia mang hóa thành trăm nghìn đạo kinh khủng ánh kiếm, như là thác nước chút xuống, đem này một vùng không gian hoàn toàn bao phủ. Chết đi cho ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trương Lăng phẫn nộ đến cực điểm. Thời khắc này, hắn cảm giác được mặt mũi của chính mình hoàn toàn mất hết. Hắn đường đường một kiếm tông chi chủ, lại bị một chất thải đánh liên tục bại lui, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Trần Vân sắc mặt có vẻ rất là bình tĩnh, chỉ thấy cổ tay hắn run lên, kiếm trong tay mang mạnh mẽ hướng cái kia tràn đầy trời đất ánh kiếm chém vào mà đi. Một trận ầm ầm nổ vang, vang vọng ở trong thiên địa. Trần Vân kiếm trong tay mang trực tiếp đem kiếm kia mang chém thành hai nửa. Sau đó, Trần Vân cầm trong tay kiếm hồn chém, hướng về Trương Lăng ngực mạnh mẽ chém xuống. Chỉ thấy Trần Vân chiêu kiếm này vung đẩy xuống, một đạo đen kịt vô cùng ánh kiếm thoáng hiện. Chỉ nghe răng rắc tiếng vang không ngừng, ở đây ánh kiếm bên dưới, cái kia vô tận kiếm ý trong nháy mắt bị đánh thành một phấn. Tình cảnh này, xem sững sờ các đệ tử khác, từng cái trợn to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Trần Vân. Phù, nhất thời, chỉ thấy Trương Lăng miệng phun máu tươi, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Trần Vân. Chuyện này, làm sao có khả năng? Chỉ thấy Trần Vân tay cầm ánh kiếm, chậm rãi hướng đi Trương Lăng. Trương Lăng, ngươi thua rồi. Trần Vân nhìn Trương Lăng, lạnh lùng nói. Vào lúc này, Trương Lăng nằm trên đất, khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi: sao có thể có chuyện đó? Một mình ngươi phế nhân, đánh như thế nào được ta? Chân khí của ngươi không phải đã toàn bộ bị ta hủy bỏ sao? Lời vừa nói ra, chỉ thấy toàn trường khiếp sợ. Cái gì? Trần Vân trưởng môn tu vi là Trương Lăng hủy bỏ? Bọn họ nhưng là sư minh đệ a, chẳng lẽ là cái này Trương Lăng vì trước trưởng môn hãm hại sư minh của hắn? Hắn làm sao sẽ ác độc như vậy? Hắn làm sao có thể làm ra như vậy đê tiện chuyện vô liêm sỉ đây? Một đám người đối với chuyện này nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Trương Lăng trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm xem thường cùng vẻ khinh bỉ. Trương Lăng nhìn mọi người thấy hắn, sắc mặt trở nên âm trầm lên, lửa giận trong lòng cũng là càng đốt càng dồi dào, hận không thể đem Trần Vân xé rách thành phấn vụn. Đáng ghét ta, đáng ghét, ta muốn giết ngươi! Trương Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay điên cuồng vung lên mà lên, xèo 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 thở phì phò. Đây chơi ánh kiếm, điên cuồng chém vào mà xuống, mỗi một đạo ánh kiếm uy lực đều rất lớn cực kỳ, mỗi một đạo ánh kiếm đều ẩn chứa hủy diệt chi lực. Trần Vân thấy thế cũng là không dám kinh thường, trong tay trường kiếm màu đen tùy ý mà ra, lít nha lít nhít ánh kiếm, dường như mưa rơi vào cái kia đầy trời ánh kiếm bên trên. Từng đạo dọa người ánh mắt, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Trần Vân, tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Lúc này Trần Vân trên người mặc một bộ trường bào màu lam, kiếm trong tay mang không ngừng mà chém vào mà ra. Trên người hắn tỏa ra hắc sắc ma khí, giống như là thủy triều phun trào, đưa hắn bóng người nhấn chìm. Vào lúc này, chỉ thấy tấm kia lăng trên người nhất thời xuất hiện vô tận sương mù màu đen kia ma khí phảng phất một con cự thú, dương nhanh múa đuốt vọt vào cái kia vô tận ánh kiếm bên trong, tàn phá cắn nuốt những kia vô số ánh kiếm. Ầm 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 vô số ánh kiếm, toàn bộ nổ tung hóa thành hư vô, biến mất ở trên bầu trời. Làm sao có khả năng? Thực lực của hắn dĩ nhiên trở nên khủng bố như vậy. Nhìn trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người kinh hô lên, khuôn mặt vẻ không dám tin tưởng. Diệp Thần cũng nhìn cái kia cường đại ma khí. Đây không phải thế giới này sức mạnh, đây là tới tự với thượng giới sức mạnh. Lẽ nào thượng giới đã ở ta tìm được trước nơi này sao? Diệp Thần trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Phải biết, nơi này chính là hắn lĩnh vực, nơi này bất kỳ một đạo sức mạnh, hắn đều có thể nhận biết được. Thế nhưng tấm này lăng thi triển, căn bản không phải trong lĩnh vực sức mạnh. Nói cách khác, chỉ sợ có thượng giới người xâm nhập nơi này. Thế nhưng, bọn họ tại sao không trực tiếp hủy diệt toàn bộ thế giới đây? Diệp Thần trong lòng cũng đầu óc mơ hồ. Vào lúc này, chỉ thấy tấm kia lăng trên người, quần quần ma khí tuôn ra, hắn triệt để đã biến thành một cực kỳ quái vật to lớn. Chiều cao của hắn đạt đến 3 trượng, thân thể vô cùng to lớn, toàn thân đều bao trùm ở dày nặng vô cùng ma khí bên trong. Người này, cả người đều là vảy giáp, sinh lần đầu một sừng, tứ chi trắng kiện, toàn thân tản ra ngập trời ma khí, để hắn khác nào một con ma quỷ. Chương 923, hắn là Diệp Thần bệ hạ. Chương 923, hắn là Diệp Thần bệ hạ. Chỉ thấy Trương Lăng cái kia lớn vô cùng ma khu bên trên nổi lên lít nha lít nhít, giống như mạng nện giống như vết rách. Mau ngăn cản hắn, nếu không cơ thể hắn liền muốn nổ tung. Tấm này lăng dĩ nhiên điên cuồng như thế, đúng là điên tử a, tình nguyện tự bạo thân thể cũng phải giết Trần Vân. Thực sự là đáng thương, người này vẫn không có tu luyện bao nhiêu năm sẽ chết. Từng đạo tiếng bàn luận vang vọng đang lúc mọi người bên hai nghe được những nghị luận này thanh, Trần Vân sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn cũng không có ngờ tới, Trương Lăng lại muốn lựa chọn tự bạo thân thể, tới đối phó hắn. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tấm kia Lăng thân thể ầm ầm nổ tung. Bóng ánh khắp nơi hào quang chói mắt, điên cuồng bộc phát ra, đem Trần Vân thân thể bao phủ. Trần Vân cảm nhận được một luồng vô biên sức hấp dẫn, từ cái kia hào quang óng ánh bên trong lan truyền mà tới. Hắn muốn tránh thoát mở này sức hấp dẫn, nhưng là, mặc kệ hắn dùng sức thế nào, lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách từ kia sang kia bên trong tránh thoát. Không được, đó. Thật quỷ dị sức mạnh, dĩ nhiên đem ta linh hồn đều cho ràng buộc ở. Người này, thật là khủng khiếp, linh hồn của hắn, dĩ nhiên mạnh mẽ hơn ta vô số lần. Nhìn mình linh hồn đang bị hút xé, Trần Vân run lên trong lòng, cuốn quýt dùng sức dãy rủa, không ngừng vận hành trong cơ thể linh nguyên, muốn từ nơi này quỷ dị hút xé lực lượng bên trong tránh ra. Không chỉ có Trần Vân như vậy, những người khác cũng là như vậy, liều mạng dãy rủa, muốn thoát khỏi ràng buộc. Nhưng là, bọn họ phát hiện, bất luận là bọn họ vận hành trong cơ thể linh nguyên, vẫn là thôi thúc võ kỹ, chiến kỹ, thần thông, bí thuật, nhưng thủy chung cũng không có tế với chuyện. Ha ha ha, không có tác dụng, các ngươi cũng đừng nghĩ tránh thoát ta ràng buộc. Oeng, một tiếng kịch liệt nổ vang. Chỉ thấy Trương Lăng thân thể ầm ầm nổ tung, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn nhất thời bao phủ đi ra ngoài. Trương Lăng cả người nổ tung, vô tận sức mạnh trong nháy mắt bao phủ. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập ở vô tận khói thuốc súng bên trong. Chỉ thấy một luồng năng lượng khổng lồ gợn sóng, lan tràn đi ra ngoài, này một nguồn sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ, nếu là lan tràn đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ sân bãi đều sẽ ầm ầm nổ tung. Tự bạo sao? Ghế khán giả bên trên, chỉ thấy Diệp Thần từ tốn nói. Tiểu thần, ngươi phải ra khỏi tay sao? Mộ Dung Khuynh Tuyết ở một bên hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta không thể thả mặc cho mặc kệ. Vừa lúc đó, chỉ thấy Diệp Thần nhất thời bay ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Thần trong nháy mắt đi tới trên bầu trời. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên. Một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô tận kim quang. Các ngươi mau nhìn. Vậy là ai? Hắn làm sao đi tới trên bầu trời? Hắn muốn làm gì? Vừa lúc đó, chỉ thấy vòm trời bên trên nhất thời xuất hiện một to lớn lỗ sâu không gian. Đây là Diệp Thần không gian đại đạo. Diệp Thần muốn sử dụng không gian này đại đạo đem những này nổ tung khí tức toàn bộ dẫn xuất đi. Chỉ thấy cái kia không gian thật lớn lỗ sâu không ngừng hấp thu cái kia tự bạo vô tận ánh lửa, từ từ ánh lửa trong nháy mắt bị Diệp Thần hút vào lỗ sâu bên trong. Làm kinh khủng kia vô tận ánh lửa, toàn bộ đều bị cái kia lỗ sâu cho hấp thu sau khi, toàn bộ trên bầu trời nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhìn trên bầu trời cái kia to lớn lỗ sâu, bọn họ tất cả đều chấn động và phẫn. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy vẻ này khủng bố vô cùng tự bạo uy lực, làm sao đột nhiên đã không có? Có người không khỏi kinh thanh hỏi. Những người khác dồn dập lắc lắc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ có Diệp Thần biết, vừa nãy Trương Lăng triển khai tự bạo sức mạnh, bị hắn dùng không gian đại đạo trực tiếp hấp thu vào liêu không bên trong, đồng thời đem nguồn sức mạnh này toàn bộ dẫn xuất đi. Thời khắc này, chỉ thấy tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng nhìn Diệp Thần, căn bản không dám tin tưởng mình con mắt. Sao có thể có chuyện đó? Hắn là người nào? Hắn rốt cuộc là ai, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tình cảnh này, để vô số người đều mở ép. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Không chỉ có thân thể vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy không gian đại đạo, quả thực nghịch thiên rồi. Đây là nhân loại người tu luyện sao? Thực lực như vậy, căn bản không phải người tu luyện có thể có a. Hắn hẳn là một vị tiên nhân, không phải vậy căn bản là không có cách chịu đựng mãnh liệt như vậy sức mạnh. Không sai, ta cũng cảm thấy như thực lực như vậy, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đích thực thần? Trời ạ, hắn rốt cuộc là tu vi gì? Vừa lúc đó, Diệp Thần tiện tay chỉ tay, nhất thời chỉ thấy Trần Phong cũng xuất hiện ở trên mặt đất. Vào lúc này, chỉ thấy Trần Phong khiếp sợ vô cùng nhìn Diệp Thần, lập tức nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Thời khắc này, chỉ thấy tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ, căn bản không dám tin tưởng mình con mắt. Liên Trần Phong cũng gọi hắn tiền bối, hắn rốt cuộc là ai vậy? Nhìn qua rất trẻ a. Vừa lúc đó, chỉ thấy Diệp Thần hơi giơ tay lên nói, đứng lên đi. Vào lúc này, Trần Phong mới đứng lên. Trần Phong nhìn Diệp Thần lần thứ hai hướng về Diệp Thần được rồi một lễ nói, không biết tiền bối phải. Mọi người cũng dồn dập nhìn về phía Diệp Thần, muốn biết Diệp Thần rốt cuộc là ai. Vừa lúc đó, đông nhiên một người hô, hắn thật giống như ta chúng người hoàng bệ hạ. Lời vừa nói ra, chỉ thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Lẽ nào ngài là? Trần Phong khiếp sợ nhìn Diệp Thần, có chút không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đoán được Diệp Thần thân phận. Làm sao có khả năng, chúng ta chính đạo liên minh minh chủ, không phải chết trận sao? Lẽ nào minh chủ hắn lại sống lại? Minh chủ thật lợi hại đi. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ. Xin hỏi, ngài là Diệp Thần tiền bối sao? Trần Phong rốt cục hỏi cái kia một cái tên. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, chính là ta Diệp Thần. Lời vừa nói ra, giống như thanh sấm sét giống như vậy, khiếp sợ toàn bộ thế giới. Trời ạ, đúng là Diệp Thần bệ hạ. Không nghĩ tới đúng là Diệp Thần bệ hạ, ta dĩ nhiên tận mắt đến, đúng là thật bất khả tư nghị. Thời khắc này, tất cả mọi người kích động đến đầy mặt đỏ lên, cả người run rẩy. Đặc biệt là các tông môn người, càng là hưng phấn cực kỳ, kích động suýt chút nữa chảy ra nước mắt. Bọn họ rốt cục chờ đến chính mình minh chủ Diệp Thần trở về, đồng thời sống lại. Quá tốt rồi, minh chủ hắn không có ngã xuống, cứu vớt chúng ta cả nhân tộc. Không sai, minh chủ quả nhiên là chúng ta hy vọng. Quá tốt rồi, có minh chủ tọa trấn, chúng ta nhân tộc chắc chắn chấn chỉnh lại hùng phong. Chúng ta nhân tộc nhất định sẽ quật khởi, nhất định sẽ trở thành nhân tộc đệ nhất thế lực. Thời khắc này, vô số người kích động hoan hô nhảy nhót. Diệp Thần, Danh tự này đã quá xa vời, có điều, ở trong lòng ta, hắn vĩnh viễn là nhân tộc anh hùng. Trần Phong trên mặt lộ ra vui mừng vẻ, nhìn cao cao tại thượng Diệp Thần, trong lòng khuấy động cực kỳ. Chương 924, câu hồn. Chương 924, câu hồn. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Thực lực của hắn thật mạnh mẽ, trên người hắn tỏa ra sức mạnh, thật sự là quá kinh khủng, minh chủ của chúng ta tuyệt đối không giống người thường a. Vào lúc này, Diệp Thần nhàn nhạt phất tay, từ trên bầu trời rơi xuống. Vào lúc này, chỉ thấy toàn bộ trên quảng trường người trong nháy mắt quỳ xuống. Người ảnh, chỉ thấy tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ lập tức bay về Diệp Thần hô, tham kiến minh chủ. Tất cả mọi người hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Diệp Thần nhàn nhạt giơ tay lên nói, được rồi, tất cả mọi người đứng lên đi. Mọi người theo Diệp Thần nói như vậy, mới từ từ đứng lên. Diệp Thần nhìn về phía Trần Phong lạnh nhạt nói, Trần Phong, ngươi làm không tệ, ngươi tuy rằng một thân công lực mất hết, thế nhưng là lấy đại đạo làm môi giới, hóa thành sức mạnh của chính mình, có điều, đại đạo cuối cùng là đại đạo, nếu như chỉ có đại đạo, không có cường đại chân khí làm chống đỡ, ngươi cũng đi không xa. Như vậy đi, đến thời điểm ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi tu bổ kinh mạch. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Trần Phong khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Vội vã hướng về Diệp Thần quỳ xuống nói, đa tạ minh chủ. Diệp Thần nhìn Trần Phong, nhàn nhạt hỏi, Trần Phong, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Vào lúc này, chỉ thấy Trần Phong nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng khiếp sợ và phẫn. Lệ Diệp Thần sư phụ, đây là tất cả mọi người muốn sự tình đi. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần lại muốn thu Trần Phong làm đồ đệ. Có điều cũng đúng, Trần Phong thực lực sát thực mạnh mẽ, Diệp Thần không thu hắn làm đồ đệ, lại thu ai làm đồ đệ đây? Vào lúc này, chỉ thấy Trần Phong lập tức hướng về Diệp Thần quỳ xuống nói, ta đồng ý. Bái kiến sư phụ. Trần Phong lập tức quỳ xuống nói rằng. Diệp Thần nhàn nhạt nở nụ cười, xuê bàn tay ra, đem Trần Phong đỡ lên, từ tốn nói, được rồi, đứng lên đi. Các ngươi đều đứng lên đi. Diệp Thần vừa rơi xuống, chỉ thấy Trần Phong bọn người rối rít. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn phía dưới người lớn tiếng nói, như vậy, từ giờ trở đi, Trần Phong chính là chính đạo liên minh minh chủ. Trần Phong nhìn Diệp Thần, kinh ngạc nói, sư phụ ngươi bây giờ trở về, ta tại sao có thể bao biện làm thay đây? Diệp Thần nhìn Trần Phong lạnh nhạt nói, này tiên duyên thánh địa vẫn là giao cho ngươi đi, ta tuy rằng trở về, thế nhưng không lâu sau đó, ta liền muốn rời đi. Sư phụ, ngươi muốn rời khỏi? Trần Phong kinh ngạc nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, thượng giới chuyện tình vẫn không có xử lý xong, nhất tộc vận mệnh còn đặt ở trên người ta, ta không thể ngồi mà đợi giết. Nếu như ngươi tu luyện mau nói, hay là ngươi còn có thể theo kịp cuối cùng đại chiến? Đại chiến? Trần Phong nhìn Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, chúng ta cùng thượng giới các tộc chúng quy sẽ một trận chiến, đến thời điểm ta chờ ngươi theo ta đồng thời kể vai chiến đấu. Là, sư phụ, ta nhất định nỗ lực tu luyện. Diệp Thần nhìn mọi người nói, được rồi, đại gia xin cứ tự nhiên. Trần Phong, ngươi đi theo ta. Trần Phong gật gật đầu. Trần Phong theo Diệp Thần đi tới phía sau núi bên trên. Diệp Thần nhìn Trần Phong, lạnh nhạt nói, ngươi ngồi xuống đi, ta giúp ngươi bố trí lại trận, giúp ngươi chữa trị kinh mạch. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó ngồi ở Diệp Thần trước mặt, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, từng khối linh thạch không ngừng bay ra, trong nháy mắt trên đất bố trí một đại trận. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Trần Phong nói, đến thời điểm có thể sẽ vô cùng thống khổ, ngươi phải tận lực chịu đựng một hồi. Trần Phong nhàn nhạt gật đầu nói, là, sư phụ. Trong nháy mắt, chỉ thấy đại trận đã bị Diệp Thần đẳng nhân bố trí xong, nhất thời, chỉ thấy bên trong đất trời linh khí, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần hiện lên lại đây. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe ầm 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 tiếng nổ lớn, trong nháy mắt từ bốn phía vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số sức mạnh đất trời, toàn bộ hướng về Trần Phong tụ họp lại đây. Diệp Thần hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm tụng thần chú, một ánh hào quang trong nháy mắt xuất vào Trần Phong trong mi tâm. Khi này một nguồn sức mạnh truyền vào Trần Phong trong cơ thể, Diệp Thần hai mắt đột nhiên mở. Giống. Nhất thời, chỉ thấy cái kia vô tận linh khí không ngừng ôn dưỡng Trần Phong thân thể. Từ từ linh khí hội tụ ở Trần Phong trong thân thể, trợ giúp Trần Phong tu bổ thân thể. Tương đương sức mạnh không ngừng trợ giúp Trần Phong tu bổ thân thể, Trần Phong thân thể đang không ngừng được chữa trị. Đột nhiên, chỉ thấy một đạo kịch liệt kim quang trong nháy mắt chiếu rọi ở Trần Phong trên người. A, nhất thời, Trần Phong đau đớn hô to. Đó là một loại thay da đổi thịt cảm giác, hắn cảm giác mình toàn thân đều bị xé rách. Cái cảm giác này, để cơ thể hắn thống khổ tới cực điểm, quả thực là sống không bằng chết. Diệp Thần nhìn thống khổ không thể tả Trần Phong, lạnh nhạt nói, nhịn xuống. Nghe được Diệp Thần, Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy kích động, hắn nhìn Diệp Thần, kích động nói, là, sư phụ, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Vào lúc này, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên cắn chặt hàm răng, kiên trì xuống. Ở Diệp Thần chỉ đạo bên dưới, thân thể của hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại. Trên người hắn lần thứ hai truyền đến một cổ cường đại mà lại tinh khiết sức mạnh. Thời khắc này, chỉ thấy Trần Phong trợn tròn cả mắt, nhìn Diệp Thần một bộ không thể tin dáng vẻ. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lạnh nhạt nói, đây là ta đặc biệt luyện chế đan dược, tên là Tụ Nguyên Đan. Người sau khi ăn vào, có thể hấp thu sức mạnh đất trời, do đó tăng trưởng tu vi. Diệp Thần nói, thiện tay lấy ra một bình đan dược đưa cho Trần Phong. Đây là một viên cực phẩm Tụ Nguyên Đan, đối với hắn mà nói, quả thực là tha thiết ước mơ tồn tại. Nay một viên Tụ Nguyên Đan, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Tụ Nguyên Đan. Trần Phong nhìn Diệp Thần trong tay đan dược, kinh ngạc nói, không phải sau khi, chỉ thấy Trần Phong thân thể tu bổ xong, lập tức chỉ thấy hắn đứng lên, hướng về Diệp Thần ôm quyền không người, lớn tiếng nói, đa tạ sư phụ. Nhìn Trần Phong kích động dáng vẻ, Diệp Thần cười nhạt nói, được rồi, đừng kích động như thế, ngươi đi về trước tu luyện đi. Trần Phong cung kính nói, đa tạ sư phụ, sư phụ ngài cũng nhiều bảo trọng, ta đi trước, có chuyện gì ngươi trực tiếp dặn dò. Diệp Thần gật gù. Trần Phong chạm đích rời đi. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên. Chỉ thấy một đạo linh hồn trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần trên tay. Chỉ thấy linh hồn thiêu đốt hỏa diễm, cái kia linh hồn dáng dấp rất rõ ràng chính là tự bạo Trương Lăng. Đạo này linh hồn chính là Trương Lăng, Trương Lăng tuy rằng tự bạo thế nhưng linh hồn bị Diệp Thần sử dụng câu hồn thuật bắt được. Bởi vì Diệp Thần có một số việc muốn hỏi hắn. Thấy được Diệp Thần, Trương Lăng cực kỳ hoảng sợ nói, "Ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Diệp Thần bình tĩnh nhìn Trương Lăng, lạnh nhạt nói, "Ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là ngươi này một thân sức mạnh là ai đưa cho ngươi." Vào lúc này, chỉ thấy Trương Lăng nhìn Diệp Thần, lập tức nói, "Ta sẽ không nói." Diệp Thần bình tĩnh cực kỳ, nhìn Trương Lăng cười cười nói, "Thật sao?" Nói, chỉ thấy Diệp Thần trên tay, trong nháy mắt giấy lên bích lục hỏa diễm. Đó là Diệp Thần Nam Minh Ly Hỏa, chỉ thấy Diệp Thần bình tĩnh nhìn Trương Lăng nói, "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, miệng của ngươi cứng bao nhiêu?" Chương 921, đạo của chính mình. Chương 921, đạo của chính mình. Trương Lăng sợ hãi nhìn Diệp Thần, lập tức hỏi, "Ngươi muốn làm cái gì?" Diệp Thần khỏe miệng cười nhạt nói, "Ta đây là Nam Minh Ly Hỏa, nếu như dùng ở trên người ngươi nói không chắc sẽ đưa ngươi đốt thành cho bụi." Lời vừa nói ra, chỉ thấy tấm kia lăng cười lạnh nói, "Động thủ đi, ta sẽ không nói." "Thật sao?" Diệp Thần cười, chỉ thấy Diệp Thần bàn tay lớn nhất thời giấy lên hỏa diễm, kịch liệt hỏa diễm nhất thời thiêu nướng Trương Lăng linh hồn. Trương Lăng linh hồn trong nháy mắt nhận lấy cường đại quay nướng. "A!" Trương Lăng nhất thời đau giống to. "Đáng ghét, ngươi rốt cuộc là ai? Mau thả ta ra." Diệp Thần cười cợt, nhìn Trương Lăng tiếp tục nói, "Bây giờ còn mạnh miệng sao?" Ta nói, ta tất cả đều nói. Trương Lăng linh hồn lập tức hét lớn. Diệp Thần còn tưởng rằng đối phó tấm này lăng còn cần một ít thủ đoạn, thế nhưng không nghĩ tới, hắn như thế lập tức, hắn liền chiêu. Diệp Thần bình tĩnh cực kỳ, nhìn Trương Lăng lạnh nhạt nói đi, ngươi này một thân sức mạnh, là ai đưa cho ngươi? Vào lúc này, Trương Lăng ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Thần hỏi, "Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Ta nghĩ biết ta cắm ở trên tay người nào." Diệp Thần từ tốn nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Trương Lăng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. "Lẽ nào ngươi chính là lúc trước người Hoàng Diệp Thần?" Diệp Thần gật gật đầu. Vào lúc này, chỉ thấy tấm kia lăng trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. "Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy?" Diệp Thần tiếp tục xem Trương Lăng nói, "Hiện tại có thể nói sao?" Trương Lăng gật đầu một cái nói, "Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Kỳ thực, ta cũng không biết nó cụ thể thân phận là ai. Một ngày kia, sư phụ đem chức trưởng môn truyền cho sư huynh, ta rất không cam tâm, ta rõ ràng cái gì đều so với sư huynh còn mạnh hơn, thế nhưng sư phụ cuối cùng vẫn là lựa chọn sư huynh, vì lẽ đó ta rất không cam lòng. Ta điên cuồng gầm thét lên, nhưng là, vừa lúc đó, đột nhiên một đoàn khói đen xuất hiện ở trước mặt ta. Vào lúc ấy, hắn liền hỏi ta cần sức mạnh sao? Hắn có thể cho ta sức mạnh để ta phế bỏ trưởng môn sư huynh tu vi." Trương Lăng chậm rãi nói rằng. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, "Ngươi nên đáp ứng hắn." Trương Lăng gật đầu một cái nói, "Khi đó, ta quỷ mê tâm hồn, bởi vì ta một lòng muốn kéo sư huynh hạ vị, vì lẽ đó ta đáp ứng hắn." "Một đoàn khói đen?" Diệp Thần nghi vấn nói. "Không sai, chính là một đoàn khói đen, cho tới ngoài hắn ra thân phận, ta cái gì cũng không biết." Nói tới chỗ này, chỉ thấy Diệp Thần khẽ nhíu mày, nếu là thượng giới người thật sự tới nơi này cái thế giới nói như vậy hắn lĩnh vực đã sớm bại lộ, thế nhưng, nếu như bại lộ bọn họ lĩnh vực trước tại sao không có bị phát hiện đây? Ngoại trừ những này ở ngoài, ngoài hắn ra ngươi cũng không biết. Diệp Thần nhất thời hỏi. "Ta không biết, ta biết đã toàn bộ nói cho ngươi biết." Trương Lăng lập tức nói. Diệp Thần gật gật đầu, nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần trên tay, nhất thời hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát ra. Chỉ thấy cái kia linh hồn một loại Trương Lăng, ở Diệp Thần hỏa diễm bay nướng bên dưới, từ từ trở nên trong suốt, vô cùng suy yếu. "A!" Nhất thời, Trương Lăng nhất thời hô lớn. "Đau quá a. Đáng ghét, ngươi không phải nói, chỉ cần ta nói, hãy bỏ qua ta sao?" Trương Lăng thống khổ giống to. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt đáp lại nói, "Ta lúc nào đã nói?" Diệp Thần sau khi nói xong, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy một luồng càng mạnh mẽ hơn hỏa diễm giấy lên, mà tấm kia lăng linh hồn, ở hỏa diễm quay nướng bên dưới, từ từ hôi phi yên diệt. "A, không!" Theo một tiếng giống to. Chỉ thấy Trương Lăng linh hồn, ở Diệp Thần quay nướng bên dưới, đã biến thành tro bụi. Diệp Thần chạm đích rời khỏi nơi này. Diệp Thần trong lòng có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới lĩnh vực của mình bên trong vẫn tồn tại thượng giới người, thế nhưng Diệp Thần không biết, hắn rốt cuộc là mới xâm nhập vẫn là nói, trước đây liền tồn tại hạ giới bên trong, bị Diệp Thần thu nhập hắn trong lĩnh vực tới. Vô luận như thế nào, cái kia đều là một uy hiếp, Diệp Thần nhất định phải đưa hắn từ thế giới của chính mình nổ. Vào lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết mang theo Tiểu Thanh cùng A Tín đi ra. "Chủ nhân." Thấy được Diệp Thần, chỉ thấy Tiểu Thanh lập tức hô. Diệp Thần gật gật đầu. Diệp Thần nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết, nhàn nhạt mở miệng nói, "Sư tỷ, ta trong lĩnh vực tựa hồ đã lẫn vào thượng giới người." Lời vừa nói ra, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết lộ ra ánh mắt khiếp sợ. "Tiểu Thần, ngươi xác định sao?" Diệp Thần gật gật đầu. "Ngươi biết hắn là người nào sao?" Mộ Dung Khuynh Tuyết tiếp tục hỏi. Diệp Thần lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, "Nghe nói là một đoàn khói đen, tấm kia lăng cuối cùng dị biến sức mạnh, chính là cái kia một đoàn khói đen cho hắn." Vào lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh nhạt nói, "Chuyện này nhưng là một việc lớn, nếu như không đem hắn nổ chỉ sợ thế giới này sẽ phải chịu một ít uy hiếp." Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới người này, sau đó đem đánh giết. Chỉ có hắn đã chết, ta mới có thể yên tâm." Diệp Thần nói rằng. "Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào tìm hắn?" Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi. Diệp Thần trầm tư một chút, sau đó mở miệng nói, chuyện này giao cho ta, ta sẽ đem tên kia tìm ra. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, sau đó nói, vậy cũng tốt. Diệp Thần cười cợt, nói, ta sẽ đưa hắn tìm ra sau đó đưa hắn ra đi. Tiểu tử, phía trên thế giới này không có người nào có thể ngăn cản ta. Diệp Thần thô bạo nói. Sau đó, Diệp Thần liền dẫn Tiểu Thanh cùng A Tín rời khỏi nơi này. Diệp Thần bọn họ đi tới Chính Đạo Liên Minh đại điện, nơi này Diệp Thần rất lâu đều không có đã tới. Đại điện phong cách vẫn cùng trước đây như thế. Chỉ thấy Diệp Thần vừa tiến đến, những người kia lập tức hướng về Diệp Thần hành lễ nói, bái kiến minh chủ. Diệp Thần khẽ gật đầu nói, không cần đa lễ. Cái kia Trần Vân thấy được Diệp Thần, cũng lập tức đi tới Diệp Thần trước mặt, lập tức hành lễ nói, gặp sư phụ. Diệp Thần gật đầu một cái nói, trong chúng ta nói đi. Diệp Thần đem cái kia khói đen chuyện tình nói cho Trần Vân, vào lúc này Trần Vân nhất thời khiếp sợ cực kỳ. Sư phụ, ý của ngươi là, hiện tại có thượng giới người xâm nhập thế giới của chúng ta? Trần Vân cả kinh nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, ta nhất định phải đưa hắn tìm ra, vì lẽ đó, chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi. Vào lúc này, Diệp Thần tiện tay vung lên, nhất thời xuất hiện vô số bản công pháp võ kỹ ở Diệp Thần trong tay. Diệp Thần nhìn Trần Vân lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ đã tìm được rồi đạo của chính mình, bởi vậy ta cũng dạy không được ngươi cái gì. Vì lẽ đó, ta đem những công pháp này thần thông để cho ngươi, chính ngươi tìm hiểu. Ngươi nhớ kỹ, bất luận học tập bao nhiêu công pháp thần thông, quan trọng nhất là ngươi muốn đi ra chỉ thuộc về chính ngươi đạo. Chương 922, Hồ Đạo. Chương 922, Hồ Đạo. Của chính ta đạo. Diệp Thần gật đầu một cái nói, bất luận công pháp thần thông thật tốt, đều là người khác, chỉ có đạo của chính mình mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, ngươi cần phải đi ra chính ngươi lại đạo. Là, sư phụ, đệ tử xin nghe giáo huấn. Diệp Thần gật gật đầu. Sư phụ, ngươi vậy thì muốn rời khỏi sao? Trần Vân nhìn Diệp Thần hỏi. Ừm. Diệp Thần gật gật đầu. Ngươi nỗ lực tu luyện, cuối cùng quyết chiến thời điểm, ta sẽ chờ ngươi. Diệp Thần nói. Là, sư phụ. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Diệp Thần liền dẫn mọi người rời đi. Diệp Thần mang theo mọi người rời khỏi nơi này, sau đó bọn họ chạm cuối cùng chính là yêu tộc lãnh thổ. Diệp Thần lúc trước đem yêu tộc người cũng toàn bộ tiếp nhận tiền đến, hiện tại hắn muốn đi vào Thập Vạn Đại Sơn, đi yêu tộc lần thứ hai đi một chuyến. Đến thời điểm hắn lần này lữ hành cũng là hoàn thành. Cho tới cái kia một đoàn khói đen, dần dần hắn nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Hiện tại Diệp Thần lĩnh vực thế giới đã bị chính hắn hoàn toàn nắm trong tay, tuy rằng hắn không có cách nào trực tiếp liền tìm ra đoàn hắc vụ kia, thế nhưng chỉ cần bên trong thế giới này lại xuất hiện loại kia không thuộc về chính hắn thế giới sức mạnh, Diệp Thần liền có thể lập tức tra xét đến. Vì lẽ đó, Diệp Thần cũng không gấp. Diệp Thần hiện tại không nghĩ ra là thượng giới người nếu phát hiện thế giới này tồn tại, tại sao còn có thể lưu thế giới này tồn tại? Có điều hiện tại Diệp Thần cũng không có cách nào muốn nhiều như vậy. Diệp Thần mang theo A Tín cùng Tiểu Thanh đi tới yêu tộc. Mặc dù nhỏ Thanh chính là từ nhỏ đã theo Diệp Thần cùng nhau lớn lên, thế nhưng Tiểu Thanh cũng là yêu tộc. A Tín mặc dù là thượng giới yêu tộc, thế nhưng cũng tương tự là yêu tộc. Diệp Thần bọn họ ở trên trời đưa Trung Hòa nổi lơ lửng, hướng về yêu tộc lãnh địa đi tới. Lần này Diệp Thần cũng không có dùng đồ thuật, hắn trực tiếp liền bay về phía yêu tộc lãnh địa. Ở khoảng cách yêu tộc lãnh địa còn có mấy ngàn km thời điểm, Diệp Thần liền đình chỉ tiến lên, hắn nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó có một hòn đảo nhỏ, đó là yêu tộc một hòn đảo. Yêu tộc lãnh địa cùng chính đạo liên minh cách xa nhau rất gần. Vì lẽ đó, Diệp Thần bọn họ đến yêu tộc lãnh địa sau khi, cũng không có bị bất luận người nào để ra nghi vấn. Diệp Thần bọn họ rất dễ dàng liền đến nơi này hòn đảo trên. Đi tới hòn đảo bên trên, chỉ thấy hòn đảo bên trên viết băng hỏa đảo mấy cái đại tự. Trên đảo có thật nhiều cư dân, những người này đều là yêu tộc người, bọn họ tu vi phổ biến đều là thánh tôn cảnh giới. Hơn nữa, ở yêu tộc lãnh địa bên trong, trên đảo này đâu đâu cũng có nhiều loại trận pháp cấm chế, chỉ cần là đặt chân tới đây, Diệp Thần liền có thể cảm giác được có rất nhiều cường giả khí tức. Sư phụ, chúng ta là muốn trực tiếp bay vào đảo bên trong đi không? Lúc này, một bên Tiểu Thanh mở miệng hỏi. Ừm. Diệp Thần gật gật đầu. Sau đó, Diệp Thần liền dẫn Tiểu Thanh, A Tín hướng trên băng hỏa đảo bay qua, rất nhanh, Diệp Thần bọn họ liền tới đến băng hỏa đảo bầu trời. Vừa lúc đó, Diệp Thần bọn họ chợt thấy, chỉ thấy một cô thiếu nữ, nhất thời hướng về bọn họ buôn tập lại đây. Ở thiếu nữ mặt sau, còn theo ba thất lang. Cô gái kia điên cuồng chạy về phía trước, chỉ thấy cái kia ba thất sói đói thì lại theo sát không nghỉ. Cô gái kia càng là liều mạng chạy trốn, sẽ đụng phải sói đói chúng càng thêm hung mãnh công kích. Vào lúc này, thiếu nữ chạy tới Diệp Thần đám người trước mặt. "Van cầu ngươi, cứu cứu ta." Nhất thời, chỉ thấy thiếu nữ trong nháy mắt la lên. Vào lúc này, Diệp Thần thấy rõ cô gái kia dáng dấp. Chỉ thấy tên thiếu nữ này dài đến vô cùng đẹp, hơn nữa vóc người nóng bỏng, một con đen tuy tú lệ tóc ngắn, một đôi mắt sáng, nhìn quanh thời khắc, thu thủy lưu động. Giờ khắc này, thiếu nữ gương mặt tuyệt vọng cùng sợ sệt, nàng một bên gào khóc, một bên kêu rên, có vẻ cực kỳ điềm đạm đáng yêu. Diệp Thần khẽ gật đầu. Vừa lúc đó, chỉ thấy A Tín nhất thời bay ra ngoài. Nho nhỏ lang yêu, cũng dám làm dữ. A Tín nói, nhất thời rết đi ra ngoài. Chỉ thấy A Tín một móng vuốt vô xuống đi, chỉ nghe lạch cạch một thanh âm vang lên lên. Chỉ thấy đầu kia lang yêu trực tiếp bị A Tín đánh bay đi ra ngoài, ngã xuống đất. Đầu kia lang yêu ngã xuống đất sau khi, nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, hắn bưng cái mông của chính mình không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Nhất thời, chỉ thấy A Tín trong nháy mắt vung tay lên, một đạo sức mạnh to lớn trong nháy mắt hội tụ trở thành một cái cực kỳ to lớn màu đen con chăn. Màu đen con chăn trong nháy mắt tuôn ra một cái cắn cái kia lang yêu. Đầu kia lang yêu kêu thảm, chỉ thấy màu đen kia con chăn trong nháy mắt nuốt vào đầu kia lang yêu. Chỉ thấy cái này lang yêu, trong nháy mắt đã biến thành một vũng máu thịt. Đầu kia lang yêu, dĩ nhiên cứ như vậy bị A Tín giết chết. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần thiếu nữ trước mặt từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thần nói, đa tạ ân công cứu giúp. Diệp Thần bình tĩnh nhìn người con gái trước mắt này, vào lúc này, Diệp Thần chợt phát hiện, cô gái này trên người, thậm chí có một tia hồ mị khí tức. Hồ tộc sao? Diệp Thần trong lòng cười cười nói, xem ra, này tiểu hồ yêu là làm bộ nhân loại dáng vẻ. Không biết hắn muốn làm gì? Diệp Thần gật đầu một cái nói, không cần đa lễ, ngươi tên là gì, vì sao lại bị lang yêu truy sát? Diệp Thần biết, này tiểu hồ yêu nhất định là muốn lừa gạt mình, chỉ có điều, nàng nhưng lại không biết, lấy Diệp Thần cảnh giới, yêu khí vẫn là nhân khí, Diệp Thần một chút liền có thể nhìn ra được. Vì lẽ đó, muốn lừa gạt Diệp Thần, cơ hội là chuyện không thể nào. Cô gái kia lập tức nói, ta tên Hồ Đào, chính là nhân tộc tu sĩ, chúng ta thời đại ở tại nơi này trên đảo, ta đi ra hái thuốc, đã bị này lang yêu truy sát. Nếu như không phải các vị đến nơi này, chỉ sợ ta đã bị này lang yêu giết chết. Hồ Đào sao? Diệp Thần khỏe miệng cười khẽ. Mấy vị ân công trợ giúp ta, có thể theo ta đồng thời trong nhà, ta nhất định phải cố gắng tạ ơn một hồi ân công. Hồ Đào lập tức nói. Diệp Thần không biết này tiểu hồ yêu rốt cuộc là mục đích gì, thế nhưng, này sơn hạch đảo đúng là khơi gợi lên hứng thú của hắn. Vì lẽ đó hắn gật đầu một cái nói, được rồi, chúng ta đi theo ngươi. Hồ Đào mang theo Diệp Thần đẳng nhân hướng về này băng hỏa đảo nơi sâu xa đi đến. Diệp Thần đúng là bình tĩnh, theo nàng đi tới. Diệp Thần ngược lại muốn xem, này sơn hạch đảo muốn đùa bỡn hoa chiêu gì. Hồ Đào mang theo bọn họ tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Vừa lúc đó, Diệp Thần phát hiện, này trên băng hỏa đảo tràn đầy yêu khí. Nơi này căn bản cũng không có nhân tộc, này tiểu hồ yêu còn nói nàng là nhân tộc người, xem ra tiểu nha đầu này nhất định không có ý tốt. Diệp Thần theo sơn hạch đảo hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi tới, trên đường đi gặp không ít thú hoang. Những này thú hoang đều là yêu thú hóa hình mà thành, chúng nó nhìn thấy Diệp Thần đám người thời điểm, nhất thời bật lên, hướng về Diệp Thần bọn họ đã tới. Thế nhưng, những kia yêu thú đều ở giữa không trung đã bị A Tín cho đánh bay đi ra ngoài. Ở Diệp Thần đám người trước mặt, những kia yêu thú chính là cặn bã. Này tiểu hồ yêu thực lực rất mạnh a, thậm chí có cao như thế tu vi, này băng hỏa đảo quả nhiên bất phàm a. Vừa lúc đó, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến, này trên băng hỏa đảo yêu tộc tựa hồ cũng không phải rất yếu. Ân công, chúng ta đến thì ở phía trước. Diệp Thần gật gật đầu, đi theo Hồ Đảo đi vào. Vừa lúc đó, chỉ thấy Diệp Thần đám người chu vi, từng luồng yêu tộc khí tức trong nháy mắt xuất hiện, mái trèo thần đẳng nhân bao quanh vây nốt. Chương 923 hồ yêu dự tiền. Vừa lúc đó, chỉ thấy từng luồng khí tức nhất thời hiện lên đi ra. Chỉ thấy từng con hồ yêu không ngừng xuất hiện ở Diệp Thần đám người chu vi, mái trèo thần đẳng nhân bao quanh vây nốt. Từng con hồ yêu vây Diệp Thần đẳng nhân, chúng nó trên người thả ra ngoài khí tức mạnh mẽ. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần khỏe miệng mỉm cười, nhìn trước mặt Hồ Đào lạnh nhạt nói, ngươi dẫn chúng ta tới đây bên trong chính là vì thời khắc này chứ? Vào lúc này, chỉ thấy trước mặt Hồ Đào trong nháy mắt hóa thành một con màu xám tiểu hồ ly, nhìn Diệp Thần đẳng nhân cười lạnh nói, không sai, đưa ngươi dẫn tới nơi này xưa nay cũng không phải vì báo đáp ngươi, có thể nói tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ta. Nơi này gọi là băng hỏa đảo, tất cả đều là yêu tộc, như thế nào có thể sẽ có loài người đi tới nơi này? Không nghĩ tới các ngươi vẫn đúng là đi theo ta. Hồ Đào hóa thành một con màu xám tiểu hồ ly da lông vô cùng mềm mại, thế nhưng thân thể màu sắc nhưng là một loại phi thường u ám màu sắc, nhu thuận bộ lông vô cùng mỹ lệ, xem ra cũng như là một cái thảm nung. Tiểu hồ ly nhìn Diệp Thần cười lạnh nói, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ muốn các ngươi đem bọn ngươi trên người công pháp thần thông bí tịch bảo vật toàn bộ giao ra đây, ta có thể tha các ngươi một mạng. Diệp Thần cười cợt nhìn tiểu hồ ly này. Vào lúc này, Diệp Thần nhớ tới tiểu bạch cũng là hồ tộc một thành viên, có điều tiểu bạch bạch lạc ly chính là cựu vị yêu hồ, hẳn là trong hồ tộc cao nhất chủng tộc, mà trước mắt cái này hồ yêu tuy rằng cũng là hồ tộc chủng tộc, có điều nhưng là một con phổ thông hồ yêu, cũng không phải cái gì đi ra lời nói này thời điểm, cũng không cấm có chút lúng túng, không biết mình là hay không có thể thành công ý hiếp được Diệp Thần đẳng nhân. Vào lúc này, Diệp Thần nhìn Hồ Đào lạnh nhạt nói, làm sao ngươi biết trên người chúng ta có bảo vật đây? Ngươi không cần phải để ý đến những này, nói tóm lại, chỉ cần đem bọn ngươi trên người gì đó lấy ra, ta là có thể buông tha các ngươi. Hồ Đào nhìn Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần nhìn này tiểu hồ yêu, xem ở tiểu bạch tử bên trên, Diệp Thần cũng không phải cho tới đưa bọn họ giết chết. Vì lẽ đó, chỉ thấy Diệp Thần đầy hứng thú hỏi, nếu chúng ta không cho đây, vậy các ngươi thì đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Tiểu hồ yêu nhìn Diệp Thần hừ lạnh nói. Này tiểu hồ yêu lập tức liền chuẩn bị động thủ. Vào lúc này, chỉ thấy tiểu hồ yêu nhất thời mở ra miệng động, hướng về Diệp Thần vồ giết lại đây. Chỉ thấy tiểu hồ yêu thân thể tựa như tia chớp xông về Diệp Thần, ở tiểu hồ yêu vồ giết trong quá trình, trong miệng nó không ngừng phụt lên ra hỏa diễm. Những ngọn lửa này, nếu như là người bình thường bị cứu vào huyệt đến, nhất định là chắc chắn phải chết. Thế nhưng đối với Diệp Thần tới nói, nhưng không tính là gì, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ tay vung nhẹ động. Nhất thời, chỉ thấy từng luồng khí tức mạnh mẽ phóng thích ra ngoài. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt lan tràn đi ra ngoài, từng luồng như thế trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong không gian. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy chung quanh hồ yêu toàn bộ nhận lấy vô tận uy thế. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang, chỉ thấy chung quanh hồ yêu toàn bộ ở Diệp Thần uy thế bên dưới quỳ xuống. Thời khắc này, chỉ thấy Hồ Đào trong lòng kinh hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Diệp Thần, căn bản không dám tin tưởng mình con mắt. Thời khắc này, Hồ Đào minh bạch, lần này nàng gặp một người vô cùng mạnh mẽ. Người như vậy, hắn không trêu chọc nổi. Nàng lập tức cúi đầu, nhìn về phía Diệp Thần nói, "Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng." Chỉ nghe những lời hồ yêu dồn dập cúi đầu xuống, hướng về Diệp Thần cầu xin tha thứ. Chỉ thấy ở Diệp Thần trước mặt, đứng thẳng mấy trăm con tiểu hồ yêu, những lời hồ yêu nhìn Diệp Thần, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Những này tiểu hồ yêu nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, toàn bộ sợ hãi đến run lẩy bẩy, gương mặt kinh hoàng. Tiểu hồ yêu chúng nhìn Diệp Thần ánh mắt tràn đầy vô cùng kính nể. Hồ Đào nhìn Diệp Thần cung kính nói, "Thượng tiên kính xin tha chúng ta một mạng, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ." Hồ Đào cung kính nhìn Diệp Thần nói rằng, "Vạn bất đắc dĩ?" Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy Hồ Đào lần thứ hai hóa thành một đạo nhân hình, quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Nàng lập tức cúi đầu nói, "Không phải chúng ta cần là tòa này trên đảo đảo chủ cần." "Đảo chủ?" Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Hồ Đào gật đầu một cái nói, "Chúng ta tòa này đảo đảo chủ chính là một vị sống vô tận 5 tháng vạn năm huyền quy, hắn thống trị chúng ta băng hỏa đảo, chúng ta không một tháng đều phải cho hắn bảy đồ cúng. Nếu như không cho hắn bảy đồ cúng, hắn sẽ giết chúng ta tộc nhân. Vì lẽ đó, gặp thượng tiên, chúng ta mới bất đắc dĩ đối đầu tiên các ngươi ra tay." "Vạn năm huyền quy?" Diệp Thần nhàn nhạt trầm âm. Hồ Đào lập tức gật đầu nói, "Không sai, nó là một con sống hơn vạn năm huyền quy, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, kính xin thượng tiên cho chúng ta một cơ hội." Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Các ngươi đứng lên đi." Vào lúc này, những này hồ yêu mới đứng lên. Hồ Đào nhìn Diệp Thần nói, "Thượng tiên mời đi theo ta." "Thần, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha." Không, Diệp Thần gật gật đầu, theo Hồ Đào tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, chỉ thấy Diệp Thần cùng Hồ Đào liền tới đến một chỗ trước sơn động. Hang núi này ở ngoài bố trí trận pháp. Hồ Đào mang theo Diệp Thần tiến vào hang núi này, sơn động rất lớn, thế nhưng là phi thường yên tĩnh, không có ngoài hắn ra âm thanh truyền tới. Hang núi này nhìn qua vô cùng kỳ dị, thế nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện hang núi này bên trong cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ thấy Hồ Đào dẫn theo Diệp Thần trong chiều đi tới. Ở tòa này bên trong hang núi, đâu đâu cũng có một ít vách đá, trên vách đá mọc đầy rêu. Rêu trên mọc ra rất nhiều nho nhỏ cây. Diệp Thần đi theo ở Hồ Đào phía sau, đi tới sơn động nơi sâu xa nhất. Vào lúc này, Diệp Thần hơi kinh ngạc, chỉ thấy bên trong hang núi này tất cả đều là hồ yêu. Chỉ có điều, nơi này hồ yêu đều là một ít người già yếu bệnh tật, chúng nó thấy được Diệp Thần, vô cùng khiếp sợ. Nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy vô tận kinh hãi, tâm ý thấy được Diệp Thần, những này hồ yêu đều phi thường sợ sệt. "Thượng tiên, chúng nó đều là tộc nhân của chúng ta, hiện tại ở đây chỉ còn lại có những này người già yếu bệnh tật. Cái kia vạn năm huyền quy vô cùng tàn bạo, cả tòa băng hỏa đảo đều ở hắn khống chế bên dưới, chúng ta nếu là có nửa điểm không bằng tâm ý của hắn, hắn liền bắt đầu tàn hại tộc nhân của chúng ta. Bởi vậy, tộc nhân của chúng ta chết đi rất nhiều. Hơn nữa, không chỉ là chúng ta, rất nhiều chủng tộc đều sống ở hắn uy thế bên dưới." Hồ Đào chân thành nói. Vào lúc này, nàng lần thứ hai hướng về Diệp Thần quỳ xuống nói, "Thượng tiên, chúng ta thật không phải là muốn làm hại các ngươi, chỉ là muốn cướp giật một ít tài bảo bảy đồ cúng cho người đảo chủ kia, vì lẽ đó, kính xin thượng tiên tha chúng ta một mạng." Hồ Đào lập tức nói. Nghe được nơi này, Diệp Thần khẽ gật đầu nói, "Được rồi, đứng lên đi. Ta có thể không giết các ngươi, thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu." Chương 924. Chương 924, vạn năm huyền quy. Hồ Đào lập tức gật đầu nói, "Chỉ cần thượng tiên không giết chúng ta, bất luận yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng thượng tiên." Diệp Thần khẽ gật đầu nói, "Ta muốn ngươi dẫn ta đi thấy cái kia vạn năm huyền quy." "Thấy? Thấy đạo chủ?" Hồ Đào khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Không sai, dẫn ta đi gặp thấy cái kia vạn năm huyền quy." "Là, thượng tiên." Diệp Thần gật gật đầu. Diệp Thần đi ra ngoài cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết đẳng nhân hội hợp. Diệp Thần thấy được Mộ Dung Khuynh Tuyết, lạnh nhạt nói, "Sư tỷ, chúng ta phải đến thấy một con vạn năm huyền quy." Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu. Đối với Mộ Dung Khuynh Tuyết tới nói, tiểu sư đệ đi chỗ nào, Diệp Thần liền đi nơi nào. Hồ Đào mang theo Diệp Thần, Mộ Dung Khuynh Tuyết, A Tín cùng Tiểu Thanh hướng về bên trong vùng rừng rậm đi đến. "Hừ, cái gì vạn năm huyền quy, ở bản tôn trước mặt đều là cặn bã." A Tín lập tức liền nói. Tiểu Thanh trừng mắt nhìn A Tín một chút, cười lạnh nói, "Ngươi liền tuổi đi. Phải biết, bản tôn nhưng là sống 10 vạn năm, loại kia tiểu nhân vật ở bản tôn trước mặt, không đáng kể chút nào." A Tín lập tức nói, "Hừ, ta mới không tin." Tiểu Thanh sau khi nói xong, trực tiếp đi theo. Hồ Đào nhìn thấy Diệp Thần đẳng nhân sau khi rời đi, vội vã mang theo Diệp Thần đẳng nhân hướng về một nơi đi đến. Diệp Thần đẳng nhân theo Hồ Đào hướng về này một hòn đảo nơi sâu xa đi đến. Hòn đảo này lớn vô cùng, hầu như chiếm cứ toàn bộ hải vực 2/3. Trên đảo thật nhiều hòn đảo, thế nhưng trên hòn đảo sinh linh đều vô cùng ít ỏi. Hòn đảo chu vi hoàn toàn hoang lương. Cái gọi là băng hòa đảo là bởi vì nơi này trung ương một bên là dung nham, một bên chính là hàn băng, vì lẽ đó nơi này được gọi là băng hòa đảo. Mà chúng ta đảo chủ vạn năm huyền quy cũng là ở tại nơi này băng hỏa lưỡng trọng thiên địa phương. Hồ Đào vừa đi, một bên nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, theo Hồ Đào tiếp tục đi về phía trước. Vào lúc này, bọn họ rốt cục đi tới cái kia băng hỏa lưỡng trọng thiên địa phương. Nơi này có hai đàm thanh tuyển, chỉ thấy này thanh tuyển bên trong, một bên chính là vô tận dung nham, một mặt khác chạy cường đại hàn khí. Diệp Thần thấy được ngọn núi này, trong lòng hơi động, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách ngọn núi này gọi là băng hỏa đảo. Toàn này băng hỏa đảo, sát thực phi thường thích hợp tu luyện băng hỏa quyết. "Thượng tiên, ta sẽ đưa tới đây. Chúng ta băng hỏa đảo đảo chủ vạn năm huyền quy sẽ ngủ ở này băng hỏa đảo vị trí trung ương. Chỉ cần đi vào đến này băng hỏa đảo khu vực trung ương là có thể tìm tới hắn." "Cảm tạ." Diệp Thần nói xong, nhìn Hồ Đào gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người tiến vào này băng hỏa đảo nơi sâu xa. Tiến vào nơi này sau, một đường đi tới, Diệp Thần cảm giác được một luồng hơi lạnh nhào tới trước mặt. Thế nhưng một mặt khác, lại là nóng hổi. Nơi này ẩn chứa cường đại linh khí. Không sai, nơi này quả nhiên là địa phương tốt. Diệp Thần nói xong, hướng về xa xa nhìn tới, chỉ thấy một tòa cung điện to lớn đứng vững ở đây. Diệp Thần hướng tòa cung điện này liếc mắt nhìn, bên trong tòa cung điện này, mơ hồ có một cổ cường đại khí tức tản ra. Đó là một loại cường giả mới có khí tức. Diệp Thần sau đó hướng tòa cung điện này nhìn lại, hướng cung điện đi đến. Diệp Thần cảm nhận, hướng cung điện đi đến, rất nhanh đi tới cung điện trước mặt. Nhìn thấy tòa cung điện này, hồ đào trái tim đều nhảy lên kịch liệt một hồi. Các vị, chúng ta đảo chủ tu vi vô cùng mạnh mẽ, các vị vẫn là cẩn trọng một chút. Hồ đào nhắc nhở. Diệp Thần hơi giơ tay lên nói, không sao cả. Lập tức nhìn về phía A Tín nói, đưa hắn gọi ra. A Tín gật gật đầu, nhất thời đi tới cung điện trước mặt, chỉ thấy hắn la lớn, lao già chết tiệt, mau ra đây, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Cương đại âm thanh nhất thời bao phủ đi ra ngoài, giống như là mang theo đại đạo giống như vậy, trong nháy mắt xuyên thấu đi vào. Nghe lời này, bên trong cung điện đột ngột vang lên một đạo phẫn nộ đến cực điểm tiếng gào, ngay sau đó, đạo kia tiếng gào đống nhiên biến mất rồi. Thật can đảm, dám gọi thẳng bản tôn vì là lao già chết tiệt. Là người nào cầu rắc rưởi, lại đây nhận lấy cái chết. Nghe được này tiếng gào, hồ đào đẳng nhân sợ hết hồn. Các nàng đều phi thường rõ ràng bên trong tòa cung điện này chủ nhân khủng bố cỡ nào. Ha ha ha, lão già chết tiệt, chỉ bằng ngươi còn dám để chúng ta lăn, quả thực là nói chuyện biển vông. A Tín lạnh giọng cười nói, ngươi sẽ không cho rằng bằng vào chính mình lực uy hiếp là có thể đem chúng ta dọa lui đi. Ha ha ha, cười chết ta, cười chết ta. Bên trong cung điện, Vạn Năm Huyền Phi phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, đáng chết, đến tột cùng là ai dám to gan mắng bản tôn là lão già chết tiệt, muốn chết. Bên trong cung điện, Vạn Năm Huyền Phi giận dữ hét. Thân hình hắn lóe lên, liền từ bên trong cung điện bay ra. Thân thể hắn hóa thành một đạo hỏa mang, nhanh chóng hướng Diệp Thần đẳng nhân bay vụt mà tới. Thân thể của hắn đã biến thành mấy trăm mét cao, thân thể dài đến ngàn trượng, khác nào một tòa nhỏ thành trì giống như vậy, vô cùng khủng bố. Ầm. Vạn Năm Huyền Quy tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bọn tới Diệp Thần đám người trước mặt. Cái này thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha không thời điểm, chỉ thấy một con cực kỳ to lớn đại ô quy xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại ô quy vô cùng to lớn, như là một ngọn núi nhỏ giống như vậy, ngồi ở Diệp Thần đám người trước mặt. To lớn mai rùa bên trên, bao trùm lấy dày đặc giáp xác, mặt trên hiện đầy bảy, xem ra vô cùng khủng bố, làm người ta sợ hãi. Cái này to lớn con rùa, có tới mấy trăm trượng kích thước, toàn bộ đều bao trùm lên như vậy một tầng mai rùa, xem ra cực kỳ khủng bố. Nhìn trước mắt to lớn con rùa, hồ đào hoàn toàn biến sắc. Nhìn thấy trước mắt to lớn con rùa, hồ đào thân thể bắt đầu run rẩy. Vừa là ai nhục mạ ta? To lớn huyền quy lập tức gào thét hỏi. Vừa lúc đó, chỉ thấy A Tín đứng trước mặt mọi người, lớn tiếng đáp lại nói, ra ra mắng ngươi, làm sao vậy? Ngươi không phục sao? Nghe được A Tín này to lớn con rùa, phát ra từng trận kinh khủng tiếng gầm gừ. To lớn con rùa đột nhiên vung lên móng vuốt, một cơn gió lớn trà sát lại đây, một cái tát hướng về A Tín đánh xuống. Nhất thời, cuồn cuộn uy thế trong nháy mắt bao phủ tới. Vào lúc này, chỉ thấy hồ đào lo lắng cực kỳ, vội vàng nói, chúng ta đảo chủ có người nói đã sớm nhen lửa thần hỏa, cụ thể cảnh giới gì ta không rõ ràng, thế nhưng tiếp tục như vậy hắn liền nguy hiểm. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần khỏe miệng chậm rãi vung lên, nhàn nhạt mỉm cười nói, không cần thay hắn lo lắng. A Tín còn không đến mức sẽ bị một cái nhỏ tiểu nhân Vạn Năm Huyền Quy áp chế. Diệp Thần đám người ánh mắt đều vô cùng bình tĩnh, chút nào không lo lắng A Tín. Chỉ thấy A Tín nhìn cái kia to lớn huyền quy, cười lạnh nói, một cái nhỏ con rùa cũng dám ở bản tôn trước mặt kêu gào, xem bản tôn làm sao trừng trị ngươi. A Tín nói, chỉ thấy A Tín cũng bắt đầu biến hóa lên. Chỉ thấy A Tín trên người từ từ mọc ra vậy, đã biến thành một cái đại xà, sau đó thân thể của hắn không ngừng lớn lên. Cuối cùng, A Tín đã biến thành một con cự mãng. Nay cự mãng có tới dài hàng trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy bảy giáp, toàn thân đều là sắc bén răng nọc. Thân thể của hắn so với kia huyền quy còn muốn to lớn. Cự mãng trên người tản mát ra huy thế, để hồ đào cảm giác được nghẹt thở. Khí. Nay cự xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Vạn Năm Huyền Quy nuốt cắn. Gào gừ. Vạn Năm Huyền Quy phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, hắn một đôi cánh đông nhiên một tấm. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận khủng bố cương phong hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài. Chương 925. Khói đen tái hiện. Chương 925. Khói đen tái hiện. Triệu phong không ngừng bao phủ, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy giống như vậy, toàn bộ băng hỏa đảo trong nháy mắt bắt đầu run rẩy. Trên băng hỏa đảo những yêu tộc kia trong nháy mắt kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Là đảo chủ đang cùng người giao chiến sao? Rốt cuộc là ai có sức mạnh to lớn như vậy, có thể cùng đảo chủ giao chiến? Vạn Năm Huyền Quy kinh ngạc nhìn trước mặt cái kia một cái kinh thiên cự mãng, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, hắn không thể tin được nhìn hết thảy trước mắt, cả kinh nói, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Các người rốt cuộc là ai? Thế nhưng A Tín vẫn chưa trả lời, chỉ là vô tận sức mạnh nhất thời hướng về cái kia Huyền Quy tuôn tới. Vẻ này sức mạnh khổng lồ nhất thời đem này con rùa lớn gói hàng. Vạn Năm Huyền Quy ở sức mạnh khổng lồ bên trong, thân thể điên cuồng dãy rủa. Gào. Vạn Năm Huyền Quy lớn tiếng gầm lên, hắn muốn tránh thoát cái kia lực lượng ràng buộc, thế nhưng vô dụng. Nguồn sức mạnh kia quá mạnh mẽ, Vạn Năm Huyền Quy căn bản là không có cách chống đối. A. Vạn Năm Huyền Quy phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu gào. Ngay sau đó, chỉ thấy trên người của hắn to lớn bảy giáp cấp tốc phá tan đến, từng đường khủng bố vô cùng vết máu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. A. Cơ thể ta, sức mạnh của ta bị chấn áp thôi. Vạn năm huyền quy vô cùng thống khổ, trên thân thể không ngừng xuất hiện vết nứt. Trên người hắn sức mạnh chính đang cấp tốc yếu bớt. Sức mạnh của hắn chính đang yếu bớt, đây là một món chuyện kinh khủng cực kỳ. Vạn năm huyền quy phát ra tức giận tiếng gào. Nó thân thể lần thứ hai chấn động. Răng rắc răng rắc. Lúc này, cái kia to lớn màu đen mai rùa cũng bắt đầu rạn nứt lên. Này to lớn mai rùa cũng bắt đầu rạn nứt, bắt đầu từng khối hỏng mất. Gào gào gào. Đang lúc này, vạn năm huyền quy trong thân thể bạo phát ra một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này nghe tới cực kỳ thê thảm. Thanh âm này khiến người ta sợn cả tóc gáy. Chuyện này, đây là cái gì âm thanh? Hồ Đào sắc mặt tái nhợt, nàng cảm thấy chính mình cả người đều là mồ hôi. Nàng nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi ngơ ngác cực kỳ. Đây là một trận ra sao đại chiến a? Này vạn năm huyền quy, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thực lực của hắn cũng sớm đã nhen lửa thần hỏa thậm chí cường hắn hơn. Thế nhưng giờ khắc này, cũng đang A Tín trước mặt, không hề bất kỳ sức phản kháng, bị A Tín cho chấn áp thôi. Chuyện này thực sự quá chấn động lòng người. Nhìn thấy trước mắt này con kinh khủng to lớn con rùa, Hồ Đào đã triệt để trợn tròn mắt. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, những nhân loại này dĩ nhiên cường đại đến như thế trình độ. Đây là người nào, làm sao mạnh mẽ như vậy a? Những người này tộc thật sự chỉ là người bình thường tộc sao? Hồ Đào trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Này vạn năm huyền quy sức mạnh thân thể tuyệt đối không thể so một loại thánh thú kém. Thế nhưng tại đây con ngập trời cự xà trước mặt, căn bản không dám một đòn. Tha mạng, đại tiên tha mạng a! Vào lúc này, vạn năm huyền quy điên cuồng xin tha. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hắn cảm nhận được mùi chết chóc, hắn biết hắn không phải trước mắt này cự xà đối thủ. Lao già chết tiệt, ta xem ngươi đúng là chẳng sống. A Tín vẫn nộ quát. A, ta sai rồi, tha mạng a! Vạn năm huyền quy cầu khẩn nói. Vừa lúc đó, chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu. A Tín thấy được Diệp Thần gật đầu, lập tức ngừng tay, chỉ thấy cái kia vạn năm huyền quy trên người áp lực trong nháy mắt biến mất. Vạn năm huyền quy kinh ngạc nhìn Diệp Thần, đội vàng nói, đa tạ thượng tiên, đa tạ. Diệp Thần bình tĩnh gật gật đầu, nhìn vạn năm huyền quy hỏi, ngươi chính là này băng hỏa đảo đảo chủ? Không sai, chính là ta băng hỏa đảo đảo chủ. Vạn năm huyền quy gật đầu một cái nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói, này băng hỏa đảo chính là một chỗ tuyệt hảo bảo địa, ngươi vì sao không ở chính giữa diện an tâm tu luyện, nhưng phải đi ra gieo vạ muôn dân đây? Nghe được Diệp Thần lời nói, vạn năm huyền quy không khỏi sững sờ. Hắn trầm mặc một lát, vừa mới mở miệng nói rằng, thượng tiên, ta biết sai rồi, là của ta tham lam, để ta mất đi lý trí, ta cũng không dám nữa. Vạn năm huyền quy nói rằng. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói rằng, nha, thật sao? Đúng, thượng tiên, ta lần sau cũng không dám nữa. Vạn năm huyền quy lập tức nói. Diệp Thần bình tĩnh nhìn trước mắt băng hỏa tuyển, lạnh nhạt nói, nguyên bản ngươi chiếm cứ này băng hỏa tuyển cũng đã lấy được thiên địa tạo hóa, thế nhưng ngươi còn không thỏa mãn, còn muốn nô dịch những tộc quần khác người, có phải là có chút lòng tham không đấy? Vạn năm huyền quy nhìn Diệp Thần, lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn biết, Sa Yêu kia đều là trước mặt nhân tộc chính là thủ hạ, nhân tộc muốn giết hắn, vẹn vẹn chỉ là động động thủ chỉ sự tình. Bởi vậy, quay mắt về phía Diệp Thần, trong lòng hắn hoảng sợ cực kỳ. Hắn lập tức nói, ta bị quỷ mê tâm hồn, kính xin thượng tiên buông tha ta. Nếu như thượng tiên chịu buông tha ta, ta đồng ý đem nơi này tất cả linh dược cùng quý giá tài nguyên toàn bộ hiến tế cho thượng tiên, kính xin thượng tiên tha ta một mạng. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha. Không nghe được vạn năm huyền quy, Diệp Thần hơi mỉm cười nói, A Tín, động thủ đi. Vào lúc này, chỉ thấy A Tín lập tức nói, tuân lệnh. Nói, chỉ thấy A Tín khí tức mạnh mẽ, lần thứ hai phóng thích ra ngoài. Lúc này, vạn năm huyền quy rốt cuộc hiểu rõ, chính mình hôm nay sợ rằng khó thoát vận rủi. Ầm. Chỉ thấy A Tín một quyền mạnh mẽ đập vào vạn năm huyền quy trên thân hình, chỉ thấy vạn năm huyền quy trên thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra một đoàn to lớn kim sắc quang mang, một luồng mãnh liệt vô cùng sức mạnh từ vạn năm huyền quy trong cơ thể thả ra ngoài, hướng ra phía ngoài khuếch tán, hướng về bốn phía tràn ngập ra, hướng về bốn phương tám hướng tản ra sức mạnh khổng lồ gợn sóng. Nay cố năng lượng khổng lồ gợn sóng vào đúng lúc này bạo phát đến cực hạn, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích ra đến. Ầm 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 ầm, vạn năm huyền quy trên thân thể vảy vỡ nát tan cảnh. Chỉ thấy này khổng lồ con rùa thân thể bị một quyền đánh thành nát tan, hóa thành đầy trời máu tươi vương xuống đến, hướng về trên đất lắp bắp mà ra. Một bên, Hồ Đào thấy cảnh này, sắc mặt trở nên càng ngày càng sợ hãi lên. Nàng hoàn toàn ngây dại, này vạn năm huyền quy phòng ngự, nàng tận mắt nhìn quá, đây chính là vô cùng cứng, gián phòng ngự thần khí a, làm sao có khả năng một quyền đã bị đánh phá đây? Vào lúc này, A Tín công kích cũng dồn dập hạ xuống, oanh kích ở này vạn năm huyền quy trên người. Thế nhưng, chỉ thấy cái kia màu đen tự mãng vẫy một cái đuôi, trực tiếp đem cái kia vạn năm huyền quy quăng bay đi ra ngoài, hướng về nơi xa băng hỏa đàm bên trong té lăn trên đất, miệng phun máu tươi. Xì xì, xì xì. Lúc này, chỉ thấy con cự mãng này há mồm hút một cái, một luồng lớn vô cùng sức hút sinh ra, hướng về vạn năm huyền quy bao phủ mà đi. Vừa lúc đó, chỉ thấy cái kia vạn năm huyền quy trên mặt nhất thời lộ ra một tia lệ khí. Nhất thời, ở vạn năm huyền quy trong thân thể, một đoàn khói đen nhất thời phun trào mà ra. Diệp Thần nhìn cái kia khói đen, trong lòng có chút khiếp sợ, bởi vì cái kia khói đen cùng trước Diệp Thần ở đây Trương Lăng trên người thấy cái kia một đạo khí tức như thế, đây không phải là thuộc về thế giới này khí tức. Chương 926, trấn áp. Chương 926, trấn áp. Khói đen không ngừng bao phủ cái kia vạn năm huyền quy, gia trì vạn năm huyền quy thân thể. Trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia vạn năm huyền quy không ngừng lớn lên, thân thể của hắn trở nên to lớn hơn hắn toàn bộ thân thể, trở nên dài hơn. Hắn trên thân thể mỗi một cái vảy đều càng thêm sắc bén, càng thêm sắc bén. Đồng thời, thân thể của hắn càng thêm cường tráng cái kia trên thân hình, đầy dẫy một loại cổ điện sóng sức mạnh. Cái kia từng luồng khủng bố vô cùng sóng sức mạnh, không ngừng quét tán. Diệp Thần ánh mắt quét qua. Hắn phát hiện, này vạn năm huyền quy, so với vừa nãy mạnh hơn rất nhiều, cái kia vạn năm huyền quy khí tức trên người, cũng càng thêm mạnh mẽ. Kinh khủng kia màu đen khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. A a a. Này vạn năm huyền quy phát ra một trận vô cùng thống khổ hí tiếng la, trên thân hình những tia vậy trên ánh sáng, trở nên càng thêm chói mắt chói mắt. Khi hắn trong thân thể, một cổ cường đại vô cùng sức mạnh đang điên cuồng ngưng tụ. Này vạn năm huyền quy khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng ngày càng mạnh. Vào lúc này, chỉ thấy này vạn năm huyền quy trên thân thể vậy trên, đột nhiên phóng ra bóng ánh hào quang chói mắt. Tia sáng này lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, vạn năm huyền quy thân thể trong nháy mắt tăng vọt, lập tức liền tăng lên gấp 3. Gào gừ. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng gào thét vang lên, này vạn năm huyền quy ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra từng trận kinh thiên gào thét tiếng. Gào gừ, gào gừ, gào gừ. Ngay sau đó, này vạn năm huyền quy không ngừng giống giận, trên người sức mạnh điên cuồng bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cái kia từng luồng sức mạnh, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán, để chu vi hư không đều vặn vẹo phá vụn, xuất hiện một vòng lại một vòng gợn sóng. Vào đúng lúc này, cái kia vạn năm huyền quy phảng phất trở thành một vị ma thần, tỏa ra một loại hủy thiên diệt địa giống như sóng sức mạnh, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Thấy được này vạn năm huyền quy trên người sức mạnh, Diệp Thần bình tĩnh nhìn A Tín nói, đừng giết hắn, ta còn hữu dụng. Là chủ nhân. A Tín lập tức gật đầu. Lập tức chỉ thấy A Tín nhất thời hóa thân ngập trời cự mãng, nhất thời từ trên bầu trời rơi xuống. Thời khắc này chỉ thấy trên băng hỏa đảo một cái ngập trời cự xà cùng một con cực kỳ to lớn con rùa đánh vào nhau. Với anh sức mạnh to lớn trong nháy mắt tràn ngập đi ra ngoài, chỉ thấy này hai bóng người trong nháy mắt này hóa làm vô số sao băng không ngừng rơi, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Trên băng hỏa đảo từng tòa ngọn núi đổ nát, sơn hà phá vụn, vô biên bụi mù bắt đầu bay lên, che lại ánh mặt trời, che đậy mặt trời hào quang, để thiên địa một mảnh tối tăm. Ầm ầm, giang giác. Băng hỏa bên dưới vách núi diện băng hỏa tuyền bên trong không ngừng truyền ra từng tiếng kinh khủng tiếng nổ vang, từng trận oanh tạc tiếng vang triệt thiên địa, làm cho cả băng hỏa tuyền đều kịch liệt run rẩy. Vạn năm huyền quy bị cự long một quyền đánh vào băng hỏa tuyền bên trong, trên thân hình không ngừng có bộ xương vỡ vụn, cơ nhục, bắp thịt tổn hại, thanh âm của không ngừng vang lên. A a a. Vạn năm huyền quy ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng giống giận. Thời khắc này, hắn cảm giác mình sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua, hắn biết, đây là thân thể mình bị trọng thương, chính đang từ từ khôi phục bên trong. Đáng ghét a. Vạn năm huyền quy lần thứ hai rít gào. Nhất thời, từ trong thân thể của hắn, từng đường khói đen không ngừng dâng trào ra ngoài. Toàn bộ trong không gian, nhất thời tràn ngập vô tận hắc khí. Hắc khí bên trong ẩn chứa một luồng khủng bố vô cùng sức mạnh, để vạn năm huyền quy thực lực trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm ầm. Giang giác. Giang giác. Vạn năm huyền quy một cước đạp ở một khối sông băng trên, nhất thời, sông băng trực tiếp phá vụn, băng cặn bã tung tóe mà ra. Hắn rung mạnh lên, cả người thân hình liền hướng về trong trời cao trốn đi, trong nháy mắt bay đến trong trời cao. Ầm. Rầm rầm rầm. Vạn năm huyền quy trên không trung điên cuồng lăn lộn, hắn không ngừng cơ chính mình móng vuốt. Hắn mỗi một móng rơi vào không trung, nhất thời đem hư không vỡ ra đến, phát sinh từng trận khủng bố vô cùng tiếng nổ vang, để thiên địa này rung động không ngớt. Gào gừ. Này vạn năm huyền quy điên cuồng rít gào một tiếng, thân thể bên trên sức mạnh trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo vô cùng sắc bén móng nhận, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần đẳng nhân vị trí bổ tới. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần một tịch bạch y, nửa điểm không nhiễm hạt bụi nhỏ. Hắn bình tĩnh nhìn cái kia vạn năm huyền quy, chẳng qua là con mắt hơi vừa nhấc, trong nháy mắt chỉ thấy một đạo to lớn bình phong xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Oeng, một tiếng vang thật lớn, vạn năm huyền quy thân thể hung hăng đập vào to lớn bình phong bên trên. Oeng, nhất thời vạn năm huyền quy đã bị bắn ra ngoài. Phụ, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra. Hắn khiếp sợ cực kỳ, hắn căn bản không nghĩ tới này Diệp Thần mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng, vào lúc này, A Tín lại giết lại đây. A Tín tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền nhào tới trước người của hắn. Ầm. A Tín mở ra thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha không nhận rộng, hướng về vạn năm huyền quy trên người cắn. Vạn năm huyền quy trên thân thể bảy, lập lòe ra từng trận óng ánh lóa mắt ánh sáng màu xanh, không ngừng chống cự lại A Tín thôn vệ. Thế nhưng, rất hiển nhiên, hắn căn bản không có cách nào chống lại A Tín công kích. A Tín trên người không ngừng bùng nổ ra từng trận hào quang màu xanh, điên cuồng cắn nuốt vạn năm huyền quy thân thể. Vạn năm huyền quy trên thân hình, trong nháy mắt bùng nổ ra một trận lại một trận ánh sáng màu xanh. Hắn không ngừng kêu thảm, mặt ngoài thân thể không ngừng xuất hiện dày đặc vết thương, máu thịt bé bét, trên người vậy bị ăn mòn rơi mất tảng lớn, huyết dịch điên cuồng tuôn ra, ở giữa không trung xẹt qua, xem ra hết sức dữ tợn của bố. Gào gừ răng rắc lúc này, vạn năm huyền quy trong thân thể đột nhiên bạo phát ra vô số vết nứt, theo sát lấy một đạo kinh khủng ánh sáng màu đen từ trong thân thể của hắn bắn mạnh mà ra. Đó là một đạo khủng bố vô cùng hắc quang, đạo này hắc quang bên trong tựa hồ bao bọc lấy món đồ gì. Chấn áp. Chỉ thấy A Tín một tiếng giống to, một đạo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hạ xuống, mang theo vô tận phù văn từ trên bầu trời rơi xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn, cái kia vô tận hắc quang trong nháy mắt bị chấn áp ở phía dưới băng hỏa dung nham bên trong. A a a, ngươi đi ra cho ta. Vạn năm huyền quy không ngừng mà giãy giụa, hắn không ngừng gào thét. Thế nhưng hắn mặc kệ làm sao giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh ra. Cái kia vạn năm huyền quy ở đây từng đạo kim quang bên trong không ngừng giãy giụa, phát ra một tiếng lại một thanh kinh khủng gào thét. Tiểu xuất sinh, ngươi dám như vậy đối bản tôn, ngươi nhất định phải chết, ngươi sẽ chết rất thê thảm, bản tôn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lúc này, chỉ nghe Vạn Năm Huyền Quy điên cuồng gầm rú nói. Cái kia Vạn Năm Huyền Quy ở đây từng đạo kim quang bên trong không ngừng giãy giụa, phát ra một tiếng lại một thanh kinh khủng gào thét. Vạn Năm Huyền Quy không ngừng mà gầm thét lên. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám như vậy đối bản tôn, ngươi nhất định phải chết, ngươi sẽ chết rất thê thảm, bản tôn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lúc này, chỉ nghe Vạn Năm Huyền Quy điên cuồng gầm rú nói. Đang lúc này, Vạn Năm Huyền Quy trên người đột nhiên toát ra từng đạo hắc khí, hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài, rất nhanh, trên người hắn ra rẻ, liền hoàn toàn bị hủ thực giống như vậy, lộ ra bạch cốt âm u. Chương 658, có cho hay không? Chương 658, có cho hay không? Lý Hạo thật sự không có gì tâm tư. Nếu có thể, hắn muốn trực tiếp xuất hiện tại thiên giới trung tâm đều. Hơn nữa, giá đều đánh xong, còn cần làm một ít những chuyện khác sao? Đương nhiên, kỳ thực cũng không có. Đại khái chính là thời khắc cuối cùng, muốn đi mấy cái cực đạo thiên đế còn có hoàng giả đạo trận đến xem một chút, nhìn có thể hay không khai quật ra một ít thứ tốt thôi. Phải biết, hiện tại một mực khai chiến, thật muốn tiến vào đạo trường kỳ thực không có mấy cái. Một ít hoàng giả đạo trên sân, là có trận pháp phá 6, phá 7 đều có, hơi bất cẩn một chút, cho dù là Lý Hạo hiện nay cấp bậc này, cũng sẽ bị trọng thương. Một ít bố trí trận pháp hoàng giả đạo trường, hay hoặc giả là cực đạo thiên đế, rất có thể vẫn không có bị thăm dò. Dù sao có thể phá trận pháp đều ở đánh nhau, một hai cái thiên vương, cũng khó có thể làm được phá trận mà không thương, một thường, cái kia ở trong đạo trường bắt được gì đó, sẽ rất khó nói trước khi rời đi vẫn là sẽ ở trong tay chính mình. Thời khắc cuối cùng, kỳ thực chính là đi mấy đại đạo trên sân, thăm dò bí, huấn huấn bảo bối. Rất nhanh, Trương Đào cùng Chấn Thiên Vương mấy cái cũng dồn dập xuất hiện, Trương Đào liếc mắt nhìn Vương Kim Dương, khẽ gật đầu. Xem ra, Vương Kim Dương là Vương Kim Dương hắn không phải chiến. Có điều, Trương Đào cũng là có điểm cân nhắc, hắn nhìn có chút không hiểu vào lúc này Vương Kim Dương tựa hồ trở nên mạnh mẽ một ít. Trương Đào nói không rõ ràng. Có điều, mặc kệ nó. Trương Đào đem tầm mắt thu hồi, nhìn về phía Lý Hạo, trực tiếp làm nói. Chúng ta phát hiện Bá Thiên Đế đạo trận, trên đạo trường của hắn có một rất lợi hại trận pháp, ngươi đã đến rồi chúng ta là có thể không thương loại bỏ. Mấy tầng này? Lý Hạo trực tiếp hỏi. Thất trọng thiên đỉnh cao. Trương Đào nói rằng, giữa chúng ta tiến hành liên thủ, vậy thì vô tư. Hành, cùng đi đi. Lý Hạo mở miệng nói. Mọi người nhất thời, mênh mông quần quận đi vào Bá Thiên Đế đạo trận. Lý Hạo đoàn người bay đi chỗ đó, cái hướng kia người sẽ lập tức phân tán, đây chính là có thể đối diện chính, cứng ngắt thép, đem Khôn Vương bọn họ đều có thể đánh bại đội hình. Vạn nhất trêu đến một mất hứng. Đừng quên, Lý Hạo từng có một đoạn thời gian, tên gọi là Hỗn Thế Ma Vương, Tam Giới Ma Vương. Mọi người bên trong, Phương Bình cười răng hàm đều lộ ra. Này có thể quá uy phong, tuy rằng không phải là mình tạo thành, thế nhưng cái cảm giác này vẫn là cực kỳ tốt. Phương Bình tầm mắt khóa chặt ở mấy người trên người, cũng không phải Khôn Vương bọn họ, mà là mấy cái thánh nhân. Lúc trước, Lý Hạo cùng tự mình nói quá, nói để hắn nhiều sưu tập một hồi lệnh bài. Thiên Vương lệnh, Thánh Nhân lệnh. Hiện nay Thánh Nhân lệnh cũng là 4 khối, mà Thiên Vương lệnh có 2 khối. Lý Hạo theo Phương Bình tầm mắt hướng về dưới đáy liếc mắt nhìn, nha, hóa ra là thánh nhân. Ngày thôi, thiên địa đệ nhất thánh. Trấn Thiên Vương liếc mắt nhìn, vừa liếc nhìn Phương Bình, đột nhiên ném ra một khối lệnh bài, ném tới Phương Bình trên tay. Cho ngươi, đây là lao giả đệ đệ lệnh bài. Phương Bình cầm lên vừa nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Trấn Độc Vương. Trấn Độc Vương, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện Thiên Vương, đã bị chứng thực là tử vong, không phải vậy sẽ không một điểm dấu vết đều không có. Mà Trấn Thiên Vương, chính là Trấn Độc Vương ca ca, trong tay hắn, mang theo Trấn Độc Vương lệnh bài. Chưa kịp Phương Bình cảm động đây. Đồng nhất cái thời gian, Lý Hạo nhìn Ngày Khôi, nói thẳng, Thánh Nhân lệnh, cho ta. Phía dưới, Ngày Khôi sắc mặt khó coi nói, Lý Hạo, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ngươi cho ta tấm lòng. Lý Hạo trực tiếp một câu hỏi ngược lại. Mọi người nghe trầm mặc. Xem ra, lại muốn xuất hiện một lần đại chiến. Thế nhưng, đến xem Trấn Thiên Vương bọn họ có thể hay không ra tay. Bằng không, sẽ có một ít dị biến phát sinh. Nếu như Trương Đạo, Trấn Thiên Vương bọn họ liên thủ, như vậy Khôn Vương bọn họ lại muốn xuất hiện, nhưng là có thể không cùng trước như thế, kiếm ra có thể cùng Lý Hạo đẳng nhân ngang hàng đội hình. Vẫn tương đối khó nói. Hừ. Ngày Khôi hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, nhưng là thái độ của hắn biểu hiện rõ ràng. Lý Hạo rất bá đạo, nhưng là hắn lẽ nào sẽ không bá đạo sao? Năm xưa, nếu như không phải Khôn Vương phụ thân của Tất Nhiên Hoàng, như vậy trở thành Khôn Vương cũng không phải Hồng Khôn, mà là hắn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là thiên địa đệ nhất thánh. Đệ nhất thánh nhân. Hỏi thánh nhân cảnh ai cùng so tài, thiên giới bên trong, hắn một bá. Bây giờ chính là thiên vương, vô cùng tôn quý, thánh nhân lệnh cũng là bảo tồn thật là tốt tốt đẹp. Trước giết Khảm Vương Tốn Vương hắn cũng không cách nào ngăn cản, cũng là lãnh đạo. Bây giờ, cái này lửa đốt tới trên đầu chính mình. Để hắn đưa ra thánh nhân lệnh, mặt hắn để ở nơi đâu? Không thể. Lý Hạo lãnh đạm nhìn Ngày Khôi, đông nhiên thở dài một tiếng. Vừa rõ ràng tâm tình cũng không tệ lắm bị cái tên nhà người làm hỏng rồi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Lý Hạo một quyền đánh tới. Cú đấm này là vừa liệt ngưng tụ, vô số năng lượng hỗn hợp, nổ tung giống như vậy, tụ tập khí thế cường hãn nhất, khí thôn sơn hà, áp bức thiên địa. Một quyền, nổ tung. Như con đạn phóng ra, trong nháy mắt đó nổ tung hỏa dược. Lý Hạo cú đấm này, đánh. Ầm ầm. Ngày Khôi trước đó thì có chiến đấu ý nghĩ, hắn không cách nào đánh bại Chớ Có Hỏi Kiếm, có thể Chớ Có Hỏi Kiếm cũng chiến thắng không được hắn, bây giờ một Lý Hạo, thật sự cho rằng một mình đấu, có thể bại hắn sao? Giết! Ngày Khôi cũng là gầm lên giận dữ, quyền pháp trong nháy mắt cương liệt, thi triển quyền pháp cũng là uy mãnh vô cùng con đường, cứng đối cứng, liền xem ai quyền đầu cứng. Nắm đấm giao kích trong nháy mắt, ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ tung vang vọng đất trời, Thời khắc này, nơi xa hoàng giả trong đạo trường, có một tòa cung điện đều không thể chịu đựng, ầm ầm sụp đổ. Giết! Lý Hạo sắc mặt bất biến, cùng trưởng binh sứ chiến đấu qua đi, hắn kháng ép năng lực cũng có tăng lên, ngày khôi bất quá là một phá bại thôi, nếu là không có trải qua lần đó chiến đấu, hắn cố gắng còn có thể cảm thấy vướng tay chân, muốn triển khai thủ đoạn khác để phá trừ. Nhưng hôm nay, hắn chính là vật lộn, lại không sợ chút nào. Ầm ầm, ngày khôi một quyền đánh tới. Lý Hạo sắc mặt bất biến, trở tay chính là một khuỷu tay tử, kịch liệt tiếng va chạm bên trong, hắn rỗi ra một bàn tay lớn, từ trên xuống dưới đánh giết quá khứ, có một loại thiên địa minh ngông, hủy diệt đất trời, tàn nhẫn khí thế trong nháy mắt bạo phát, để tất cả mọi người là hơi thay đổi sắc mặt. Làm sao cảm giác nửa giờ quá khứ, Lý Hạo thực lực khá là trước, có biến hóa rất lớn. Ầm. Lý Hạo lòng bàn tay bị chặn lại rồi, đối diện hừ lạnh một tiếng, hắn ngày khôi chính là thiên địa đệ nhất thánh, hắn cái tên này là thế nào tới, cũng đều là một trận chiến lại một chiến đánh ra tới. Ngày khôi không nói câu nào, tiếng trầm tắt chiến. Lý Hạo cũng không nói nói, hắn lại một lần tiến vào loại kia trạng thái, có điều, trưởng binh sứ là bức bách hắn tiến vào, mà ngày khôi là Lý Hạo chính mình chủ động tiến vào. Hắn phát hiện, sức mạnh của chính mình nắm giữ độ cũng không cần thời gian nào tích lũy. Chiến đấu, cùng cường giả chiến đấu, cùng đẳng cấp cường giả chiến đấu. Đi cảm thụ, đi hiểu ra, đi suy nghĩ cái kia mãnh liệt thế tiến công, đi trầm ngâm chính mình phải làm sao đánh ra. Chiến đấu bên dưới, Lý Hạo hai mắt sáng sủa đáng sợ. Trong giây lát này, Lý Hạo cùng ngày khôi đã giao kích vô số quyền, đã đạt hơn vạn số lần. Năng lượng bị nuốt trôi như thế, Lý Hạo cũng mở công suất lớn, hắn chính là không cần năng lượng biết công, chính là vật lộn. Đại lượng năng lượng đều sẽ hấp thu lại đây, cùng lúc đó, địa quật 70 tòa núi cao đã ở nuốt trôi như thế hấp thu chu vi năng lượng, dùng để bổ khuyết Lý Hạo cái hắc động này. Đại lượng năng lượng tụ tập ở thân thể bên trên, Lý Hạo khí thế dũng phát khủng bố. Giết. Đột nhiên, ngày khôi há mồm nói rồi một chữ giết cũng trong lúc đó, thậm chí có một thanh phi kiếm từ trong miệng hắn xuất hiện, là nhỏ kiếm, thế nhưng là lại tản ra lạnh lẽo thấu xương khí tức, vừa xuất hiện liền để mọi người nhíu mày không ngớt, là vô cùng nguy hiểm to lớn cảm giác, để cho bọn họ thay đổi mặt. Ngày khôi kiếm, trước cũng không biết hắn là sử dụng kiếm, ẩn dấu lá bài tẩy. Hắn vận dụng lá bài tẩy, xem ra lần này là quyết tâm bất bại. Phi kiếm mở miệng, muốn giết người. Cho dù là vật lộn bên dưới, Lý Hạo hầu như không cách nào phản ứng lại, nhưng là, hắn cũng là không hoảng hốt. Sắp tới đem đâm tới con mắt của hắn thời khắc, Lý Hạo lực đột nhiên đẩy một cái, cánh tay vừa nhấc lên, lấy khớp khuỷu tay, khớp đùi trò ngăn cản chiêu kiếm này. Xì xì xì. Kiếm trong nháy mắt đâm thủng Lý Hạo da thịt, cắm ở bộ xương bên trên, thậm chí đem bộ xương cũng đâm ra một to lớn dấu vết. Có thể Lý Hạo, sắc mặt không hề có một chút nào biến hóa. Ngươi chiến đấu rất nhiều lần, không khéo chính là, ta đây một đường đi tới, không phải lưu vong, chính là giết chóc, ngươi muốn cùng ta so với tàn nhẫn. Ta không tàn nhẫn, đã sớm chết rồi. Ngày khôi sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Tựa hồ, phải ra khỏi vấn đề. Trong nháy mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt chợt lui, muốn rời khỏi nơi này. Lục soát. Cũng đang hắn sắp chợt lui trong nháy mắt, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Trùng hợp chính là, cũng là bị Lý Hạo một cái nổ ra. Một chiêu kiếm, xương hàn 14 châu. Trong nháy mắt chạm phá thiên địa. Trong phút chốc, chiêu kiếm này đâm thủng ngày khôi thân thể, trong nháy mắt liền đâm vào bộ xương bên trên, xuyên thủng một phần. Như thế, mọi người sắc mặt kịch liệt biến hóa. Lý Hạo nhưng là không có dừng. Vào lúc này, hắn lại duỗi ra một bàn tay lớn, năm ngón tay vào giờ phút này phản phất đều được vì binh khí như thế. Trong nháy mắt, bạo phát bóng ánh lực sát thương. Phù phù. Ngày khôi sắc mặt khó coi, ngày chuyển động như thế, hắn biết đây là mình bị đánh bay ra ngoài. Mặt mũi trong nháy mắt quét sân. Nhưng mà, hắn nhưng là không có để ý nhiều như vậy, thời điểm chiến đấu nghĩ tới nhiều lắm, là sẽ chết người. Ầm ầm, một quyền đánh ra ngoài, không biết đông tây nam bắc, ngày khôi dựa vào này cố lực, lập tức ổn định thân hình, chợt phát hiện khí tức nguy hiểm còn đang trên người chính mình tràn ngập. Hơn nữa, càng ngày càng gần, ép thẳng tới tâm linh như thế. Ngày khôi không nói hai lời, thân hình tiếp tục chợt lui. Nhưng mà, vấn đề xuất hiện. Đang lúc này, không biết từ nơi nào nô ra bàn tay lớn, trong nháy mắt tựu ra hiện, bóp lấy ngày khôi cái cổ, thời khắc này, ngày khôi cũng cảm giác mình không thể thở nổi như thế. Cho dù, hắn không cần hô hấp, nhưng loại này cảm giác nghẹt thở vẫn là chuyển tới. Chết tiệt. Ngày khôi trong lòng mắng to một tiếng, cảm giác nguy hiểm lại một lần áp sát. Một chiêu này là để cho mình ràng buộc, như vậy tiếp theo chiêu chẳng phải là chính là sát chiêu. Muốn thoát ly. Vừa lúc đó, ngày khôi thân thể đột nhiên cứng ngắc, thân thể không bị khống chế như thế, trong nháy mắt cứng ngắc lại, phản phất là bị Lý Hạo đã khống chế. Nhưng là, ngày khôi chính mình nhưng là biết, cũng không phải Lý Hạo làm ra, nhưng cùng hắn quan hệ không nhỏ. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm to lớn. Ngày khôi ánh mắt sợ hãi, hắn thấy được cái kia chuyện vô cùng nguy hiểm vật, bị Lý Hạo nắm tại trên tay kiếm. Thời khắc này, ngày khôi biết rồi. Chiêu kiếm này là Lý Hạo lá bài tẩy. Hắn muốn lệnh bài của chính mình, nhưng không nghĩ đưa cái này lá bài tẩy dùng ở trên người chính mình. Liền, cứ như vậy bức bách chính mình. Nếu như mình không cho, vậy mình sẽ tiếp được đến từ cái kia lá bài tẩy công kích. Mà cảm giác nguy hiểm chính là tại đây thanh kiếm thượng chuyển tới. Ngày khôi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn có thể tưởng tượng đến, loại nguy hiểm này cảm giác sẽ làm thân thể của hắn phát sinh ra sao kết quả. Nếu như là một chiêu kiếm. Như vậy, cơ thể hắn bộ xương, hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí là não hạch đều không thể chống đối lần này công kích đến, thật sự là quá mạnh mẽ. Có thể đột phá thân thể của hắn phòng hộ, vẹn vẹn bằng vào cảm giác nguy hiểm là có thể để thân thể hắn cứng ngắc lá bài tẩy, nếu quả như thật là một chiêu kiếm, có thể chính mình không hẳn có thể tại chiêu kiếm này bên trong sống sót rời đi. Ngày Khôi sắc mặt kịch liệt biến hóa, nhưng là trận ở ngoài mọi người nhưng là có một ít không rõ vì sao. Món đồ gì? Chỉ có Chấn Thiên Vương vô cùng thần bí nhìn về phía Lý Hạo, mà Khôn Vương mấy cái cũng là nhíu mày không ngớt, cảm giác được cái gì, nội tâm chấn động kịch liệt, tâm hải sóng lớn mãnh liệt. Ngày Khôi sắc mặt biến hóa liên tục, mà Lý Hạo cũng là im lặng không lên tiếng, bấm ở trên trời Khôi trên cổ tay cũng không từng đình chỉ, đồng thời tay trái nắm chặt kiếm cũng không từng rung chuyển một phần một hào chút nào. Thời khắc này tựa hồ lâm vào giằng co. Ngày Khôi trong lòng gào thét, hắn không ngừng cho mình trong lòng tiếp sức, rõ ràng có cơ hội. Lý Hạo cách mình không phải gần, bất quá là một thân bị thôi, nếu như mình đầy đủ mau nói, cố gắng có nhất định khả năng, nhưng là cũng chỉ là khả năng thôi. Khảm Vương Tốn Vương tại sao chết vô cùng không cam lòng? Bởi vì bọn họ không có đi trên đạo, không có hướng nghe đạo tịch chết có thể rồi. Cũng bởi vì bố cục nhiều như vậy vào năm, kết quả bị một người trẻ tuổi cho chung kết, như vậy buồn cười, như vậy bi ai. Mà hắn, Ngày Khôi, thiên địa đệ nhất thánh, hắn sẽ không có cái gì bố cục địa phương sao? Nếu như hắn bị một người trẻ tuổi giết chết, coi như người trẻ tuổi kia là cường đại cỡ nào, chẳng lẽ không buồn cười sao? Chẳng lẽ không đáng thương sao? Hắn hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn. Số 1, cái này lá bài tẩy giết không chết chính mình, mà tốc độ của hắn lại có thể vượt qua Lý Hạo, ở Lý Hạo chưa kịp phản ứng thời điểm, chính mình đột nhiên ra tay, sau đó chạy mất dép. Thứ hai, từ bỏ nếu nói ảo tưởng, bảo lưu sinh mệnh, không cho không cam lòng bỏ thêm vào chính mình. Nói cách khác, chính mình phải đem lệnh bài cho đến Lý Hạo, đối ứng với nhau chính mình sẽ không chết, người này sẽ không đem lá bài tẩy dùng ở trên người chính mình, nói rõ, nhu đồ càng to lớn hơn, hắn đã ở bố cục. Trong nháy mắt, Ngày Khôi suy đoán vô số, hắn suy tư rất nhiều, đang nghĩ, đến cùng nên làm sao, mới phải càng thêm lựa chọn chính xác. Vừa lúc đó, Lý Hạo kiếm đột nhiên toát ra một tia phong mang. Này phong mang không lớn không nhỏ, chỉ có một tia. Nhưng dù là này một tia, Ngày Khôi thân thể trong nháy mắt sù lông, những tia thật nhỏ tóc gáy dồn dập dựng đứng, hắn làm trực diện kiếm này tức giận người, thực sự hiểu rõ đến đáng sợ một màn. Hoặc là, từ một góc độ khác tới nói, hắn thật sự có thể làm được giết chết chính mình. Đây là rất có thể. Từ kiếm khí bên trong, Ngày Khôi tựa hồ nhìn thấu Lý Hạo ý nghĩ. Giết ngươi đều không quan trọng, lá bài tẩy cũng rất trọng yếu. Có thể lệnh bài đối với ta rất trọng yếu. Nếu như ngươi không cho, cái kia không trọng yếu ngươi, sống hay chết cũng không trọng yếu. Giết ngươi đối với ta xứng đáng không được, nhưng đối với ngươi, có đáng giá hay không? Rất lượm anh, nhưng đây chính là giờ khắc này Ngày Khôi nội tâm đích thực đang muốn pháp, hắn thật sự minh bạch Lý Hạo ý tứ của. Hắn không trọng yếu, lệnh bài trọng yếu, lá bài tẩy cũng trọng yếu. Nộp, có thể sống. Không giao, cho dù không trọng yếu, vậy cũng phải chết. Lý Hạo nhẹ nhàng nói rằng, có cho hay không? Ba chữ, rất là bình thản thanh âm của, nhưng phảng phất là một con to lớn cây búa, nặng nề ném đến Ngày Khôi sâu trong nội tâm. Chương 927, siêu hồn. Dòng máu của hắn càng bị hủ thực tảng lớn, da trên người càng bị ăn mòn sạch sành xanh, lộ ra một tầng bạch cốt, xem ra vô cùng khủng bố, phi thường dọa người, giống như là một bộ xương. Những kia bị ăn mòn da thịt càng là toát ra từng sợi hắc khí, xem ra vô cùng khủng bố đáng sợ. Vạn năm huyền quy trên đất điên cuồng bò sát không ngừng tiêu thảm, xem ra dị thường thống khổ, trên người liều lĩnh từng tia từng sợi hắc khí. Những hắc khí này, toàn bộ đều là vạn năm huyền quy máu tươi. Hắn hiện tại đã chịu nghiêm trọng trọng thương, khắp toàn thân đều bị hủ thực. Cái kia vạn năm huyền quy bị trấn áp ở phía dưới. Diệp Thần bình tĩnh nhìn bị áp chế vạn năm huyền quy, vào lúc này, chỉ thấy vạn năm huyền quy nhìn Diệp Thần, trong lòng tức giận cực kỳ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhìn này vạn năm huyền quy, lạnh nhạt nói, này không trọng yếu, quan trọng là ta nghĩ biết, trên người ngươi sức mạnh, rốt cuộc là ai đưa cho ngươi? Lời vừa nói ra, chỉ thấy vạn năm huyền quy khiếp sợ nhìn Diệp Thần, lập tức hỏi, ngươi có thể nhìn ra trên người ta sức mạnh? Diệp Thần gật đầu nói, ngươi nếu là trả lời đi ra, ta hay là có thể để cho ngươi chết ung dung một điểm. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia vạn năm huyền quy tức giận cực kỳ, lập tức nói, ta sẽ không nói. Diệp Thần cười cợt, nhìn cái kia vạn năm huyền quy, lạnh nhạt nói, ngươi không nói, ta liền không biết sao. Diệp Thần nói, nhất thời chỉ thấy Diệp Thần trong nháy mắt thả ra ngoài lực lượng linh hồn, chỉ thấy Diệp Thần một đạo linh hồn khí tức, trong nháy mắt rót vào vạn năm huyền quy trong đầu. Đây là Diệp Thần siêu hồn chi thuật. Hắn không nói, Diệp Thần cũng lười hỏi. Trực tiếp sử dụng siêu hồn chi thuật, linh hồn cũng sẽ không nói dối. Nhất thời, vô tận lực lượng linh hồn trào vào huyền quy linh thức bên trong. Trong chớp mắt này, chỉ thấy này vạn năm huyền quy thân thể không khỏi kịch liệt run rẩy một hồi. A a a, ngươi lại dám đối với ta triển khai siêu hồn chi thuật, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thời khắc này, vạn năm huyền quy phát sinh một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu gào. Thân thể của hắn không ngừng giãy giụa, nỗ lực từ Diệp Thần trong linh hồn thoát đi ra. Thế nhưng, ở Diệp Thần trong linh hồn, hắn căn bản là không có cách núp đích, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần lực lượng linh hồn xâm nhập vào trong đầu của hắn. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần tiến vào huyền quy trong ký ức. Diệp Thần phát hiện, cái kia một đoàn khói đen xuất hiện thời điểm, cái kia huyền quy còn đang rất trẻ trung, vẹn vẹn tu luyện mấy trăm năm. Chỉ thấy cái kia khói đen nhìn huyền quy hỏi, huyền quy, ngươi muốn sức mạnh sao? Huyền quy gật đầu nói, muốn. Nhất thời, chỉ thấy vô tận khói đen nhất thời trào vào huyền quy trong thân thể. Khói đen không ngừng truyền vào, dung nhập vào huyền quy trong thân thể, rất nhanh, huyền quy trong thân thể tựa ra phát hiện một loại khủng bố vô cùng sức mạnh. Cái kia một đoàn khói đen dung hợp vào huyền quy trong thân thể hắn thương thế trong nháy mắt chuyển biến tốt. Người rốt cuộc là ai? Huyền Quy nhìn về phía đoàn hắc vụ kia, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Không cần phải để ý đến ta là ai, ta sẽ cho ngươi lực lượng. Sức mạnh bá đạo trong nháy mắt rót vào cái kia Huyền Quy trong thân thể. A a a. Theo khói đen tiến vào, này vạn năm Huyền Quy phát sinh một tiếng sợ hãi đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, không ngừng giãy giụa. Này vạn năm Huyền Quy không ngừng mà giãy giụa, hắn liều mạng phản kháng. Chỉ thấy thân thể của hắn càng ngày càng thô to, đang không ngừng giãy giụa, điên cuồng giãy giụa, thân thể không ngừng mà lăn lộn. Rốt cục, chỉ thấy cái kia khói đen chiếm cứ Huyền Quy thân thể. Huyền Quy cũng nhận được cái kia khói đen sức mạnh. Diệp Thần thấy cảnh này, trong lòng có chút kinh ngạc. Này khói đen tựa hồ không phải sau đó xâm lấn tiến vào, tựa hồ là trước liền lẹn vào thế giới này. Trước lẹn vào hạ giới thượng giới người có rất nhiều, tỉ như trước ở trên trời ma giáo cấm địa cái kia lão quỷ, còn có khống chế yêu tộc cái kia lão yêu. Là thế này phải không? Ta sẽ tìm tới ngươi, đồng thời giết ngươi. Diệp Thần lạnh lùng nói rằng. Nói, Diệp Thần tiếp tục sưu tầm này ngoài hắn ra khí tức, thế nhưng hắn nhưng không có tìm tới nửa điểm liên quan với cái kia khói đen thông tin, thông điệp, lập tức Diệp Thần linh hồn thối lui ra khỏi cái kia Huyền Quy linh thức. Thời khắc này, chỉ thấy Huyền Quy nhất thời kinh hãi. Hắn nhìn Diệp Thần hỏi, "Chuyện này, đây là siêu hồn chi thuật?" Diệp Thần khẽ gật đầu. "Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi làm sao sẽ sử dụng siêu hồn chi thuật?" Huyền Quy lập tức hỏi. Diệp Thần bình tĩnh cực kỳ, nhìn Huyền Quy nói, "Nguyên bản ngươi nói ra đến, khả năng còn có một tia sống sót cơ hội, thế nhưng hiện tại, ngươi đã không có cơ hội." Vào lúc này, chỉ thấy Huyền Quy trong mắt, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Trên mặt tràn ngập vô lại cùng hối hận. "Làm sao? Hối hận rồi?" Chậm. Diệp Thần cười lạnh nói, "Ngươi giết ta đi." Huyền Quy nhìn Diệp Thần, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng vẻ mặt. "A Tín, động thủ đi." Diệp Thần ra lệnh. "Đến lặng." A Tín hô một tiếng, nhất thời sức mạnh to lớn lần thứ hai phóng thích ra ngoài, hướng về cái kia vạn năm Huyền Quy hiện lên quá khứ. A Tín sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, lập tức thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha không lúc bắn ra đi ra. Lập tức liền đem cái kia vạn năm Huyền Quy cho bao phủ lại. Nhất thời, vạn năm Huyền Quy thân thể bắt đầu không ngừng co quắp. Chỉ thấy vạn năm Huyền Quy phát ra từng tiếng thê thảm tiếng kêu gào, không ngừng giãy giụa, thế nhưng bất luận hắn làm sao giãy giụa, đều chạy trốn không ra A Tín khống chế. "A a a, ngươi dò xét chính là vị kia bí mật, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Huyền Quy không ngừng gào thét, thế nhưng linh hồn của hắn đã bị Diệp Thần khống chế được, hắn căn bản không có biện pháp chạy trốn, chỉ có thể không ngừng bị thôn phệ linh hồn, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Thấy cảnh này, Diệp Thần khẽ miệng dương lên một vệt nụ cười, hắn không nói gì. Cái kia vạn năm Huyền Quy sát chết chậm rãi đã biến thành tro bụi, biến mất ở bên trong thế giới này. Ở đây vạn năm Huyền Quy bị giết hết trong nháy mắt, toàn bộ vạn thú sơn bên trên tất cả yêu tộc đều cảm thấy một cổ cường đại uy hiếp, cổ uy hiếp này để cho bọn họ sợ hãi cực kỳ. Luồng hơi thở này, thật mạnh mẽ a. Lẽ nào nơi này đến rồi nhân vật đáng sợ nào sao? Là ai? Lúc này, tất cả yêu tộc đều dồn dập bắt đầu bàn luận, từng đôi tràn đầy ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía Diệp Thần phương hướng. Hồ Đào ánh mắt cũng vô cùng khiếp sợ, nhìn Diệp Thần, căn bản không dám tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này. "Thượng Tiên, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi." Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Ngươi nói." "Thượng Tiên, ngài đến tuột cùng là người nào? Làm sao sẽ cường đại như thế?" Diệp Thần cười cười nói, "Ngươi nghe nói qua Nhân Hoàng sao?" Lời vừa nói ra, chỉ thấy cái kia Hồ Đào trong nháy mắt phản ứng lại. "Nhân Hoàng? Lẽ nào ngài là trong truyền thuyết người kia Hoàng Diệp Thần?" Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Không sai, là ta. Ngươi biết ta?" Vào lúc này, chỉ thấy Hồ Đào trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, liền vội vàng gật đầu nói, "Ta đương nhiên biết ngài, bởi vì lúc trước chúng ta lão tổ sẽ là của ngươi thủ hạ. Ta nghe qua ngươi rất nhiều truyền thuyết." Chương 928, Thập Vạn Đại Sơn. Chương 928, Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Thần nhìn Hồ Đào, hắn tự nhiên rõ ràng, Hồ Đào nói lão tổ chính là Tiểu Bạch. Diệp Thần nghe nói, Tiểu Bạch cũng đi trước thượng giới đi tìm cơ duyên, cũng không biết hiện tại đến cùng thế nào rồi. "Ta từ nhỏ đã nghe lời ngươi truyền thuyết, hơn nữa, trước chúng ta lão tổ Bạch Lạc Ly, ngay ở thủ hạ của ngài, vào lúc ấy, chúng ta liền bắt đầu quan tâm ngươi, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngài." Nay Hồ Đào nhìn Diệp Thần, khuôn mặt hưng phấn tâm ý, nàng xem thấy Diệp Thần, vô cùng kích động. "Đa tạ Nhân Hoàng bệ hạ ra tay giết này Huyền Quy, chúng ta cả tòa trên Băng Hỏa đảo yêu tộc, đều thần phục tại đây Huyền Quy bên dưới đã lâu rồi, hiện tại này Huyền Quy bị ngoại trừ, chúng ta cũng có thể tốt hơn sống tiếp." Vào lúc này, Hồ Đào lập tức nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Năm đó Tiểu Bạch ở trên tay của ta làm rất nhiều chuyện, nếu gặp tộc nhân của nàng, ta đương nhiên phải chăm sóc một ít." Vào lúc này, Hồ Đào lập tức nói, "Đa tạ bệ hạ." Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Được rồi, việc này kết thúc, chúng ta cũng phải rời đi." "Nhân Hoàng bệ hạ sao không sống thêm mấy ngày?" Hồ Đào lập tức hỏi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Chúng ta còn có chuyện phải làm." Nói tới chỗ này, Hồ Đào cũng không dám ở thêm Diệp Thần. Hồ Đào cung tiễn Nhân Hoàng bệ hạ. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết nói, "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, mấy người liền rời đi nơi này. Trận chiến này, Diệp Thần bọn họ rốt cục đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, rậm rạp trong rừng rậm. Tuy rằng nơi này cũng là nguy hiểm tầm tầm, thế nhưng tại đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong vẫn có vô số bảo vật tồn tại. Tại đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong còn có rất nhiều linh dược, những linh dược này có thể để người ta tu vi nâng lên. Diệp Thần thân hình trực tiếp xuyên qua rồi này một mảnh tùng lâm. Diệp Thần bọn họ một đường tiến lên. Diệp Thần thần niệm quét hình một phía. Ồ, nơi này thậm chí có linh quả cây, xem ra linh khí cũng không tệ lắm. Nhìn linh quả cây, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Thân hình của hắn hơi động, hướng về linh quả cây vị trí bay vút quá khứ. Khi đi tới linh quả cây bên cạnh thời điểm, Diệp Thần vung tay lên, đem linh quả cây cất đi. Diệp Thần ánh mắt rơi vào một cây linh thảo bên trên, hắn nhìn một chút linh thảo này, sau đó đem linh quả cây bỏ qua một bên, cầm linh thảo này. Đây là Thiên Lôi linh thảo, có thể tăng trưởng linh nguyên tốc độ nhanh hơn vài lần, có thể luyện chế thành tăng nguyên đan cùng tụ khí đan, là tăng cao tu vi nhanh nhất đan dược. Linh thảo này bên trên tản ra nhàn nhạt màu vàng nóng hào quang, hiển nhiên ẩn chứa có cực kỳ nồng nặc linh lực. Diệp Thần bắt được bụi linh thảo này thời điểm, trên mặt nhất thời hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Đây chính là tăng cường tu vi thứ tốt, hơn nữa tăng cường tu vi tốc độ phi thường nhanh, so với linh thạch nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, loại này tăng cường linh lực linh thảo vẫn là thiên địa dị chủng, là vô cùng hiếm thấy. Ngày này Lôi linh thảo ở toàn bộ trong thiên địa đều tính được là hi hữu linh thảo, một khi trồng trọt sau khi thành công, có thể làm cho võ giả tu vi tăng cường rất nhiều, đây là vô cùng lịch thiên một loại linh thảo. Có điều, ở Diệp Thần chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Thần đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía nơi xa một gốc cây cổ thụ. Ở đây cây cổ thụ đỉnh có một viên màu xanh biếc trái cây, chính treo ở chạc cây trên. Viên này màu xanh biếc trái cây tỏa ra một luồng dày đặc sinh cơ, Diệp Thần có thể cảm nhận được một luồng cực cường tinh hoa sinh mệnh. Diệp Thần trong lòng hơi động, vội vã triển khai dịch chuyển không gian, tới nơi này cây cổ thụ bên cạnh. Diệp Thần đi tới nơi này cổ thụ bên cạnh sau khi, đưa tay hái này một viên màu xanh biếc trái cây, sau đó thu nhập đến trong nhận chữ vật. Đây chính là Thiên Lôi linh quả, có thể tăng cường người 500 tuổi tuổi thọ. Này Diệp Thần liếc mắt nhìn Thiên Lôi này linh quả, trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Lần này thu hoạch so với hắn dự tính phải nhiều trên rất nhiều, để trong lòng hắn hết sức cao hứng. Vừa lúc đó, Diệp Thần lại phát hiện một viên cỏ nhỏ. Đây là một viên màu tím cỏ nhỏ, tại đây trên cỏ nhỏ, Diệp Thần mơ hồ nhìn thấy có một con tử long đồ án. Diệp Thần nhìn kỹ, này dĩ nhiên là một viên chín màu lôi xà đằng, loại này chín màu lôi xà đằng có thể tăng cường người tu luyện 900 năm tuổi thọ. Diệp Thần con mắt nhất thời liền sáng lên, này chín màu lôi xà đằng có thể luyện chế tăng nguyên đan cùng tụ khí đan. Tăng nguyên đan cùng tụ khí đan nhưng là có thể làm cho người tăng cường 100 năm tuổi thọ. Này chín màu lôi xà đằng, giá trị liên thành, đối với bất kỳ võ giả đều có tác dụng to lớn. Ngày này lôi linh quả tăng cường 100 năm tuổi thọ, tăng cường tu vi cũng chỉ có một nửa, thế nhưng này chín màu lôi xà đằng nhưng đủ khiến người tăng cường một nửa tu vi. Sau đó, Diệp Thần liền tiếp tục tại đây trong rừng rậm tìm tòi. Tại đây trong rừng rậm có rất nhiều linh thảo, thế nhưng những linh thảo này giá cả cũng không cao, cũng không thể dùng giá trị liên thành để hình dung, chỉ là có thể tăng cường tu vi đan dược thôi. Diệp Thần tại đây trong rừng rậm không ngừng tìm tòi, một bên bắt hái các loại linh thảo, một bên tìm kiếm lấy ngoài hắn ra linh vật. Vùng rừng tùng này vô cùng rộng lớn, Diệp Thần tổng cộng tìm được rồi 2000 cây linh thảo, trong đó 1000 cây là cấp 7 linh thảo, mà mặt khác 1000 cây thì lại đều là cấp 6 linh thảo. Vào lúc này, Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha, không nghĩ tới ta trong lĩnh vực lại có thể trồng ra nhiều như vậy chỉ có thượng giới mới có tiên dược. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng nhìn những này tiên dược, lạnh nhạt nói, tiểu sư đệ lĩnh vực của ngươi chính là hấp thu thượng giới linh khí, bởi vậy, lĩnh vực của ngươi bên trong cũng nhờ có thượng giới tiên dược. Nếu là tiếp tục như vậy tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ tiểu sư đệ lĩnh vực của ngươi sẽ càng thêm mạnh mẽ. Diệp Thần gật đầu một cái nói, nếu là tiếp tục tu luyện, trưởng thành lên thành một cái khác thượng giới cũng không phải không thể. Vừa lúc đó, chỉ nghe được bên trong vùng rừng rậm một trận tiếng gầm gừ nhất thời vang lên. Ai dám xông vào lãnh địa của ta? Khí tức mạnh mẽ nhất thời tràn ngập ra, cái kia như bách thú chi vương một loại khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ bên trong vùng rừng rậm truyền ra, kinh khủng như thế nhất thời tràn ngập đi ra ngoài. Những kia yêu thú chúng cảm nhận được này cường đại như thế, toàn bộ bị kinh hãi đến. Những này yêu thú đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy lên, chúng nó không dám ngẩng đầu lên. Chỉ là nhân tộc cũng dám đến ta lãnh thổ lén ta linh dược, các ngươi là không muốn sống chăng sao? Âm thanh khủng bố lần thứ hai truyền ra, chỉ thấy một quái vật khổng lồ nhất thời xuất hiện ở Diệp Thần đám người trong tầm mắt. Con yêu thú này dài đến hết sức kỳ lạ, thân thể là lớn vô cùng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện đầy lớp vảy màu đen, xem ra hết sức dữ tợn. Đầu của nó vô cùng to lớn, dài đến khoảng 3 trượng, đầu lâu bên trên có hai cái sừng nhọn, hai đôi cánh khổng lồ trên hiện đầy màu đen lông chim. Nhìn con này quái vật khổng lồ, Diệp Thần sắc mặt khẽ thay đổi, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên đụng phải như thế một con ma thú mạnh mẽ. Giống giống giống. Ở đây con yêu thú sau khi xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời thét dài, một cái miệng ba bên trong, liền phun ra một đạo kinh khủng hỏa diễm. Diệp Thần bình tĩnh nhìn yêu thú này, hắn một bước bước ra, trực tiếp liền đánh bể hư không, đem kinh khủng kia hỏa diễm cho nát tan rơi mất, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Chương 929, Thanh điểu nhất tộc. Chương 929, Thanh điểu nhất tộc. Diệp Thần bình tĩnh nhìn yêu thú này, con ma thú này nhìn Diệp Thần, một đôi to lớn trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cự thú trên người hiện đầy vảy, to lớn xích rực mở rộng, nhìn dáng dấp như là một con màu đỏ thắm hùng ưng giống như vậy, đầu của nó dung mạo rất xấu xí, thế nhưng là có hai viên khổng lồ răng nanh, xem ra hết sức hung ác, nhìn qua phi thường khủng bố. Diệp Thần cũng không biết này chim khổng lồ là cái gì chủng loại, có lẽ là trời sinh liền so với ngoài hắn ra yêu thú lợi hại một ít, có lẽ là tu luyện bí thuật gì, làm cho hơi thở của hắn so với bình thường yêu thú cường đại một ít, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cường đại một điểm. Giống. To lớn đầu chim ngửa mặt lên trời gào lớn, âm thanh rung động bầu trời. Nhân tộc, dám can đảm đến lãnh địa của ta quấy rối. Âm thanh lớn truyền ra, chấn động lòng người. Thời khắc này, con kia to lớn đầu chim nhìn Diệp Thần, phát ra kinh khủng công kích. To lớn lợi chảo bay thẳng đến Diệp Thần đánh mà tới. Nhìn thấy này to lớn móng ảnh hướng Diệp Thần chụp tới, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, chỉ là tiểu yêu, cũng dám lỗ mãng. Nói, chỉ thấy Diệp Thần một bước ra. Ầm ầm ầm, khí tức mạnh mẽ nhất thời tuôn ra. Diệp Thần vẫn chưa ra tay, chỉ thấy một cổ cường đại sức mạnh liền hướng về lợi trảo tiến lên liên tiếp. Ầm, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên, cái kia cường đại sức mạnh công kích nhất thời tan vỡ ở trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Con kia ma thú to lớn nhìn Diệp Thần, con mắt của nó bên trong tràn đầy khó mà tin nổi, trong con ngươi mang theo thần sắc sợ hãi. Nhân tộc lại chặn lại rồi nó như thế kinh khủng công kích. Vào lúc này, Diệp Thần nhìn ma thú to lớn, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Giống, to lớn tiếng gào vang lên, này con kinh khủng tự thú chạm đích đã nghĩ chạy trốn, vừa vặn kém một yêu thú yêu đan, liền dùng ngươi đi. Tại đây kinh khủng sóng âm truyền ra thời gian, Diệp Thần một trường hướng về này to lớn yêu thú oanh kích mà ra. Một trường này ẩn chứa Diệp Thần cường đại chân nguyên, một trường vô đánh vào này cự thú trên người, nhất thời phát ra một tiếng nổ vang, này cự thú bị Diệp Thần một trường này đẩy lùi, ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ gào thét. Giống, giống, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái kia cự thú ở Diệp Thần trước mặt ầm ầm nổ tung, một viên màu vàng yêu đan chậm rãi hạ xuống, rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần tay vồ một cái, viên này màu vàng yêu đan hay tiến vào đến Diệp Thần trong đan điền, bắt đầu thai nghén nổi lên cái này màu vàng yêu đan. Nhìn trong tay kim đan, Diệp Thần trong con ngươi lập lòe vui sướng ánh sáng, hắn không nghĩ tới, đã biết một lần, ở mảnh này bên trong vùng rừng rậm, lại vẫn thu hoạch một món bảo vật như thế. Đây là cái gì yêu đan a? Diệp Thần ánh mắt rơi vào viên kim đan này bên trên, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, này màu vàng yêu đan bên trên có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Này ánh sáng màu vàng nóng, nhìn qua rất là thần thánh. Diệp Thần có thể cảm giác được, viên này màu vàng yêu đan tuyệt đối không phải bình thường. Viên kim đan này cấp bậc có chút thấp, nhìn rằng dấp, còn cần lại đi săn giết ngoài hắn ra yêu thú, được đẳng cấp cao hơn yêu đan. Có điều, sẽ không ở trong lĩnh vực săn giết, trở lại thượng giới săn giết. Nhìn trong tay màu vàng yêu đan, Diệp Thần trong con ngươi toát ra một tia tiếc hận vẻ. Tuy rằng kim đan này cấp bậc rất thấp, thế nhưng nó dù sao cũng là thượng phẩm linh khí, hơn nữa như thế một viên thượng phẩm linh khí yêu đan, cũng đủ để cho bất luận cái nào người tu hành đến cùng. Gào gừ. Tiếp đó, chúng ta đi thanh điểu nhất tộc xem một chút đi. Diệp Thần nếu tới nơi này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, đương nhiên phải trước khi đi lục sư tỷ bộ tộc nhìn. Hơn nữa, thanh điểu nhất tộc cũng là tiểu thanh lãnh thổ. Mặc dù nhỏ thanh từ nhỏ đã là theo chân Diệp Thần cùng nhau lớn lên, từ nàng sinh ra sau khi không lâu, nàng liền canh giữ ở Diệp Thần bên người. Đối với nàng tới nói, Diệp Thần tuyệt đối là nàng thân nhất người thân. Có điều, này thanh điểu nhất tộc dù sao tiểu thanh bộ tộc, cũng có thể mang theo tiểu thanh đi xem xem. Diệp Thần nói, mang theo mọi người hướng thanh điểu nhất tộc bay lượn mà đi. Dọc theo đường đi, tiểu thanh đều không có nói chuyện, tựa hồ có tâm sự gì. Diệp Thần ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiểu Thanh, nhàn nhạt hỏi, "Làm sao vậy Tiểu Thanh?" Tiểu Thanh nhìn Diệp Thần, chậm rãi mở miệng nói, "Chủ nhân, kỳ thực ta đối với thanh điểu nhất tộc cũng không có tình cảm gì, đối với ta mà nói, thân nhân của ta chỉ có một, đó chính là ngươi." Nhìn Tiểu Thanh, Diệp Thần nhàn nhạt gật đầu một cái nói, "Ừ, ta biết. Vì lẽ đó, đối với ta mà nói, có đi hay không thanh điểu nhất tộc cũng không đáng kể. Từ ta sinh ra lên, chính là ta một người, ta không biết cha mẹ là ai, ta chỉ là một cái nhỏ tiểu nhân không có hóa hình chim xanh, ta là đi theo bên cạnh ngươi, hấp thu ngươi chân nguyên mới có thể hóa hình, không phải vậy, bây giờ nói, ta nhất định là một cái nhỏ chim. Vì lẽ đó, đối với thanh điểu nhất tộc, ta cũng không có cảm giác gì." Diệp Thần sờ sờ Tiểu Thanh đầu, cười cười nói, "Yên tâm đi, ta sẽ lao thẳng đến ngươi ở lại bên cạnh ta." "Cảm tạ chủ nhân." Tiểu Thanh lập tức hô. Diệp Thần mang theo mọi người, trên không trung nhanh chóng bay lượn, bọn họ rất nhanh sẽ đi tới trong một vùng núi. Nơi này chính là thanh điểu nhất tộc vị trí. Diệp Thần nhìn phía xa sơn mạch, hướng về thanh điểu nhất tộc phương hướng đổi tới. Không tới thời gian đốt một nén hương, mấy người cũng đã qua lại ở bên trong dãy núi. Qua lại tại đây trong một vùng núi, bọn họ phát hiện rất nhiều yêu thú. Có điều, những này yêu thú nhìn thấy hai người bọn họ, nhưng cũng không công kích bọn họ. Điều này là bởi vì, Diệp Thần thực lực vô cùng khủng bố, bọn họ thả ra ngoài khí thế, đủ để nghiền ép bất kỳ yêu thú. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã bay vọt mấy trăm km khoảng cách. Chỉ chốc lát, cũng đã bay ra cách xa mấy ngàn dặm, khoảng cách thanh điểu nhất tộc càng ngày càng gần. "Hả?" Đột nhiên, Diệp Thần bước chân ngừng lại, lông mày của hắn nhíu chặt, trong con ngươi lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm chính hướng bọn họ bên này áp sát mà tới. Thanh điểu nhất tộc tựa hồ gặp nguy hiểm. Diệp Thần lập tức cảm nhận được, thanh điểu nhất tộc tựa hồ đang cùng một tộc chiến. Ngay ở Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, ở Diệp Thần phía sau, một bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện. Ầm. Theo một tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Này bóng đen to lớn đột nhiên hướng Diệp Thần va chạm mà đi, một to lớn nắm đấm hướng về Diệp Thần đánh kích mà ra. "Hừ." Nhìn thấy người này động tác, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung lên giành tay, một đạo sức mạnh to lớn nhất thời đánh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang rền truyền đến. Hai người ở giữa không trung va chạm vào nhau cùng nhau, phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Này bóng đen to lớn bị Diệp Thần đánh bay ra ngoài mấy trăm mét xa. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn. Bóng đen kia ầm ầm nổ tung. "Nào còn có một con, giết nàng." Chỉ thấy một bóng đen to lớn nhất thời hướng về Tiểu Thanh đánh tới chớp nhoáng. Chương 930, một bước một giết. Chương 930, một bước một giết. Lần này, Diệp Thần minh bạch, những người này là hướng về phía Tiểu Thanh tới. Tiểu Thanh chính là thanh điểu nhất tộc người, những yêu tộc này cùng thanh điểu nhất tộc giao chiến, bởi vậy, thấy được Tiểu Thanh cũng là thanh điểu nhất tộc người, cho nên liền muốn giết Tiểu Thanh. Thời khắc này, Diệp Thần nhìn rõ ràng đối diện những kia bóng đen, đều là Hắc Vũ đại bảng bộ tộc người. Bọn họ nhìn Tiểu Thành, trong con ngươi trong ánh mắt lộ ra hung ác vẻ, nó lại một lần nữa hướng Diệp Thần đẳng nhân xung phong liều chết tới. Con yêu thú này, một thân lông đen, toàn thân da rẻ, tản ra một loại màu đen bừng sáng, hắn khắp toàn thân, tản ra một luồng khổng lồ khí huyết lực lượng, khi hắn xung quanh cơ thể, tạo thành từng luồng sóng khí. Con yêu thú này, thân thể lớn vô cùng, thân thể của nó so với một ngọn núi cao còn muốn to lớn, thân thể cao tới mười mấy trượng, khi hắn thân thể bốn phía, tạo thành từng luồng mạnh mẽ vô cùng gió bão. Thân thể của hắn mặt ngoài, có một tầng hắc quang lấp lóe, hai cánh tay của hắn trên, cơ nhục, bắp thịt phồng lên mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái gân xanh lộ ra. Con yêu thú này gầm lên một tiếng, hướng Diệp Thần đẳng nhân xung phong mà đi. Dầm dầm dầm. Sức mạnh khổng lồ hướng về Diệp Thần điên cuồng đập lên mà xuống, hắn mỗi một quyền đều mang theo to lớn sức mạnh, phát ra từng trận tiếng nổ vang rền, để Diệp Thần cơ thể hơi run lên. Diệp Thần nhìn những hắc ảnh này, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "A Tín, Thanh Trường, thu được." Nhất thời, chỉ thấy A Tín bay ra ngoài, thân thể của hắn biến hóa, đã biến thành một con ngập trời cự mãng. Cự mãng trên người hiện đầy kinh khủng vậy, hắn một đôi mắt bên trong né qua một vẻ hàn ý, hướng về này quần hắc vũ đại bằng bộ tộc cường giả, chính là một trận chạy như điên, từng đạo băng xương, trong nháy mắt đem những này yêu thú mạnh mẽ cấp bao lấy. Răng rắc, từng cái cứng rắn vô cùng vậy, trong nháy mắt liền nghiền nát ra. Từng cái yêu thú trên thân thể diện, hiện đầy vết rách, máu tươi theo vết nước, không ngừng nhỏ xuống đi. Nhìn thấy những này yêu thú trên người xuất hiện kinh khủng như thế thương thế, từng cái yêu thú đều sợ hãi, chúng nó không dám cùng A Tín tranh đấu, dồn dập chạy trốn rồi ra. Muốn chạy trốn sao, cũng không đơn giản như vậy. Nhất thời, liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên, những hắc ảnh này thân thể, toàn bộ bị cự mãng cho quét chúng, liên tiếp tiếng kêu rên, nhất thời vang vọng mà lên. Cự mãng thân thể, ở Diệp Thần chỉ dẫn bên dưới, hướng một bên trên ngọn núi, nhanh chóng bay đi. Từng cái hắc xà, dường như độc trùng giống như vậy, hướng những này yêu thú trên người vồ giết mà đi, trong nháy mắt liền đem những này yêu thú xé thành nát tan. Những này yêu thú thực lực mạnh nhất cũng chỉ là yêu vương cảnh giới cấp độ thôi, ở A Tín trước mặt, căn bản không chống đỡ được. Rất nhanh, A Tín thân thể liền đã biến thành mấy trăm trượng kích thước. Hắn hướng về những này to lớn yêu thú, phát ra từng trận tiếng gào thét, sau đó há mồm phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen. Những này ngọn lửa màu đen, trên không trung một quyển bên dưới, trong nháy mắt liền đem những này yêu thú nuốt chửng lấy rơi mất. Một cái lại một con yêu thú, ở nơi này dạng ngắn ngủi trong khi giao chiến chết đi, một cái lại một con ngọn lửa màu đen, hướng về những yêu tộc kia tấn công mà đi. Thật là cường hãn sức mạnh. Lần này, những này yêu thú đều cảm nhận được A Tín đáng sợ, những này ngọn lửa màu đen quá kinh khủng, một khi bị ngọn lửa màu đen chạm được, chúng nó trên người đều phải chịu đến một ít thương tổn. Người này, thật lợi hại. Hắn rốt cuộc là ai? Ta chưa từng nghe nói yêu tộc có một nhân vật như vậy. Thực lực của hắn, nên so sánh với chúng ta tộc trưởng đi. Từng con yêu thú kinh hô lên, bọn họ cảm nhận được một loại thám thiết uy hiếp cảm giác. Chúng nó không phải là đối thủ a. Diệp Thần bình tĩnh nhìn toàn bộ to lớn thanh điểu nhất tộc lãnh thổ, lạnh nhạt nói, chúng ta đi xuống xem một chút. Mọi người phi thân đi tới thanh điểu nhất tộc. Vào lúc này, bọn họ phát hiện thanh điểu nhất tộc khắp nơi bừa bộn. Đâu đâu cũng có ngọn lửa chiến tranh, từng cái yêu tộc sát chết, nằm ở trên mặt đất. Có thanh điểu nhất tộc đương nhiên, cũng có Hắc Vũ đại bàng bộ tộc. Một ít yêu tộc đã bỏ mình, còn có một chút thì lại chịu trọng thương, chính đang ăn dưỡng. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn người là sửng sở, không nghĩ tới, những này Hắc Vũ đại bàng đã vậy còn quá mạnh mẽ, liền cường đại như vậy thanh điểu nhất tộc lãnh thổ đều có thể tấn công tiến vào, có thể tưởng tượng được cái thế lực này đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Có điều, như vậy yêu tộc ở Diệp Thần trong mắt cũng là chỉ đến thế mà thôi, căn bản không tạo thành được uy hiếp gì, Diệp Thần căn bản không để ở trong mắt. Diệp Thần nhìn này Hắc Vũ đại bàng bộ tộc, bởi vì bọn họ sức mạnh vô cùng kỳ quái. Phải biết, thanh điểu nhất tộc chính là Thanh Loan bộ tộc chi nhánh, thực lực cũng không kém. Thế nhưng, này Hắc Vũ bộ tộc làm sao dám tiến công Thanh Loan bộ tộc? Việc này khả năng không như trong tưởng tượng đơn giản. Vừa lúc đó, Diệp Thần thấy được một con bị thương chim xanh. Diệp Thần đi tới trước mặt hắn, nhàn nhạt nhìn hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì? Cái kia chim xanh nhìn Diệp Thần, Diệp Thần bên người còn theo một con bọn họ thanh điểu nhất tộc tu sĩ, lập tức mở miệng nói, Hắc Vũ đại bằng bộ tộc người đánh lén chúng ta, bọn họ đến lãnh địa của chúng ta, chuẩn bị cướp giật đồ của chúng ta không địch lại bọn họ, liền đã xảy ra tranh đấu. Vấn đề là, chúng ta bình thường cùng Hắc Vũ bộ tộc vẫn chưa có cái gì gặp nhau, ta cũng không có đắc tội Hắc Vũ đại bằng bộ tộc, bọn họ đột nhiên liền đến đánh lén chúng ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Đánh lén sao? Diệp Thần ánh mắt có chút trầm trọng. Hắn luôn cảm giác chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng ở bề ngoài nhìn lại như là hai tộc trong lúc đó tranh đấu, thế nhưng thanh điểu nhất tộc cũng không có cái gì đáng giá cướp giật Hắc Vũ bộ tộc, hà tất cả tộc tiến công thanh điểu nhất tộc đây? Nghĩ được nơi này, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, các ngươi trong tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão đây, bọn họ chính đang trong tộc giao chiến. Người kia lập tức mở miệng nói. Diệp Thần gật gật đầu, lập tức nhìn về phía A Tín nói, ngươi đi trợ giúp Thanh Loan bộ tộc đi. A Tín là một người lôi đánh tay, tuyệt đối là phi thường hợp lệ, lập tức sẽ giết đi ra ngoài. A Tín hóa thần ngập trời cự mãng, nhất thời hướng về những kia Hắc Vũ bộ tộc yêu thú giết đi ra ngoài. Nhìn thấy A Tín đánh tới, những này Hắc Vũ bộ tộc yêu thú chúng, từng cái trên mặt nổi lên ý sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần bọn họ vừa đến, liền để chính mình tổn thất nhiều như vậy yêu thú. Hơn nữa, càng đáng ghét chính là, những này yêu thú, căn bản là không có cách ngăn cản lại A Tín bước chân. Nhìn thấy Diệp Thần đẳng nhân, giết vào đến thanh điểu nhất tộc trong lãnh địa diện, còn lại những yêu tộc kia đều sợ chấn váng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, thanh điểu nhất tộc thực lực, dĩ nhiên cường hàn đến nơi này loại trình độ, liền một chiêu đều không có ngăn trở, bọn họ yêu tộc cũng đã tổn thất hầu như không còn. Thấy cảnh này, những yêu tộc này cũng không dám tiếp tục lưu lại, dồn dập chạm đích rời khỏi nơi này. Chúng ta đi. Diệp Thần quay về mọi người phân phó một câu, lập tức hướng về phía dưới bay xuống, bọn họ hướng về thanh điểu nhất tộc đuổi tới. Vào lúc này, Hắc Vũ bộ tộc tu sĩ cũng từng cái hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần đúng là chưa ra tay. Lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, cùng muốn không dùng ra tay. Chỉ thấy Diệp Thần trên người, tản mát ra một cổ vô hình khí tức, những kia Hắc Vũ bộ tộc mới vừa tới đến Diệp Thần bên người, trực tiếp bị Diệp Thần khí tức xé nát. Diệp Thần bình tĩnh tiêu sái. Những kia nhào lên Hắc Vũ đại bằng bộ tộc cường giả, cũng không đoạn bị Diệp Thần giết chết. Thấy cảnh này, tất cả yêu thú đều sợ ngây người. Những này Hắc Vũ bộ tộc cường giả, nhưng là có thực lực phi thường mạnh mẽ, lại bị Diệp Thần như vậy ung dung chém giết, bọn họ nhìn Diệp Thần trong con ngươi, tràn đầy vẻ chấn động. Thời khắc này, những kia yêu thú mới hiểu được, Diệp Thần thực lực đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu. Dọc theo con đường này, gặp các loại yêu tộc, đều không có người có thể ngăn cản Diệp Thần bước chân, Diệp Thần dọc theo đường đi đều ở tàn sát những yêu tộc này. Diệp Thần trên người, sát lục chi khí càng ngày càng dày đặc. Thấy cảnh này, tất cả yêu thú đều cảm giác được hoảng sợ, bọn họ từng cái liều mạng chạy trốn, căn bản không dám tới gần Diệp Thần bọn họ. Chương 931, Diệp Thần ra tay. Chương 931, Diệp Thần ra tay. Diệp Thần từng bước một hướng về bên trong đi vào. Ở xung quanh hắn, tất cả yêu tộc nhìn thấy Diệp Thần dáng vẻ, từng cái đều là thất kinh, căn bản không dám tới gần Diệp Thần bọn họ. Bọn họ từng cái hướng về xa xa bỏ chạy. Ở Diệp Thần chu vi, rất nhanh sẽ chỉ còn lại có 3, 5 đầu yêu tộc. Những yêu tộc này từng cái đều nhìn Diệp Thần, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi phải làm gì? Một con yêu thú nhìn Diệp Thần sợ hãi gào thét. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lập tức một bước bước ra. Nhất thời, chỉ thấy cái kia một con yêu thú ở Diệp Thần trước mặt ầm ầm nổ tung. Thanh điểu nhất tộc. Bên trong cung điện, chỉ thấy thanh điểu nhất tộc tộc trưởng mang theo mấy cái trưởng lão đang cùng Hắc Vũ bộ tộc tộc trưởng giằng co lấy. Hắc Sơn, chúng ta thanh điểu nhất tộc cùng các ngươi Hắc Vũ đại bằng bộ tộc cũng không có thủ án gì đi, các ngươi vì sao muốn cả tộc đánh lén chúng ta? Thanh điểu nhất tộc tộc trưởng nhìn cái kia Hắc Vũ đại bằng bộ tộc tộc trưởng hỏi. Bọn họ sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là không địch lại Hắc Vũ đại bằng bộ tộc cường giả. Nguyên bản, thanh điểu nhất tộc cũng không yếu, thế nhưng không biết tại sao, Hắc Vũ đại bằng bộ tộc không biết từ nơi nào lấy được sức mạnh, bọn họ không phải Hắc Vũ đại bằng bộ tộc đối thủ. Yêu hoàng đại nhân không hy vọng không phù hợp quy tắc dùng người của hắn lưu lại nơi này cái trên thế giới. Hắc Vũ đại bằng bộ tộc người nhìn thanh điểu nhất tộc tộc trưởng nói rằng, lời vừa nói ra, chỉ thấy cái kia thanh điểu nhất tộc tộc trưởng Thanh Phong trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn nhớ tới đến rồi, ở yêu hoàng tuyển cử đại hội bên trên, hắn ném đích xác là đương nhiệm yêu hoàng phiếu phản đối. Xem ra, chính là bởi vì cái nào một tấm phiếu phản đối, yêu hoàng liền để Hắc Vũ đại bằng bộ tộc đến hủy diệt bọn họ thanh điểu nhất tộc. Nghĩ được nơi này, Thanh Phong trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Không nghĩ tới là yêu hoàng muốn đụng đến bọn ta. Thanh Phong trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiện tại biết không, các ngươi có thể đi chết rồi. Hắc Sơn lạnh lùng nói rằng. Vào lúc này, chỉ thấy Thanh Phong nhìn Hắc Sơn, nhàn nhạt hỏi, ta còn có một chút không nghĩ rõ ràng. Cái gì? Ngươi nguyên bản cùng ta là đều là thần hỏa cảnh cường giả, thế nhưng thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi tại sao tăng lên nhiều như vậy? Thanh Phong nhìn Hắc Sơn hỏi. Hắc Sơn nhất thời cười lạnh nói, đây đương nhiên là yêu hoàng đại nhân ban thưởng. Được rồi, các ngươi hỏi xong sao? Hỏi xong ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Chỉ thấy Hắc Sơn nhất thời cười lạnh nói, trên, giết bọn họ. Hắc Vũ đại bằng bộ tộc cường giả nhất thời hướng về thanh điểu nhất tộc cường giả giết tới. Hắc Sơn trên người nhất thời quanh quẩn vô tận hắc khí, nhất thời hướng về Tần Phong giết tới. Hắc Vũ đại bằng bộ tộc người đều vô cùng mạnh mẽ, vừa ra tay liền cho thấy cực cường thực lực, bọn họ hướng về thanh điểu nhất tộc mà tới. Lần này, những này Hắc Vũ bộ tộc người toàn bộ đều ra tay rồi, bọn họ sử dụng tới cả người thế võ, điên cuồng giết chóc. Thanh điểu nhất tộc lần này, tử thương nặng nề, rất nhiều tộc nhân đều bị thương. Nhất thời, toàn bộ thế giới đều ở chấn động, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hắc Sơn cùng Thanh Phong giao chiến ở cùng nhau. Hắc Sơn vung tay lên, vô tận hắc khí ngưng tụ trở thành hắc khí, nhất thời hướng về Thanh Phong giết tới. Thanh Phong đích thực khí chính là màu xanh không ngừng ứng đối Hắc Sơn tiến công. Thế nhưng Hắc Vũ đại bằng bộ tộc công kích thực sự quá mức cường đại, nhất thời nửa khắc trong lúc đó, Thanh Phong căn bản không chống đỡ được, trên người của hắn cương khí hộ thể bắt đầu hỏng mất lên. Rất nhanh, cương khí hộ thể liền hỏng mất từng trận chói tai phá vụn tiếng vang lên. Này Thanh Phong trên người cương khí hộ thể, trong nháy mắt đã bị Hắc Sơn làm hỏng rơi mất. Phụ, một ngụm máu tươi xì ra, lồng ngực của hắn bị xuyên thủng một lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra đến. Nhìn thấy chính mình bị thương, Thanh Phong biến sắc mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai thôi thúc trên người chính mình đích thực khí, giết đi ra ngoài. Thực lực của ngươi quá kém, ngày hôm nay ngươi phải chết. Chỉ thấy Hắc Sơn trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn, hắn bàn tay lớn hướng về Thanh Phong tông tới. Thanh Phong không thể không lần thứ hai thôi thúc chân khí của chính mình, cùng Hắc Sơn bắt đầu đại chiến. Vành, hai người đại chiến ở cùng nhau, song phương đều sử xuất công kích mạnh nhất, lẫn nhau thảo phạt. Phụ, Thanh Phong thân thể lần thứ hai bị Hắc Sơn cho đánh lùi vài bước, khóe miệng lần thứ hai chảy ra máu tươi. Nơi ngực của hắn bị Hắc Vũ bộ tộc cường giả cho xuyên thủng một lỗ thủng, máu tươi không ngừng mà ra bên ngoài liều lĩnh. Thanh Phong trên thân thể xuất hiện vô số vết kiếm, có rất nhiều vết thương, sâu thấy được tận xương. Phù phù, Thanh Phong trực tiếp té ngã trên mặt đất, cũng không còn chút nào đứng lên sức mạnh. Thanh Phong ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng ho ra máu. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng vẻ mặt. các ngươi như vậy làm việc, nếu là tiền nhiệm yêu hoàng trở về, hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh Phong nằm trên đất, miệng phun máu tươi, nhìn Hắc Sơn lớn tiếng quát lên. Ngươi không cần nắm tiền nhiệm yêu hoàng đến uy hiếp chúng ta, ngươi nói tất cả, hắn là tiền nhiệm yêu hoàng. Chúng ta không e ngại tiền nhiệm yêu hoàng, coi như là tiền nhiệm yêu hoàng đến rồi lại có thể thế nào? Hắn chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta sao? Ha ha ha. Hơn nữa, hắn đã đi trước thượng giới, ai biết hắn bây giờ còn có sống hay không? Hiển nhiên, bọn họ nói tới tiền nhiệm yêu hoàng, chính là Diệp Thần thật là tốt bằng hữu, Kỳ Lân thần thú, Huyền Cách. Ở Diệp Thần chết rồi không lâu, Huyền Cách liền rời đi phía thế giới này, đi tới thượng giới đi tìm chính mình cơ duyên. Ngươi cũng không tất ở khẩn cầu người khác, ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Cái kia Hắc Sơn nhìn Thanh Phong lạnh lùng nói rằng. Thời khắc này, Thanh Phong trong mắt nhưng tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt. Thực lực của hắn, cùng Hắc Sơn nhóm cường giả so với, thật sự là chênh lệch quá xa, căn bản là không có cách chống lại. Hắc Sơn vừa đối mặt, liền đem hắn bị thương nặng, nếu như tiếp tục đánh nhau, hắn chắc chắn phải chết. Hắn không cam lòng nhắm hai mắt lại, hắn biết, hắn đã không có cách nào thay đổi kết cục này. Hắc Sơn vung tay lên, một viên quả cầu ánh sáng màu đen từ từ lơ lửng đi ra, một đạo khói đen tràn ngập ra, đưa hắn bao vây lại. Đi chết đi. Nhất thời, vô tận sức mạnh nhất thời hướng về Thanh Phong trào lại đây. Thanh Phong từ từ nhắm hai mắt lại, cùng đợi tử vong phủ xuống. Vừa lúc đó, chỉ thấy một vệt kim quang trong nháy mắt hiện lên, lúc trước cái kia hắc quang. Vào lúc này, mọi người thấy hướng về phía xuất thủ cái hướng kia. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo trắng, mang theo ba người, từng bước hướng về bọn họ đi tới. Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn về phía xuất thủ cái hướng kia. Bọn họ có chút không dám tin tưởng, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm thụ đi ra, cầm đầu người kia chính là một tên nhân tộc. "Ngươi, ngươi là ai? Vì sao nhúng tay chúng ta yêu tộc chuyện?" Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn mọi người, cười nhạt nói, "Ta đối với các ngươi yêu tộc chuyện tình cũng không phải cảm thấy hứng thú, có điều, cùng Thanh Điểu nhất tộc cùng ta còn là có chút ngọn nguồn, bởi vậy, muốn động Thanh Điểu nhất tộc, nhất định phải trải qua sự đồng ý của ta." Chương 932. Thanh Điểu nhất tộc chuyện, ta nhất định phải quản. Chương 932. Thanh Điểu nhất tộc chuyện, ta nhất định phải quản. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Hắc Sơn bộ tộc người đánh giá này người trẻ tuổi áo trắng. Thanh Điểu nhất tộc người cũng dồn dập nhìn về phía Diệp Thần. Bọn họ không biết Diệp Thần là thân phận gì, vì sao lại đi tới nơi này, thì tại sao phải cứu Thanh Điểu nhất tộc người. "Tiểu tử, chúng ta cùng Thanh Điểu nhất tộc cân đoán, không cần ngươi tới quản, hôm nay." Hắc Sơn lạnh lùng nói rằng. Diệp Thần cười nhạt, nói rằng, "Ta không muốn cùng các ngươi yêu tộc có bất kỳ gốc mắc, thế nhưng, nếu có người nếu muốn giết hại Thanh Điểu nhất tộc như vậy, chỉ có một kết cục, chết." "Ngươi cái này run rế, dám uy hiếp chúng ta?" Hắc Sơn nhìn Diệp Thần cười lạnh nói. Hắc Sơn trong mắt tràn đầy uy nghiêm đáng sợ vẻ. Tiếng nói của hắn vừa ra, một luồng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt liền từ trong hư không rơi xuống, mái chèo thần bốn người bao phủ ở trong đó. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một con đen kịt bàn tay lớn, đột nhiên hướng về đầu của hắn đánh xuống, tốc độ nhanh như chớp, mang theo một luồng khí tức kinh khủng. Hắc Sơn một trường này, ẩn chứa hắn toàn bộ thực lực, đủ để đem một ngọn núi cho chém thành hai khúc. Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, Diệp Thần phía sau Kỳ Lân thần thú đột nhiên một quyền đập ra ngoài. Cú đấm này trực tiếp cùng con kia cự trưởng va chạm đến cùng một chỗ. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Diệp Thần nắm đấm cùng cự trưởng đụng vào nhau, phát ra một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ vang rền. Ầm. Lập tức, này một khoảng trời triệt để đổ nát, vô số không gian vỡ vụn ra. Một con kia cự trưởng cũng trực tiếp nghiền nát, hóa thành đầy trời bụi trần. Sức mạnh thật lớn a. Hắn rốt cuộc là ai? Thật là không có nghĩ đến, thực lực của hắn lại sẽ mạnh mẽ như vậy. Mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắc Sơn chờ Hắc Vũ bộ tộc này yêu thú nhìn Diệp Thần đạm nhân, trong con ngươi cũng là lộ ra thần sắc kinh hãi. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Vào lúc này, chỉ thấy những người kia nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Các ngươi không cần quản chúng ta là ai, bởi vì các ngươi lập tức sẽ chết." Vào lúc này, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, trong con ngươi tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt những này bọn họ. Nghe được Diệp Thần câu nói này, Hắc Sơn bộ tộc những này Hắc Vũ đại bằng bộ tộc người tất cả đều là trong lòng căng thẳng. Bọn họ nhìn Diệp Thần, trong con ngươi cũng là đầy dây vẻ kiêng dè. "Các hạ, chúng ta là yêu hoàng đại nhân thủ hạ, ngươi giết chúng ta, yêu hoàng đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Chỉ thấy cái kia Hắc Sơn nhìn Diệp Thần, lớn tiếng quát lên. "Nha, yêu hoàng." Diệp Thần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn cái kia Hắc Sơn, nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Không biết các ngươi nếu nói yêu hoàng, là người ra sao cũng?" Vào lúc này, chỉ thấy Hắc Sơn nhìn Diệp Thần, trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, nhân tộc tiểu tử, liền yêu hoàng đại nhân là ai cũng không biết. Vào lúc này, chỉ thấy Thanh Phong gắng gượng thân thể đứng lên, hướng về Diệp Thần được rồi một lễ nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Diệp Thần khẽ gật đầu. Vào lúc này, chỉ thấy Hắc Sơn nhìn Diệp Thần nói, ngươi thậm chí ngay cả yêu hoàng bệ hạ cũng không biết. Thanh Phong hướng về Diệp Thần được rồi một lễ nói, tiền bối, hiện tại yêu tộc yêu hoàng chính là Hắc Ma Ly Vương. Hắc Ma Ly Vương. Diệp Thần trầm ngâm nói, danh tự này hắn nghe cũng không nghe qua. Có điều nghe Thanh Phong nhắc lên, hắn mơ hồ đoán được, cái này nếu nói yêu hoàng, hẳn là Ly Hôn bộ tộc. Ly Hôn bộ tộc chính là Long tộc bằng chi. Cùng Diệp Thần trước chính là thủ hạ giao Long bộ tộc như thế. Ngươi không thể giết chúng ta, ngươi nếu như giết chúng ta, yêu hoàng bệ hạ nhất định sẽ hủy diệt các ngươi nhân tộc. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia Hắc Sơn nhìn Diệp Thần lạnh lùng nói rằng. Diệp Thần cười cợt, không sợ chút nào nhìn Hắc Sơn, bình tĩnh cực kỳ. Trên mặt của hắn tràn ngập tự tin, nhìn trước mắt Hắc Sơn, chậm rãi lắc đầu, nói rằng, ngươi cảm thấy ta sẽ đem yêu hoàng để ở trong mắt sao? Diệp Thần lời vừa nói ra, chỉ thấy cái kia Hắc Sơn đẳng nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người, mỗi một người đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Diệp Thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt kẻ nhân loại này có điều chỉ là nhân tộc, mà yêu hoàng nhưng là yêu tộc cường giả số 1, thực lực không gì sánh kịp, làm sao có khả năng đem Diệp Thần để ở trong mắt đây? Tiểu tử, ngươi là không phải điên mất rồi? Ngươi có biết chúng ta yêu hoàng bệ hạ lợi hại đến mức nào? Cái kia Hắc Vũ bộ tộc Hắc Sơn nhìn Diệp Thần, một mặt khinh thường nói: "Thật không?" Diệp Thần từ tốn nói: "Các ngươi yêu hoàng rất mạnh sao?" Nghe được Diệp Thần câu nói này, Hắc Sơn đẳng nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Diệp Thần, mỗi một người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Tiểu tử này là không phải điên rồi, lại dám như thế cùng yêu hoàng đại nhân nói. "Ừ, không sai, chúng ta yêu hoàng đại nhân, nhưng là một đời yêu tôn." Hắc Sơn lạnh lùng nói, đầy mặt kiêu ngạo. "Yêu tôn?" Nghe được Hắc Sơn, Diệp Thần khỏe miệng nổi lên một vệt châm chọc nụ cười. "Này Hắc Sơn, quả thực là đang nói đùa. Tiểu tử, không nên ở chỗ này giả vờ giả vịt, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng cảnh giới của ngươi dù sao quá thấp, tại sao có thể là yêu hoàng đối thủ của đại nhân?" Diệp Thần vẫn chưa nổi giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, "Năm đó ta cùng Huyền Cách định ra rồi thệ ước, yêu tộc vĩnh viễn không được tiến công nhân tộc, hiện tại không nghĩ tới Huyền Lily mở ra, các ngươi yêu tộc lại độ trở nên kiêu ngạo xem ra, không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi sẽ không trưởng trí nhớ." Diệp Thần lạnh nhạt nói. "Huyền Cách?" Danh tự này vẫn chưa có bao nhiêu người biết, thế nhưng ở yêu tộc, nhất định rất nhiều yêu tộc đều biết, bởi vì Huyền Cách chính là bọn họ tiền nhiệm yêu hoàng Kỳ Lân. Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ cực kỳ, dồn dập nhìn về phía Diệp Thần. Thanh Phong liền vội vàng hỏi, "Tiền bối, ngài là?" Vào lúc này, Tiểu Thanh tiến lên một bước, nhìn những yêu tộc kia nói rằng, "Các ngươi ngay cả ta chủ nhân cũng không biết, hắn nhưng là tiền nhiệm nhân hoàng, Diệp Thần." Lời vừa nói ra, chỉ thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, dồn dập không thể tin được. Nhân hoàng Diệp Thần, cái kia cứu vớt hai tộc người và yêu người, cái kia từng cái người chống đỡ thượng giới anh hùng. Mặc dù là yêu tộc, đối với Diệp Thần cảm kích người cũng nhiều vô số. Lúc trước Diệp Thần chết trận thời điểm, rất nhiều yêu tộc đều bị Diệp Thần khuất phục. Có điều, Diệp Thần không phải đã chết trận sao? Hiện tại làm sao sẽ xuất hiện ở đây? "Tiền bối, ngài nói ngài là nhân hoàng Diệp Thần." Thanh Phong nhìn Diệp Thần, một mặt khó có thể tin. "Ừm." Diệp Thần gật đầu nói, "Nguyên lai đúng là ngài." Thanh Phong vừa nghe, nhất thời một mặt chấn động nói. Thời khắc này, Hắc Sơn trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Nhân hoàng Diệp Thần, hắn tự nhiên biết, năm đó người hoàng, thực lực có thể nói phải không người nào có thể địch. Bọn họ yêu tộc đã từng cùng nhân tộc tranh đấu quá rất lâu, không biết bao nhiêu người bỏ mạng ở yêu tộc bên trong. Hơn nữa, Diệp Thần cùng bọn họ yêu tộc còn có hận thù rất sâu sắc. "Lúc trước ta Lục Sư Tỷ chính là các ngươi Thanh Điểu nhất tộc xem ở Lục Sư Tỷ tử bên trên, ta giúp các ngươi một lần." Lập tức, Diệp Thần nhìn này quần Hắc Sơn tộc người, ánh mắt lộ ra một đạo hàn mang. Hắc Sơn đẳng nhân nghe vậy, nhất thời tất cả đều đổi sắc mặt. Thanh Phong lời vừa nói ra, Diệp Thần con mắt nhất thời híp thành một cái tuyến. Nhìn về phía cái kia Hắc Sơn nói, "Vì lẽ đó, chuyện này ta nhất định phải quản." Diệp Thần nhìn về phía Hắc Sơn, nhàn nhạt hỏi, "Có điều, trước lúc này, ta muốn biết, các ngươi tại sao phải tiến công Thanh Điểu nhất tộc?" Chương 933. "Ta không giết ngươi, không có nghĩa là người khác không giết ngươi." Chương 933, "Ta không giết ngươi, không có nghĩa là người khác không giết ngươi." Hắc Sơn nhìn Diệp Thần, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Lập tức, hắn bay người lên, liền muốn chạy khỏi nơi này. Hắn cũng không muốn cùng Diệp Thần tiếp tục chiến đấu tiếp, bằng không, bọn họ đám người kia nhất định sẽ bị Diệp Thần chém tận giết tuyệt. Hiện tại mới muốn đi, chậm. Diệp Thần lắc đầu thở dài một tiếng. Ngón tay hắn khẽ gảy, một đạo màu vàng kiếm ảnh liền hướng Hắc Sơn thân thể tập kích mà đi. Hắc Sơn thân thể trực tiếp bị ánh kiếm xuyên thấu. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng vang lên. A! Hắc Sơn một bên kêu thảm, nghiêng về một phía trên đất lăn lộn. Hắc Sơn bộ tộc đám người kia nhìn tình cảnh này, sợ đến sắc mặt tái nhợt, tất cả đều cả người run rẩy. Bọn họ căn bản cũng không biết Diệp Thần đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy bọn họ từng cái tất cả đều chạm đích chạy trốn, căn bản cũng không muốn cùng Diệp Thần chiến đấu. Diệp Thần lắc lắc đầu, nhìn những người kia, nhàn nhạt mở miệng nói, "Không cần đi rồi, các ngươi đừng mơ có ai sống đi ra tung lũng này, nơi này đã bị ta phong tỏa." Diệp Thần lời nói, giống như là lôi đình phích lịch giống như vậy, để Hắc Sơn đẳng nhân tất cả đều mắt tròn váng. Phong tỏa khu vực này, đây là kinh khủng đến mức nào thực lực? Coi như là yêu hoàng bệ hạ đích thân tới, cũng chưa chắc có thể làm được. Hắc Sơn hai chân đều ở run cầm cập, nhìn Diệp Thần, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. "Tiền bối, ta nói, ta đều nói." Hắc Sơn lập tức mở miệng nói. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Hắc Sơn, gật gật đầu. Hắc Sơn chậm rãi mở miệng nói, "Hết thảy đều là yêu hoàng kế hoạch của đại nhân. Yêu hoàng đại nhân muốn chúng ta diệt trừ tất cả bất lợi cho tiếng nói của hắn, hắn không chỉ muốn thống trị yêu tộc, hắn còn muốn dẫn dắt yêu tộc cùng nhân tộc giao chiến." Nghe được nơi này, Diệp Thần khẽ cau mày. Tuy rằng Diệp Thần biết, lấy hiện tại nhân tộc thực lực, yêu tộc hẳn không phải là nhân tộc đối thủ. Thế nhưng, nếu là phát sinh chiến tranh, không biết bao nhiêu người lại muốn chết ở trong tay yêu tộc. Lúc trước Thanh Điểu nhất tộc không đồng ý yêu hoàng đại nhân kế vị, bởi vậy yêu hoàng đại nhân phái chúng ta đi diệt trừ Thanh Điểu nhất tộc. Ngoại trừ Thanh Điểu nhất tộc ở ngoài, còn có rất nhiều chủng tộc đều là yêu hoàng đại nhân diệt trừ rất đúng tượng. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Diệp Thần khẽ gật đầu. Xem ra cái này yêu hoàng lưu lại nơi này cái trên thế giới, tuyệt đối là một mối họa. Nguyên bản hắn cũng không muốn nhúng tay yêu tộc chuyện tình, thế nhưng hiện tại toàn bộ yêu tộc đều ở tại hắn trong lĩnh vực, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhúng tay. "Tiền bối, chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, nếu như không nghe yêu hoàng bệ hạ điều khiển, chỉ sợ mọi người chúng ta đều sẽ chết tại đây yêu hoàng bệ hạ trong tay." Hắc Sơn lập tức quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói rằng. tiền bối, ta hết thảy tất cả nói tất cả, ngài có thể tha cho ta hay không? Cái kia Hắc Sơn nhìn Diệp Thần, tiếp tục nói. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần nhìn Hắc Sơn, lạnh nhạt nói, được, ta có thể không giết ngươi. Vào lúc này, chỉ thấy Hắc Sơn trên mặt nhất thời vui vẻ. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần khẽ miệng cười khẽ, lạnh nhạt nói, ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì ta không giết ngươi, cũng không có nghĩa là những người khác không giết ngươi. Ngay ở Diệp Thần vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia thanh phong trên người, nhất thời xuất hiện từng đường sức mạnh to lớn. Quần quần sức mạnh nhất thời từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Chỉ thấy hắn nhìn Hắc Sơn, trong nháy mắt xung phong lại đây. A! Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Hắc Sơn trước mặt, một quyền đập về phía Hắc Sơn. Hắc Sơn thấy thế, cuốn quýt bước cánh, muốn tách ra cú đấm này. Ầm! Hắc Sơn một đôi cánh, trong nháy mắt nổ tung. A a a! Từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp bầu trời. Chỉ thấy Hắc Sơn thân thể bị đánh bay ra mấy trăm mét xa, mạnh mẽ đánh vào một viên đại thụ bên trên, đem cự mục trực tiếp đục gãy, sau đó ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Thanh Phong lần thứ hai đuổi theo, trong tay ngưng tụ ra một thanh cự kiếm. Hắn giơ cự kiếm, trong nháy mắt hướng về Hắc Sơn bổ xuống. Chiêu kiếm này oai, vô cùng khủng bố. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí, trong nháy mắt từ cự kiếm kia bên trên bắn mạnh mà ra, hóa thành vô số ánh kiếm, thẳng đến cái kia Hắc Sơn mà đi. Bạch, bạch. Vô số đạo lăng liệt ánh kiếm, hướng về Hắc Sơn chém tới. Hắc Sơn nhìn này lít nha lít nhít ánh kiếm, trong con ngươi lóe qua một vẻ kinh hãi. Hắc Sơn vừa nhìn Thanh Phong cái kia hung mạnh thế tiến công, nhất thời sợ đến hồn bay phách tán. Hắn vội va hô, hắn biết, hôm nay hắn chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tha mạng. Diệp Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Hắc Sơn, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đã nếu muốn giết ta, ta ha có thể tha cho ngươi. Nói xong nơi này, Diệp Thần tay phải bỗng nhiên vỗ một cái, trong phút chốc, những kia cuồng bạo kiếm khí toàn bộ hướng về Hắc Sơn chém tới. Xì xì. Chỉ thấy những kia kiếm khí trực tiếp đánh vào đến Hắc Sơn lồng ngực, đem Hắc Sơn trái tim xuyên thủng. Hắc Sơn thân thể loạng một cái, trong nháy mắt từ giữa không trung ngã xuống. Ầm. Nặng nề té lăn trên đất, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân hắn. Chỉ thấy Hắc Sơn trong nháy mắt chết oan chết uổng. Vào lúc này, Thanh Phong giẫm nát Hắc Sơn xác chết bên trên, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh Phong hí dài tựa hồ là khích lệ thanh điểu nhất tộc người, thanh điểu nhất tộc nhân điên cuồng phản công. Thanh điểu nhất tộc nhân phản công bắt đầu rồi, rất nhanh, Hắc Vũ đại bằng bộ tộc tu sĩ bắt đầu không phải thanh điểu nhất tộc tu sĩ đối thủ, dồn dập tan tác đi. Từng cái tu sĩ chết ở dưới kiếm của bọn họ. Rất nhanh, thanh điểu nhất tộc lấy được mang tính áp đảo thắng lợi, Hắc Sơn đại bằng bộ tộc người dồn dập bại đầu. Tuy rằng Hắc Sơn đại bằng bộ tộc người cũng không bị diệt tộc, thế nhưng bọn họ đã nguyên khí đại thường, không có mấy trăm năm, không thể khôi phục lại. Thanh Phong lập tức đi tới Diệp Thần trước mặt, đối với Diệp Thần được rồi một lễ nói, lần này đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Diệp Thần khẽ gật đầu nói không cần cảm ơn ta, nếu không phải sư tỷ của ta cùng các ngươi thanh điểu nhất tộc có chút ngọn nguồn, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Thú hổ, nhà ta tiểu thị nữ cũng là thanh điểu nhất tộc. Tiểu Thanh. Diệp Thần nhẹ nhàng một gọi. Chỉ thấy Tiểu Thanh lập tức đi tới phía trước. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia Thanh Phong nhìn Tiểu Thanh, gật đầu nói, nàng thật là chúng ta thanh điểu nhất tộc người. Chỉ có điều, nàng rõ ràng nhìn qua tuổi nhỏ như vậy, liền có mạnh mẽ như vậy tu vi, đúng là chúng ta thanh điểu nhất tộc thiên tài à. Tiểu Thanh lập tức nói, đó là đương nhiên, ta nhưng là chủ nhân hầu gái, tự nhiên là các ngươi tộc thiên tài. Không đúng, ta mới không phải các ngươi người trong tộc, thân nhân của ta chỉ có chủ nhân một. Tiểu Thanh lập tức chống nạnh nói rằng, tiền bối, ngài là ở nơi nào tìm tới nàng? Thanh Phong nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhìn về phía Thanh Phong lạnh nhạt nói, nàng từ nhỏ là theo ta đây lần dẫn nàng trở về, chính là muốn làm cho nàng nhận tổ quy tông, ở các ngươi thanh điểu nhất tộc có một danh phận. Là, ta nhất định nghe theo. Thanh Phong lập tức nói. Vào lúc này, chỉ thấy Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần, có chút mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, chủ nhân, ngươi không cần ta nữa sao? Chương 934. Trong gương khói đen. Chương 934. Trong gương khói đen. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần sờ sờ Tiểu Thanh đầu, cười cười nói, nha đầu đốc, ta làm sao sẽ không muốn ngươi? Thế nhưng, chủ nhân ngươi không phải muốn cho ta nhận tổ quy tông sao? Tiểu Thanh lập tức ủy khuất nói. Diệp Thần nhìn cái tiểu nha đầu này. Diệp Thần phục sinh thời điểm, tiểu nha đầu này liền theo chính mình, sau đó cùng chính mình lên trên giới, lần này năm qua đều hầu ở bên cạnh chính mình. Đối với cái tiểu nha đầu này, Diệp Thần cũng đưa nàng coi như người thân một loại đối xử. Cho nên nhìn thấy tiểu nha đầu này oan ức ba kéo dáng dấp, Diệp Thần cũng không nhịn được đau lòng nổi lên tiểu nha đầu này. Nha đầu ngốc, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ ngươi. Diệp Thần vuốt tiểu Thanh đầu, an ủi. Nghe được Diệp Thần lời nói, Tiểu Thanh nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Tiểu Thanh nói, ta cho ngươi nhận tổ quy tông, là hướng về ngươi nắm giữ này thanh điệu nhất tộc danh phận, mà không phải muốn vứt bỏ ngươi. A, hóa ra là như vậy a. Nàng xem thấy Diệp Thần, khóc thút thít nói, chủ nhân, ta liền biết, ngươi nhất định không nỡ vứt bỏ ta, ô ô ô, quá tốt rồi, rất cảm tạ ngươi rồi. Diệp Thần nhìn cái tiểu nha đầu này, lắc đầu nói, nha đầu ngốc, không cho nói lung tung. Sau đó không cho đang miên man suy nghĩ. Ta sau đó khẳng định không suy nghĩ lung tung, sau đó, chính là ta thị nữ của ngươi, ngươi chính là chủ nhân của ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Tiểu Thanh nói thật. Diệp Thần khẽ gật đầu. Diệp Thần bọn họ ở Thanh Điểu nhất tộc ở mấy ngày. Thanh Điểu nhất tộc cũng vì Tiểu Thanh cử hành nhận tổ quy tông nghi thức. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Tiểu Thanh cha mẹ là ai, hay là vẹn vẹn chỉ là một đối với chim xanh, thậm chí ngay cả yêu không tính là. Thế nhưng những điều cũng không trọng yếu. Quan trọng là Tiểu Thanh hiện tại cũng không phải không có thân phận người. Diệp Thần nhìn Tiểu Thanh, lạnh nhạt nói, "Tiểu Thanh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là người có thân phận, ngươi cũng nên nắm giữ một cái thuộc về chính ngươi tên." "Tên? Ta không phải là gọi Tiểu Thanh sao?" Tiểu Thanh hỏi. Tiểu Thanh chẳng qua là nhũ danh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gọi là Thanh Giao. "Ta còn gọi ngươi Tiểu Thanh." Diệp Thần cười cười nói, "Thanh Giao, Thanh Giao." Cố gắng nghe tên, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Tiểu Thanh lập tức nói. Diệp Thần vuốt Tiểu Thanh đầu, trên mặt mang theo nụ cười này. Nghi thức cử hành xong sau khi, tuy rằng Thanh Điểu nhất tộc còn đang trăm việc cần làm, thế nhưng Diệp Thần cũng không chuẩn bị lưu lại. Bọn họ chuẩn bị rời đi Thanh Điểu nhất tộc. Thanh Điểu nhất tộc tộc trưởng Thanh Phong nhìn Diệp Thần hỏi, "Tiền bối không ở thêm mấy ngày?" "Không được, ta còn có chuyện cần xử lý, sau đó có cơ hội trở lại bái phòng các ngươi Thanh Điểu nhất tộc." Diệp Thần mỉm cười với lắc đầu nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không tiễn tiền bối." Thanh Phong mỉm cười với gật đầu. Sau đó, Diệp Thần dẫn theo mọi người hướng về bên ngoài bay lượn mà đi. Thanh Phong chờ Thanh Điểu nhất tộc các tộc nhân từng cái đứng trên tường thành, đưa mắt nhìn Diệp Thần đẳng nhân rời đi. Đi ra Thanh Điểu nhất tộc, Mộ Dung Khuynh Tuyết đi từ từ lại đây, nàng đi tới Diệp Thần trước mặt, nhàn nhạt hỏi, "Tiểu Thần, đón lấy chúng ta muốn đi nơi nào?" Vào lúc này, Diệp Thần cười cười nói, "Sư tỷ, ngươi phát hiện cũng có, cái kia hắc sơn trong thân thể cũng có đến từ chính cái kia khói đen sức mạnh. Ý của ngươi là?" Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức cảnh giác đi lên. Diệp Thần khẽ gật đầu nói, "Nếu như ta đoán không sai, cái kia khói đen e sợ cùng bây giờ yêu hoàng có liên hệ gì. Bởi vậy, mục đích của chúng ta rất rõ ràng, chạm tiếp theo, chúng ta liền đi yêu hoàng điện." Nghe đến đó, Mộ Dung Khuynh Tuyết hơi sững sờ. "Ý của ngươi là, chúng ta đi yêu hoàng điện?" Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, chậm rãi gật đầu một cái nói, "Không sai, mục tiêu của ta chính là yêu hoàng điện. Yêu hoàng điện chính là yêu hoàng ở lại vị trí, yêu hoàng ở yêu hoàng điện bên trong có rất thâm hậu căn cơ. Nếu như chúng ta có thể tiến vào yêu hoàng điện, nói không chắc là có thể từ yêu hoàng điện bên trong được liên quan với cái kia khói đen tất cả tin tức. Dù sao, người áo đen kia hẳn là từ thượng giới bên trong tới." Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, mục tiêu của chúng ta chính là yêu hoàng điện." Yêu hoàng điện. Chỉ thấy cái kia Hắc Ma Ly Vương nhìn một chiếc gương. Nhưng là, kỳ quái là, trong gương phản chiếu cũng không phải chính hắn cái bóng, mà là một đoàn quỷ dị khói đen. Chỉ thấy cái kia Hắc Ma Ly Vương nhìn cái kia một đoàn khói đen hành lễ nói, "Tiền bối, ta cho ngươi việc làm như thế nào?" Chỉ thấy trong gương khói đen nhìn Hắc Ma Ly Vương chậm rãi hỏi. Hắc Ma Ly Vương lập tức hành lễ nói, "Tiền bối yên tâm đi, ta đã thống nhất yêu tộc, rất nhanh ta là có thể dẫn dắt yêu tộc tiến công nhân tộc." "Ha ha ha ha, ngươi làm không tệ." Đoàn Hắc Vũ kia lập tức mở miệng nói. Vào lúc này, chỉ thấy Hắc Ma Ly Vương nhìn khói đen hỏi, "Chỉ là ta không hiểu, tiền bối tại sao phải ta phát động chiến tranh đây?" Lúc này, chỉ thấy trong gương thanh âm của lạnh như băng nói, "Không nên ngươi hỏi chuyện tình, ngươi tốt nhất đừng hỏi, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, ta có thể cho ngươi sức mạnh, cho ngươi trở thành yêu hoàng, ta cũng có thể cho người khác sức mạnh, để cho bọn họ thay thế được vị trí của ngươi." Lời vừa nói ra, chỉ thấy Hắc Ma Ly Vương cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức cúi đầu nói, "Là, tiền bối, là ta mạo muội." "Được rồi, ngươi đi xuống đi." Khói đen lạnh lùng nói rằng. "Là." Hắc Ma Ly Vương đi ra ngoài. Vào lúc này, chỉ thấy trong gương khói đen cười lạnh nói, "Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút ta liền có thể đoạt xác thế giới này, nguyên bản ta cho rằng đỉnh viễn không có cơ hội hai mở ra thật là chết địa ngục giới." "Kha kha kha. Không nghĩ tới người kia tộc tiểu tử còn nghĩ ta kéo đến hắn trong lĩnh vực, hơn nữa, còn để lại lớn như vậy một lĩnh vực cho ta. Chỉ cần ta dung hợp lĩnh vực này, ta là có thể lần thứ hai khôi phục đỉnh phong." "Ha ha ha." Nhất thời, chỉ thấy khói đen nhất thời bắt đầu cười lớn. Hắc Ma Ly Vương đi ra. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, "Một ngày nào đó, ta sẽ thoát khỏi người khống chế." Vừa lúc đó, chỉ thấy một người thị vệ lập tức đi tới Hắc Ma Ly Vương dưới chân quỳ xuống. "Yêu hoàng bệ hạ, sự tình có biến." "Làm sao vậy?" Yêu hoàng Hắc Ma Ly Vương mi đầu hơi nhíu lại. Chỉ thấy thị vệ kia lập tức nói, "Bệ hạ, Thanh Điểu nhất tộc vẫn chưa bị diệt tộc, bọn họ bị một nhân tộc cứu." Lời vừa nói ra, chỉ thấy cái kia yêu hoàng sắc mặt khẽ thay đổi, lạnh lùng nói, "Nhân tộc làm sao sẽ nhúng tay chúng ta yêu tộc chuyện tình?" "Không biết, thế nhưng kẻ loài người kia rất mạnh." Thị vệ kia nói rằng. Nói nơi này, chỉ thấy yêu hoàng khẽ gật đầu nói, "Được rồi, ta biết rồi. Ngươi đi xuống trước đi." Hắc Ma Ly Vương tuy rằng không biết kẻ loài người kia là ai, thế nhưng trong lòng hắn, yên lặng cảm nhận được một tia bất an. Có điều, đại thế đã định, hiện tại phản đối tiếng nói của hắn, cơ hội bị hắn diệt trừ, hắn liền muốn tập kết yêu tộc, lần thứ hai tiến công nhân tộc. Tấu chương xong.